Chương 1. Núi Linh Viên Trương gia chương 1, núi Linh Viên Trương gia vạn linh giới. Đông Hoang đại lục, quân hùng cùng nổi lên, tiên yêu tranh đấu, luyện khí tu đạo đại sự. Thế gia, tông môn san sát. Cường giả chiếm cứ Linh Sơn Phúc Địa mở gia tộc, thành lập tông môn che chở hậu nhân. Kẻ yếu tại cường giả ở giữa lúc la lúc lắc, gian nan cầu sinh tồn. Tống Quốc Vũ ẩn sơn mạch tung hoành trăm vạn dặm, đi ngang qua số nước, kéo dài đông đảo chi mạch. Trong núi cổ mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, ký hoa dị thảo nhiều vô số kể. Phi điểu tẩu thú xuyên qua ở giữa, linh khí 10 phần dư dả. Tống Quốc cảnh nội không thiếu tu tiên gia tộc, tông môn dựa vào tỏa dạng núi này sinh tồn. Tống Quốc cảnh nội có một vụ ẩn sơn mạch chi mạch tên là núi Linh Viên. Núi này bởi vì tu tiên gia tộc Trương thị hộ tộc linh thú rời núi vượt người tên. Nó đời thứ nhất khai sơn lão tổ Trương Xương Liệt chính là kiếm tu đại phái cổ kiếm viện nội môn đệ tử, tu đạo tam giáp tử liền trúc cơ viên mãn. Về sau cùng người tranh đấu đả thương căn cơ, đạo đồ vô vọng kết đan, liền dùng nó để giành được điểm công lao hướng tông môn trao đổi tu tiên tài nguyên, hướng tông môn xin bên ngoài mở gia tộc. Trương gia tiên tổ mang vợ hắn mà rời đi tông môn về sau, liền khắp nơi tìm kiếm có thể đặt chân linh sơn, một ngày tại dọc đường phát hiện một mảnh rừng đảo, biến chiếm cứ núi này, lại dọn dẹp phụ cận yêu thú, cuối cùng ông tổ nhà họ Trương lấy linh thú mệnh danh nói núi Linh Viên. Mời nó sư môn cũ kỹ kết hợp địa thế ở nơi này bày ra có thể ngăn lại kim đan chân nhân vạn la xâm thương bích đại trận. Liền ở đây mở ra tộc sinh sôi căn cơ. Trương gia từ lão tổ bắt đầu ở này sinh sôi đến nay lấy có ngàn năm lâu. Đi qua ngàn năm kinh doanh người Trương gia miệng không ngừng phát triển lớn mạnh, tu tiên giả số lượng không ngừng gia tăng đến lúc này có kim đan lão tổ một người cùng trúc cơ trưởng lão 17 người, luyện khí tộc nhân hơn 700 người, còn có hơn 200 vạn không linh căn tộc nhân. Trở thành Tống Quốc Thanh Châu Bắc Bộ tọa địa hổ. Núi Linh Viên mạch cao hơn 5000 trượng, đi qua ngàn năm bồi dưỡng di chuyển bồi dưỡng ra linh mạch cỡ trung một đầu, càng đi chỗ cao linh khí càng nồng đậm, có thể vì tu sĩ kim đan cung cấp tu luyện linh khí. Đỉnh núi là gia tộc Kim Đan Tiện Hàng lão tổ tu đạo sinh hoạt địa phương. Giữa sườn núi là trúc cơ trưởng lão cùng trúc cơ trưởng lão thân thuộc sinh hoạt chỗ tu luyện. Sườn núi là gia tộc vận chuyển cùng gia tộc vườn linh dược chỗ, ở sườn núi phía dưới là linh điển cùng luyện khí tộc người sinh sống địa phương. Đương nhiên tại nhược nhục cường thực tự nhiên ở nội bộ gia tộc cũng tồn tại, linh căn càng tốt, tu vi càng cao luyện khí kỳ đệ tử, ở lại vị trí càng đến gần sườn núi. Nhân đức vĩnh các ánh sáng, học thiện chí minh lương, nghĩa hiếu vì nhà bản, trung chính an quốc bang. Đây cũng là lúc trước núi Linh Viên ông tổ nhà họ Trương vì hậu nhân định ra 20 đời chữ lót. Chữ lót tại Trương gia là một loại vinh quang, một loại trách nhiệm, cũng là một loại khích lệ. Không phải mỗi cái Trương thị tử đệ danh tự bên trong đều có chữ lót. Theo tổ huấn chỉ có tu vi đến trúc cơ kỳ mới có thể thêm chữ lót, sau đó dựa theo tuổi tác sắp xếp lớn nhỏ. Núi Linh Viên chỗ giữa sườn núi, nơi này có một tòa viện, thanh tĩnh trang nhã. Đây là Trương gia hai cái có thể luyện trúc cơ kỳ đan dược luyện đan sư, Trương Chí Thành một nhà nơi ở một tên 16-17 tả hữu thiếu niên lang xếp bằng ở một cái bồ đoàn bên trên, vi bế hai mắt, bình tâm tĩnh khí. Hai tay bày ở trước ngực trên hai chân. Thiếu niên thân mặc áo xanh, tóc đen áo choàng. Mi thanh mục tú cho người ta một loại tao nhã như ngọc cảm giác. Theo phun ra nuốt vào thu nạp, trong mũi hô hấp nhận cảm giác tiết tấu. Một lớp xương khói mỏng manh bao phủ thân thể của hắn. Theo hô hấp trở nên chậm xương mù biến mất. Theo thiếu niên chậm rãi thu công, mở hai mắt ra. Rốt cục tiến vào luyện khí 7 tầng. Trương Đào thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở miệng nói: "Hắn lần tu luyện này thuận buồm xuôi gió, mặc dù hao phí không thiếu khí lực, vẫn là bình yên vô sự xông phá cửa ải. Hắn là gỗ thổ lửa tam linh căn tu sĩ, trong đó một linh căn tốt nhất, tư chất chỉ có thể coi là trung đẳng. Cho dù ở Trương gia loại tiểu gia tộc này bên trong, cũng có không ít tộc nhân tư chất mạnh hơn hắn. Chính là bởi vì có loại này cảm giác cấp bách, tại cái này 8 năm bên trong hắn mới không dám lãng phí thời gian, đem nhàn hạ thời gian đều dùng tới tu luyện, rốt cục đạt đến luyện khí 7 tầng, tốc độ tu luyện viễn siêu cái khác tam linh căn tu sĩ. So sánh song linh căn cùng thiên linh căn tu sĩ, tại luyện khí kỳ đều không có bình cảnh. Thiên linh căn tu sĩ lợi hại hơn có thể nhẹ nhõm tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Kim đan cũng không là giấc mơ. Đồng dạng đạo lý, tứ linh căn cùng ngũ linh căn tu sĩ bình cảnh càng nhiều, tốc độ tu luyện chậm hơn. Muốn trúc cơ cần đại giới càng lớn, không có thân tộc hỗ trợ ngay cả trúc cơ đan cũng mua không nổi. Một viên trúc cơ đan muốn 2 vạn linh thạch, còn chưa nhất định có thể trúc cơ thành công. Cơ bản đều là từ bỏ trúc cơ, đều là giữ lại linh thạch cùng gia tộc cống hiến, cho hậu đại hai linh căn cùng tam linh căn tu sĩ trúc cơ. So với tứ linh căn cùng ngũ linh căn hắn cái này tam linh căn tu sĩ trên không lo thì dưới lo làm cái gì, có trúc cơ đan vẫn là có thể liệu so vật khí. Đương nhiên sự tình cũng không phải là tuyệt đối, tốc độ tu luyện không ngừng nhận linh căn ảnh hưởng, còn nhận tu luyện hoàn cảnh nồng độ linh khí, phải trang phục dụng đan dược và linh quả, linh vật ngoại hạng tại nhân tố ảnh hưởng. Hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy còn không phải là bởi vì phụ thân là cái trúc cơ kỳ luyện đan sư, trường kỳ có đan dược cung ứng. Trương Đào nhìn một chút trên đất linh hồn đảo, xoay người nhặt lên cất vào trống không túi chứa vật, thầm nghĩ đến, tu tiên vẫn là tu tài nguyên, nếu như không phải phụ thân cho đan dược còn biết lúc nào có thể đến tầng thứ 7. Không biết đem hột đào loại đến vườn linh dược bên trong có thể hay không mọc ra linh cây đào. Trước kia loại đều không có mọc dễ này mà một lần nữa đem túi chứa vật treo về bên hông, từ bồ đoàn bên trên đứng lên hướng phụ thân nhỏ dược viên đi đến. Nếu là gia tộc linh đảo vườn ta một cái ăn liền tốt, vừa đi vừa mị mị nghĩ đến chuyện tốt. Đi ra ngoài đi vào trong sân phụ mẫu cùng đệ đệ đều không ở nhà. Phụ thân Trương Chí Thành trúc cơ sơ kỳ tam linh căn tu sĩ, dựa vào gia tộc tổ tông điểm cống hiến ở gia tộc đổi được một viên trúc cơ đan thành công trúc cơ, mẫu thân Lâm Nhạc mà là phụ thân ở bên ngoài nhận biết tán tu, thời gian dài liền tiến tới cùng nhau kết thành đạo lữ. Cũng là tam linh căn tu sĩ, tại phụ thân trợ giúp hạ ở bên ngoài đổi được một viên trúc cơ đan. Trúc cơ thất bại hiện tại luyện khí viên mãn. còn có một cái 12 tuổi đệ đệ ngũ linh căn tu sĩ, cả ngày không ở nhà tu luyện, ở bên ngoài quậy. Nếu như ngươi nói hắn so ngươi còn có đạo lý. Ta lại không thể trúc cơ còn gấp gáp như vậy tu luyện làm gì? Trương Đào đi vào phía sau viện, một mảnh xanh um tươi tốt vườn linh dược rốt cục hiện ra ở trước mặt. Vườn linh dược không lớn, dùng tụ linh trận khóa lại linh dược sinh trưởng cần linh khí, chia làm hai bộ phận, phía ngoài cùng chính là luyện chế luyện khí kỳ đan dược linh dược. Đại đa số đã thành thục có thể làm thuốc. Loại lít nha lít nhít. Hướng bên trong một tầng là luyện chế trúc cơ kỳ đan dược linh dược, bên trong đan dược đại đa số một có thành thục. Còn có vài quặng kim đan kỳ đan dược. Kim đan kỳ đan dược luyện chế thường thường cần đã ngoài ngàn năm linh dược. Cái này vài quặng mới hơn 500 năm dược linh, còn xa xa chưa đạt tới yêu cầu. Đây đều là các tổ tiên gieo xuống, vì cho hậu thế lưu lại một hạ nội tình, mặc kệ là lấy ra luyện đan vẫn là đổi lấy tu tiên tài nguyên đều là hiếm có đồ tốt. Trương Đào đưa tay thả ở trên cằm tìm vào dưới, suy nghĩ một chút đem linh hột đảo trồng ở trận pháp biên giới cũng không biết có thể hay không mọc ra cây ăn quả. Chương 2. Phụ mẫu Trương không 2, phụ mẫu Trương Đào ra khỏi nhà, nghĩ đến tháng sau liền phải xuống núi đi đóng giữ. Dưới núi linh khí so với trên núi linh khí kém quá xa, nếu như không có đan dược phụ trợ tu luyện không biết lúc nào mới có thể đột phá luyện khí tầng 8. Ngẫm lại siêu dưới núi bay đi. Trương thị tộc quy, gia tộc tuổi tròn 18 tuổi lại luyện khí hậu kỳ tộc nhân đều muốn vì gia tộc làm việc, gia tộc sẽ hàng năm cấp cho đồng lộc, lại mỗi người đều muốn tu tập tu tiên bách nghệ, lấy nắm giữ tu tiên kỹ năng cùng gia tộc đổi lấy tài nguyên tu luyện. Luyện khí 6 tầng dưới tộc nhân đại đa số người đều sẽ học tập gieo trồng thuật, lấy gieo trồng linh mễ cùng gieo trồng luyện khí kỳ đan dược linh dược mà sống. Đại đa số người cả đời cũng sẽ không rời khỏi gia tộc trụ sở, dù sao bên ngoài giết người đoạt bảo tu sĩ nhiều vô số kể. Luyện khí kỳ trung kỳ dưới tu sĩ một bao nhiêu ít năng lực tự vệ. Trong gia tộc gieo trồng linh dược linh mễ cùng nuôi dưỡng một chút linh ngư, linh thú cũng có thể có đầy đủ tu tiên tài nguyên. Không cần giống tán tu như thế mọi chuyện dùng mệnh đi liều. Núi linh viên phạm vi ngàn dặm đều thuộc về Trương gia quản hạt, lại có cỡ nhỏ linh phong 6 tòa bảo vệ chủ phong, phân biệt lấy 100 năm linh cây đảo cùng linh quả làm chủ linh đảo phong, lấy vườn linh dược làm chủ linh dược phong, lấy linh thú làm chủ vạn thú phong, lấy linh ngư nuôi dưỡng kim lân phong, gieo trồng linh trúc linh gỗ linh trúc phong cùng gieo trồng linh mễ linh thú phong. Còn có mười mấy cái linh mạch loại nhỏ tạo thành ngọn núi nhỏ. Phía trên đều trụ đầy không nguyện ý tại chân núi nhét chung một chỗ cùng từ bỏ con đường tộc nhân. Lục đại bên cạnh phong đều có một vị trúc cơ kỳ tu sĩ lâu dài đóng giữ. Trương Đào một đường bay đến linh dược phong đỉnh núi linh khí dày đặc nhất động phủ trước, nhìn thấy dưới núi từng mảnh vườn linh dược, từng cái tộc nhân tại bón phân, bố mưa, nhổ cỏ, sát trùng. Động phủ có trận pháp ngăn cản. Thiện tay đánh ra một chương truyền âm phủ. Trương Chí Thành hiện tại chú thủ linh dược phong mới vừa bận một năm, mỗi cái trúc cơ kỳ tu sĩ muốn đóng giữ 10 năm một vòng đuổi. Là Đào Nhi xuất quan sao? Bên trong truyền ra một cái giọng ôn hòa, tựa như phụ thân. Hải Nhi đã xuất quan, trận pháp lan lộn, nhường ra một cái thông đạo đi ra. Trương Đào thuận thông đạo đi vào động phủ đại sảnh, nhìn thấy phụ mẫu ngồi ở đại sảnh thượng thủ trên ghế bành mỉm cười quên lấy mình. Đệ đệ Trương Lãng đứng tại mẫu thân bên cạnh chính hướng mình nháy mắt ra hiệu, một bộ không chịu ngồi yên dáng vẻ. Trương Đào tranh thủ thời gian đi ra phía trước không người chào Hải Nhi gặp qua phụ thân mẫu thân, nhị lão mạnh khỏe. Mẫu thân hướng phụ thân cười đáp ngươi xem một chút đứa nhỏ này tại trước mặt cha mẹ cũng dạng này, đâu ra đấy như cái nhỏ phu tử. Mẫu thân lại siêu ta nói đến tranh thủ thời gian đứng dậy. Nhìn xem đệ đệ ngươi như cái gia hầu tử một ngày trời không có cái định tính, tại trước mặt chúng ta không cần đa lễ như vậy. Vừa nói vừa siêu đệ đệ đường nhìn xem ca ca ngươi, đang nhìn ngươi cái khỉ nhỏ cả ngày không hảo hảo tu luyện. Mỗi lần đều khắp núi chạy. Phải giống như ca ca ngươi học tập cho giỏi biết không? Đệ đệ tranh thủ thời gian đáp trả ta đã biết mẫu thân đại nhân. Kỳ thật ta cảm thấy mình cả ngày tu luyện, phụ thân lại phải luyện đan lại phải tu luyện. Không thể hảo hảo bồi bồi mẫu thân trò chuyện. Đệ đệ cả ngày đi theo bên người mẫu thân bồi tiếp nàng trò chuyện giải buồn cũng rất tốt. Phụ thân nhìn ta một chút cười nói đến ngươi đột phá đến luyện khí 7 tầng, không tệ không tệ. Trương Đào mau nói đến Hải Nhi còn phải cảm ơn phụ thân cho ta linh đảo, nếu không phải phụ thân cho ta linh đảo ta còn chưa nhất định có thể đột phá cửa ải. Đệ đệ tại bên cạnh lớn tiếng nói ca ca thật là lợi hại đều luyện khí 7 tầng. Phụ thân chừng mắt liếc đệ đệ nói ra ta cũng cho ngươi một cái linh đảo, làm sao ngươi nếm qua về sau vẫn là luyện khí tầng 2. Ngươi có hay không hảo hảo tu luyện, an quả đảo không hảo hảo bế quan tu luyện còn chạy ra ngoài chơi. Đệ đệ tranh thủ thời gian không nói, dùng vô tội ánh mắt nhìn xem mẫu thân. Mẫu thân tranh thủ thời gian đối phụ thân nói ra tốt, hải tử đều biết sai, không cần đang nói hắn. Lại đối đệ đệ nói ra lãng lãng biết sai mà. Đệ đệ tranh thủ thời gian gật đầu nói ta đều biết sai nha, mới nói lần sau đang ăn quả đào liền hảo hảo tu luyện. Ta cũng đúng phụ thân nói ra đệ đệ còn nhỏ, tính tình còn không có định tính. Qua mấy năm liền tốt. Mẫu thân lúc này đối phụ thân nói ra, Đào Nhi vừa xuất quan hẳn là cũng nói bụng, ta đi hảo hảo cho Đào Nhi làm bữa ăn ngon khao khao hắn, ban thưởng hạ hắn. Nói xong liền đứng dậy đi sắt vách phòng bếp nấu cơm. Đệ đệ tranh thủ thời gian thét lên ta cũng muốn ăn ngon. Đuổi gấp chạy theo. Phụ thân nói với Trương Đào người tháng sau liền 18 tuổi, là cái đại nhân. Muốn đi ra cho gia tộc làm việc. Trương Đào đáp trả đúng vậy, phụ thân. Phụ thân còn nói thêm ngươi bây giờ luyện đan học tập thế nào? Dược thảo nhận biết thế nào? Trương Đào đáp, hiện tại luyện khí kỳ đan dược đều có thể luyện chế ra. Liên la tỷ lệ thành đan còn không phải rất cao. Gia tộc ghi lại linh dược bảo điển cũng đã nhớ kỹ, phụ thân nói đến, tốt, hiện tại ngươi cái này luyện đan học đồ có thể xuất sư. Phải thật tốt phỏng đoán luyện đan kỹ xảo, đem đan dược tỷ lệ thành công tăng lên đi lên. Trương Đào nói ra biết, phụ thân ta sẽ hảo hảo học. Phụ thân còn nói thêm, lập tức ngươi đều thành niên, cũng không có vật gì tốt cho ngươi. Nói xong phụ thân lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh nói với ta, thanh này thành quang kiếm là ta để nhị trưởng lão dùng 300 năm thanh ngọc trúc cho ngươi luyện thượng phẩm pháp khí. Hai ngày nữa ngươi tế luyện một cái, cầm phong thân. Trương Đào tiếp nhận phi kiếm nói tạ cảm ơn phụ thân. Phụ thân khoát khoát tay lại cho đưa cho ta một cái túi đựng đồ nói bên trong có một ít phụ chú, đan dược và một cái lò luyện đan. Còn có một số linh thạch. Ở bên ngoài không cần tốn linh thạch vung tay quá chán. Dễ dàng bị tà tu để mắt tới. Học tập cho giỏi luyện đan, tương lai nếu như trở thành luyện đan sư liền sẽ không vì đan dược phát sầu. Ta lại thừa cơ giống phụ thân thỉnh giáo một chút luyện đan cùng vấn đề tu luyện. Rất nhiều luyện đan kỹ xảo nếu như không có sư phó chỉ điểm, dựa vào tự mình một người tìm tòi không biết muốn đi nhiều thiếu sai đường, lãng phí nhiều thiếu dược liệu. Thằng đến đệ đệ kêu chúng ta ăn cơm mới dừng lại, đệ đệ tới lôi kéo tay của ta nói ra ca 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 nhanh lên, mẫu thân làm thật nhiều linh thiện. Ăn rất ngon đấy. Chúng ta tới đến nhà ăn thời điểm mẫu thân đã bày xong bát đũa. Cả bàn đồ ăn, có linh mễ cùng linh ngư cùng linh thú thịt, còn có linh thiện cùng linh quả. Cái bàn này đồ ăn đều giá trị 120-130 khối hạ phẩm linh thạch. Linh thạch bình thường chia làm hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch 100 đổi một viên trung phẩm linh thạch, 100 trung phẩm linh thạch đổi một viên thượng phẩm linh thạch, 100 quả thượng phẩm linh thạch không nhất định đổi một viên cực phẩm linh thạch. Giao dịch đều là dùng hạ phẩm linh thạch đến giao dịch. Cực phẩm linh thạch muốn sinh ra từ cự hình mỏ linh thạch còn không có nhiều thiếu khỏa, đều bị hóa thần đại phái vòng xong. Cỡ lớn khoáng mạch ngẫu nhiên lưu dò dỉ ra đến mấy quả cũng bị nguyên anh môn phái cùng danh gia vọng tộc cầm đi. Việc đời là càng bản cũng sẽ không lưu thông. Phổ thông tu sĩ kim đan cả đời này đều không nhất định gặp qua cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch có thể dùng đến trùng kích bình cảnh. Trương thị lập tộc ngàn năm đều không nhất định có một viên cực phẩm linh thạch. Chương 3. Linh viên các chương 3, linh viên các chương đảo nếm qua linh thiện xong cùng phụ mẫu nói hội thoại, liền cáo từ đi nghỉ ngơi, đi vào động phủ tiểu tiếp, đi vào thạch thất liền thấy. Nóc phòng khảm hai cái hải nhi năm đấm lớn dạ minh châu, phát ra cái này nhu hòa bạch quang, chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Đục lỗ quét qua, bên trong đơn sơ đáng sợ. Liền một cái đá xanh giường lớn cùng một cái bàn đá ba cái ghế đá. Giống như rất liền không có người ở dáng vẻ. Còn tốt có trận pháp bảo hộ bên trong rất sạch sẽ. Còn tốt mình đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Từ trong túi chữ vật lấy ra cái tụ linh bồ đoàn đặt ở giường đá ở giữa. Nhìn xem cái này dùng tụ linh thảo luyện chế bồ đoàn. Nghĩ đến phụ mẫu phát hiện mình là tam linh căn tu sĩ cao hứng sức mạnh. Phụ thân ban thưởng cho chính mình cái này tụ linh bồ đoàn sự hưng phấn của mình tỉnh. Không khỏi mỉm cười. Bước nhanh đi vào trên giường khoanh chân ngồi xuống. Đem phụ thân cho túi chữ vật lấy ra dùng thần thức hạ quét, khoe miệng không tự chủ được đã phủ lên tiếu dung. Ha ha, cái này phát tài. Đem túi chữ vật miệng siêu tiếp theo dao động, bên trong rơi ra đến một đống đồ vật. Ha ha, đây là lò luyện đan, rốt cục có mình đan lô. Tại cũng không cần qua cùng Trương Kiệt đoạt đan lô thời gian. Trương Đào nhìn trước mắt cái này toàn thân tử kim sắc, ba chân hai thai đan lô hưng phấn nói. Ông đan lô sờ soạn một hồi, không bỏ được nạp lại tiến trong túi chữ vật, nhìn thấy trên giường linh thạch, thần thức quét qua chừng 500 khối. Còn có một số luyện đan học đồ dùng linh thảo, linh dược. Còn có ba bình ngọc, mở ra cái nắp ngửi ngửi theo thứ tự là luyện khí kỳ dùng đan dược, hoàng long đan cùng thảo nha đan. Đan dược có thể đủ đến luyện khí tầng 8. Đem đồ vật toàn bộ cất vào trong túi chữ vật, lại đem thanh quang kiếm lấy ra xem đi xem lại. Tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Có thanh phi kiếm này tăng thêm, về sau đang thi triển thanh vân kiếm quyết liền như hổ thêm cánh. Ai nha, giữa khí công phu vẫn là không tới nơi tới chốn a, những vật này liền kích động đến tâm tình không cách nào bình tĩnh trở lại. Trương Đào tu luyện thanh vân kiếm quyết là một thuộc tính công pháp, có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Là ông tổ nhà họ Trương tại Cổ Kiếm Viện sở học công pháp. Lão tổ thành lập gia tộc sau đem trúc cơ kỳ công pháp chép lại cung cấp hậu nhân tu tập. Trương gia đại bộ phận tử đệ đều là kiếm tu, cùng lão tổ tông xuất thân kiếm tu môn phái có quan hệ. Thanh Vân kiếm quyết trước hai tầng lưu truyền thấm rộng, là bởi vì 5000 năm trước Thanh Vân môn chân phái công pháp. Thanh Vân môn vạn năm trước cũng là tiếng tăm lừng lẫy kiếm tu đại phái, hóa thần chân quân đều đi ra không biết một vị, từ Thanh Vân chân quân phi thăng lên giới không đến ngàn năm, lần lượt có nguyên anh tu sĩ bên ngoài du lịch lị bị. Cuối cùng bị Cổ Kiếm Viện cùng Lăng Vân cốc liên thủ diệt môn. Cổ Kiếm Viện liền là từ kia cái gì bắt đầu trở thành hàng vượt bốn nước bá chủ địa vị. Mặc dù Thanh Vân môn cuối cùng phát động cấm đoạn đại trận, nhưng là Cổ Kiếm Viện cùng Lăng Vân Cốc vẫn là cấp được không thiếu đồ tốt. Hoàn chỉnh Thanh Vân kiếm quyết, ai cũng không biết ở nơi nào. Có người nói còn tại Thanh Vân môn bên trong, cũng có người nói bị Thanh Kiếm lão nhân mang ra chuẩn bị Đông Sơn tại lên. Thanh Vân môn cựu địa đến nay vẫn là khắp bố trận pháp này rừng cây, chỉ có mỗi cái ngàn năm cấm pháp suy yếu kỳ thời điểm mới có thể đi tìm bảo. Chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ có thể đi bảo. Nhưng là bên trong giết người đoạt bảo tăng thêm trận pháp rừng cây. Bên trong liền là một cái giết chóc nhạc viên. Về sau Cổ Kiếm Viện cùng Lăng Vân Cốc một mực phái người truy tra Thanh Kiếm lão nhân tung tích, cũng không có tìm được người. Mọi người đều suy đoán Thanh Kiếm lão nhân phá vòng vây thời điểm nhận trọng thương không có chữa khỏi vết thương liền tiên thế. Cổ Kiếm Viện cùng Lăng Vân Cốc, Vạn Thú núi, Âu Dương Thế Gia, Vạn Ma Tông, Tử Dương Tông đều là nhiều tên nguyên anh tu sĩ đại phái. Tại Hóa Thần Tông môn tử tiêu các cùng Thiên Ma Tông cùng một chỗ dẫn đầu dưới, tu sĩ nhân tộc áp chế Đông Hải yêu tộc đến nay. Một mực đem Đông Hải yêu tộc đuổi đến biển sâu khu vực. Đến nay không dám đến tới gần Đông Hoang duyên hải. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau, Trương Đào ngự kiếm đi và ở vào núi Linh Viên eo Linh Viên Các. Linh Viên Các là Trương Thị tuyên bố nhiệm vụ cung cấp cho đồng lộc, cùng tộc nhân giao dịch địa phương. Linh Viên Các là từ ba tòa lầu các tạo thành, ở giữa lầu các là tuyên bố nhiệm vụ cùng thu về nhiệm vụ địa phương. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ đến tương ứng ban thưởng, có thể là linh thạch cùng đan dược cũng có thể là gia tộc điểm cống hiến. Một điểm cống hiến giá trị tương đương một viên hạ phẩm linh thạch. bất quá ở nội bộ gia tộc mọi người cũng sẽ phải điểm cống hiến. Bởi vì vì gia tộc điểm cống hiến có thể từ hậu đại tử đệ kế thừa. Rất trọng yếu bao nhiêu tài nguyên cần dùng điểm cống hiến mới có thể đổi lấy, có một ít tài nguyên dùng linh thạch mua là không mua được, nếu như sử dụng gia tộc điểm cống hiến nội bộ còn biết tiện nghi rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là lấy gia tộc điểm cống hiến để cân nhắc, không chỉ có thể gia tăng tộc nhân đối với gia tộc tán đồng cảm giác, còn có thể để cao tộc nhân vì gia tộc làm sự tình tính tích cực. Tựa như trọng yếu nhất trúc cơ đan ở bên ngoài muốn hơn 2 vạn linh thạch còn chưa nhất định mua được, trong gia tộc 15.000 điểm cống hiến liền có thể trao đổi. Cho nên ở nội bộ gia tộc điểm cống hiến một mực là cao hơn linh thạch. Bên trái là gia tộc mở cửa hàng, tộc nhân có thể ở bên trong mua được luyện khí kỳ tu luyện cần có tất cả tài nguyên, cũng thu mua tộc nhân trồng thực cùng nuôi dưỡng bao quát ở bên ngoài tầm bảo, tranh đấu chỗ tài nguyên. Đại bộ phận tộc nhân đều lại ở chỗ này mua bán mình cần tu tiên tài nguyên. Nếu như ngươi ở bên ngoài mua bán tài nguyên không biết có thể hay không bị tà tu để mắt tới. Cho nên gia tộc một mực cổ vũ tộc nhân ở nội bộ gia tộc giao dịch. Hàng năm đều có gia tộc trúc cơ kỳ trưởng lao dẫn đầu thương đội đi bên ngoài vạn dặm phường thành phố trao đổi bên trong gia tộc cần tài nguyên tu luyện. Bên phải lầu các là gia tộc mỗi tháng ngày đầu tiên cấp cho đồng lộc địa phương, nhưng là có một ít tộc nhân nếu như có chuyện ở bên ngoài về không được làm sao bây giờ, vì cho một chút có việc trì hoãn người phương tiện, hiện tại cũng là mỗi ngày đều sẽ có người tại trước gần. Trương Đào đi đến linh viên trong các, một cái tóc bạc trắng lao giả đang tại trong quầy cầm một bản sách cũ nhìn say sưa ngon lành. Trương Đào tiến lên chắp tay nói ra tiểu đào gặp qua thúc công. Nghe vậy, lão giả ngẩng đầu lên nhìn nói với Trương Đào, là tiểu đào nha, là muốn mua thứ gì à? Lão giả tên là Trương Hạo, luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Dùng qua trúc cơ đan không có trúc cơ thành công, lại đả thương căn cơ, từ đó tuyệt tại tiến một bước ý nghĩ. Từ nhỏ một mực khổ tu không có học được tu tiên kỹ nghệ, bị gia tộc từ 20 năm trước một mực an bài tại linh viên các đang trực đến bây giờ. Ân, ta muốn 20 cái linh thạch thanh ngọc trúc linh hàn. Nói xong từ túi chữ vật xuất ra 20 linh thạch đặt ở trên quầy. Muốn linh hàn a, muốn đi ra ngoài đóng giữ sao? Ngươi không đến 18 tuổi a? Đều luyện khí 7 tầng. Không tệ không tệ. Chịu lên tiến là chuyện tốt. Tháng sau đều 18 tuổi. Vừa vặn gặp phải gia tộc phân phối nhiệm vụ. Không tệ không tệ. Các ngươi hiện tại đều có thể giúp gia tộc làm sự tình. Nói cái này lấy ra 2 bao linh than đưa cho ta. Phiền phức thúc công. Trương Đào tiếp nhận linh than cất vào túi chữ vật nói ra. Còn muốn hay không điểm những vật khác, ở bên ngoài không thể so với tại trong tộc, bên ngoài cẩn thận một chút. Ân, biết thúc công, đồ vật đều chuẩn bị xong. Tốt, ngươi trở về đi, ta xem một chút sách. Vừa nói vừa cầm lấy quyển kia sách cũ say sưa ngon lành nhìn bắt đầu. Ân. Trương Đào rất cung kính đáp một tiếng, sau đó mới đi ra ngoài. Chương 4. Thang Tiên Cốc Trương 04, Thang Tiên Cốc Trương Đào từ linh viên các sau khi trở về, vừa vặn nhìn thấy Trương Lãng lấm la lấm lét từ trong nhà đi ra. Chuẩn bị đi làm cái gì, không ở trong nhà hảo hảo tu luyện. Trương Lãng giật mình kêu lên, đập vỗ ngực nói ra, ngươi có biết hay không dọa ta một hồi, còn có nói nhỏ chút âm, đừng cho cha mẹ phát hiện. Nếu như bị phát hiện hôm nay liền nhìn không thành náo nhiệt. Tiểu gia hỏa này còn tưởng rằng phụ thân không có phát hiện hắn trộm chạy đến cái nào. Trương Đào tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói ra, chuẩn bị đi nơi nào nhìn cái gì náo nhiệt, hiện tại có cái gì náo nhiệt nhìn. Trương Lãng dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Trương Đào nhỏ giọng nói ra, không biết hôm nay là gia tộc 5 năm một lần Trắc Linh đại hội sao? Trương Đào nghĩ thầm làm sao đem trọng yếu như vậy thời gian quên mất. Trắc Linh đại hội lại xưng Thăng Tiên đại hội, là gia tộc trọng yếu nhất thời gian, quan hệ đến gia tộc về sau tại tu luyện giới địa vị. Dù sao tu tiên gia tộc dựa vào là huyết mạch duy trì, không giống tu tiên môn phái có thể liên tục không ngừng từ thế tục giới chiêu thu đệ tử. Cho dù là một cái ngũ linh căn tu sĩ đối với gia tộc tới nói cũng là vô cùng chân quý. Nhiều một người cái tộc nhân liền nhiều hơn một phần hy vọng. Trương Đào nói ra, ta đi chung với ngươi nhìn xem. Nói xong hướng phụ thân truyền âm nói muốn cùng đệ đệ cùng đi xem nhìn Thăng Tiên đại hội. Trương Đào thanh phi kiếm lấy ra giẫm lên trên thân kiếm đối đệ đệ nói ra, đi lên ta mang ngươi cùng đi, ngự kiếm phi hành có thể sớm một chút đến. Nhìn thấy Trương Lãng hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, như cái chín muồi nhỏ apple đáng yêu. A, có thể ngự kiếm phi thiên. Đã như vậy ưa thích ngự kiếm phi thiên, vì cái gì không hảo hảo tu luyện, nếu như hảo hảo tu luyện, về sau cũng không cần người mang theo phi thiên. Mỗi ngày ngồi xuống luyện khí thật nhàm chán. Thanh âm nho nhỏ liền đủ mình nghe được, không cần nhìn đều biết khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn trở thành cái bánh bao da. Thăng Thiên Cốc ở vào gia tộc sơn môn một cái sơn cốc bên trong. Làm Trương Đào mang theo Trương Lãng đi vào sơn cốc thời điểm bên trong đều là hài tử tiếng ồn ào. Đây hết thảy đều để Trương Đào cảm thấy tốt mới lạ. Ở gia tộc Linh Sơn bên trên tu hành tộc nhân, nếu không phải là bế quan công gia, nếu không phải là đến đi bội vàng, toàn bộ núi linh viên bên trên đều là hoàn toàn yên tĩnh. Trong sơn cốc đầu đầy xe ngựa, đều là mang hài tử đến Trắc Linh. Chỉ có 10 tuổi hài tử mới có thể bên cạnh gia có hay không linh căn. Cách mỗi 5 năm đều muốn cử hành một lần Trắc Linh đại hội, vì tránh cho có bỏ sót tộc nhân. Nhưng là tu tiên gia tộc hậu nhân sinh ra linh căn tỷ lệ là người bình thường gấp mấy chục lần. Đương nhiên thế sự vô tuyệt đối với người bình thường cũng có sinh ra thiên linh căn tồn tại, liền là tìm lên đến rất phiền phức. Giống một chút tu tiên tông môn liền là do từng cái tu tiên gia tộc tạo thành. Dù sao tốt như vậy chiêu một chút hạt giống tốt. Hàng năm Trắc Linh đại hội đều rất long trọng, đều là từ trúc cơ trưởng lão chủ trì. Gia tộc phái đến phàm tục đi khảo nghiệm tu sĩ đều mang đo linh thạch, chỉ có thể đo ra có linh căn hay không, cũng không thể đo xuất cụ thể là cái gì linh căn, chỉ có đo linh đài mới có thể bên cạnh ra cụ thể linh căn. Nếu có linh căn hải tử lại phái tu sĩ hộ tống đến Thăng Tiên Cốc, dùng đo linh đài đo xuất cụ thể linh căn thuộc tính về sau, tốt căn cứ linh căn thuộc tính chọn lựa công pháp, để tránh tương lai thiếu đi một chút đường bên co. Trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là có thể bên cạnh xuất cụ thể linh căn thuộc tính, chỉ là muốn so khổng lồ phàm nhân quân thể, liền là đem gia tộc trưởng lão đều phái đi ra cũng không đủ dùng. Trên đài cao xuất hiện một vị lão giả người mặc gia tộc chế thức thanh sam, cổ áo tú có cự viên rời núi gia tộc huy chương. Để cho người ta xem xét đều biết là núi Linh Viên Trương gia tộc người. Tóc sắn thành đạo sĩ tiểu dáng, phát sắn sách một cây tử ngọc châm, tóc dài xóa bay, không nói ra được tiêu sái. Đây chính là Trương gia nhị trưởng lão trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Trương Chí Hưng. Mở miệng nói ra, mọi người đều an tĩnh, cái gì gian kia hoàn toàn yên tĩnh. Lại mở miệng nói ra, gia tộc tu sĩ cùng phụ cận trước tới chắc linh dễ. Thế gian tới cuối cùng, Trương Đào nhìn thấy có mấy trăm mười tuổi hải tử xếp thành hai cái hàng dài tiến lên bên cạnh tử. Mỗi đứa bé đều mặt mũi tràn đầy khẩn trương, trước sớm hưng phấn kình cũng không biết đi nơi nào, dù sao có thể hay không trở thành tu sĩ liền nhìn lần này. Nếu như không có linh căn hải tử đều không thể tại núi Linh Viên bên trên ở lại, gia tộc sẽ ở bên cạnh tử sau thống nhất an bài đến thế gian đi ở lại. Mặc dù gia tộc sẽ an bài người chuyên môn chiếu cố, nhưng là 10 tuổi hải tử dù sao còn nhỏ, nhưng là tu luyện giới từ trước quy củ liền là tiên phàm không muốn hợp. Dù sao tu sĩ có đã lâu tuổi thọ, nhìn xem mình đợi đợi con cháu một cái lời đầu tiên mình rời đi cái thế giới này, khó tránh khỏi sẽ trong lòng lưu lại ám ảnh. Phá cảnh thời điểm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tâm ma, cho nên tu tiên gia tộc đều sẽ đem không có linh căn hải tử tại 10 tuổi thời điểm đưa đến cuộc sống phàm tục. Tiên phàm bất lưỡng lập, không phải nói qua loa cho xong. Tu sĩ thông qua không ngừng tu luyện nắm giữ lấy Di Sơn Đạo Hải đại thần thông, nhìn thấy phàm nhân tựa như nhìn thấy sâu kiến. Từng cái hải tử đi đến chắc linh thạch một bên, dùng tay nắm chặt chắc linh thạch, lại từng cái khóc rời đi. Lại một chút có linh căn cùng bọn hắn phụ mẫu đều thật cao hứng, thật sự là trong nháy mắt tiên phàm hai cách. Trương Đào thầm nghĩ nếu như mình không có linh căn có phải hay không trăm năm sau cũng là đất vàng đổi phồng. Trong chấp nhoáng này nghĩ đến nhất định phải trúc cơ, muốn làm kết đan lão tổ tông, muốn đi lên. Tại nhị trưởng lão hô to bên trong, lần này chắc linh đại hội cũng hạ màn kết thúc. Những này có linh căn hải tử sẽ mang đến chuyên dụng chắc linh đài dùng cho bên cạnh thử linh căn thuộc tính, vì không cho ngoại nhân biết bọn nhỏ đều là cái gì linh căn, từ nhị trưởng lão tự mình phụ trách sau cùng linh căn thuộc tính kiểm chắc, sẽ không để cho ngoại nhân tiến vào trên núi chắc linh đài. Chỉ có phụ mẫu bồi thông cùng đi xem linh căn thuộc tính, vì xong đi trong tàng kinh các lựa chọn thích hợp công pháp của mình. Không cho quá nhiều người nhìn thấy linh căn thuộc tính, vì bảo hộ tư chất tốt tu sĩ hạt giống. Nếu như thế lực đối địch biết, liền sẽ thừa dịp còn không có còn chưa trưởng thành bắt đầu, đem uy hiếp ách giết tử trong trứng nước. Nếu như một cái gia tộc tư chất tốt tộc nhân đều bị người khác tại chưa trưởng thành bắt đầu trước sát hại, gia tộc này nhất định sẽ đi hướng suy sụp, từ từ biến mất tại tu tiên giới. Trương Đào đang nghĩ ngợi sự tình thời điểm, Trương Lãng từ bên cạnh đi tới. Trương Đào hỏi vừa mới ngươi chạy đi nơi nào, chỉ chớp mắt đều không nhìn thấy người. Trương Lãng đáp trả, ta đi xem tiểu lỗi tử chắc linh dễ. Trương Lỗi cùng Trương Lãng là bạn tốt, hai người có thể chơi đến cùng một chỗ. Trước kia ở tại núi Linh Viên bên trên thời điểm ăn cơm xong hai người đều muốn chơi đến cùng một chỗ. A, tiểu lỗi tử có linh căn sao? Ân, tiểu lỗi tử đệ đệ cũng có linh căn, hắn không cần đi thế gian ở. Ngươi có nhìn thấy năm nay có bao nhiêu người có linh căn sao? Thấy được, có 43 người. Ân, nhìn qua chắc linh đại hội, có thể đi về a. Nói xong ném ra ngoài phi kiếm lôi kéo Trương Lãng hướng linh dược phong bay đi. Tốt về sau phụ thân hỏi năm nay bao nhiêu ít tộc nhân có linh căn. Trương Lãng tranh thủ thời gian đáp trả ta nhìn thấy có 43 người, còn có tiểu lỗi tử cũng có linh căn. Nói xong cười hắc hắc bắt đầu. Tiểu lỗi tử có linh căn, có phải hay không là ngươi cảm giác lại có người chơi? Ngươi Trương Phàm thúc thúc muốn dạy tiểu lỗi tử dẫn khí nhập thể, mấy ngày nay đừng đi tìm chồng chất mà chơi, ngươi cũng phải thật tốt tu luyện, nếu không tiểu lỗi tử đều truy là ngươi, nhìn ngươi mất mặt không? Trương Lãng không tình nguyện đáp trả, biết sẽ hảo hảo tu luyện. Chương 5. Tàng kinh các chương 05, tàng kinh các đào nhi chờ một chút, sóng mà nhanh đi hảo hảo tu luyện. Trương Chí Cách nói sẵn có nói, hài nhi tôn mệnh. Trương Lãng nói xong chạy ra, không biết sẽ không biết thành thật thật tu luyện. Phụ thân gọi ta lại, nhưng là có chuyện an bài. Trương Đào nhìn xem phụ thân mở miệng hỏi đến. Tháng sau bên trên phê đệ tử đều muốn trở về sân môn, gia tộc ở bên ngoài một chút sản nghiệp, không thể không người chăm sóc. Các ngươi muốn tiếp nhận bọn hắn ở bên ngoài đóng giữ 5 năm. Trương Chí Cách nói sẵn có nói. Trương gia quy định tộc nhân bên ngoài đóng giữ không thể vượt qua 5 năm. Hai tử biết đến, liền là Hải Nhi một mực đang khổ tu công pháp, không có học được nhiều thiếu cơ sở thuật pháp. Trương Đào đáp trả. Vi phụ chính là vì việc này tìm ngươi, vi phụ đã cùng ngươi tam thúc tộc nói qua, cho ngươi đi tàng kinh các sao chép mấy đạo thuật pháp. Trương Chí Cách nói sẵn có đường y gì theo gia tộc quy củ, luyện khí hậu kỳ không ai có thể đều có thể sao chép 5 đạo thuật pháp. Trương Đào một mực đều tại khổ tu công pháp, liên học được ngự kiếm thuật, phi hành thuật cùng truyền âm thuật. Hai nhi biết, không biết gia tộc cho hải tử an bài nhiệm vụ gì. Trương Đào hỏi Trương Chí Thành nói ra, ngươi mặc dù ông cụ non, tu vi cũng không tệ, nhưng là so với dưới núi kinh nghiệm phong phú tán tu, quá nhiệm vụ nguy hiểm không thích hợp các ngươi loại này lần thứ nhất rời núi tu sĩ làm. Vô luận là săn giết yêu thú, còn là theo chân gia tộc chạy vận chuyển, đều cần đấu pháp kinh nghiệm tu sĩ tới làm. Đóng giữ vạn mỏ cần luyện khí tầng 9 tu sĩ. Trương Chí Thành lại nói ra, đi qua gia chủ cùng trưởng lão hội quyết định, an bài các ngươi thế hệ trẻ tuổi đến trông coi gia tộc phường thành phố, gia tộc linh điển cùng vườn linh dược, còn có một số đi gia tộc cửa hàng. Ta vì ngươi tuyển chú thủ linh dược vườn, nhìn thủ linh dược vườn nhiệm vụ này, không chỉ so với so sánh thanh nhàn, còn có thể mượn nhờ linh mạch tu luyện. Mặc dù không thể so với núi linh viên bên trên linh khí tốt, cũng không bằng trong phường thị linh khí dư giả, nhưng là tương đối tự do, để ngươi có càng nhiều thời gian tu hành. Vườn linh dược bên trong có thể cùng mọi người giao lưu một chút luyện đan kinh nghiệm. Trương Đào không người đáp trả, đa tạ phụ thân vì hài nhi suy tính các ngươi chu toàn. Trương Chí Thành nói ra, sau khi xuống núi không cần tranh cường hào thắng, ánh mắt muốn thả lâu dài, tranh thủ sớm ngày có thể trúc cơ. Ngươi đi tàng kinh các thời điểm trở về đem trong nhà thành thục kỳ linh thảo, linh dược ngắt lấy sau chính ngươi luyện chế đan dược. Đi thôi. Vi phụ cùng ngươi tam thúc công nói để ngươi hôm nay quá khứ, đừng cho hắn chờ lâu. Trương Đào đáp trả, hài nhi cái này liền đi qua tìm tam thúc công. Trương Đào đến đi ra bên ngoài thả ra phi kiếm, ngự kiếm hướng tàng kinh các bay đi. Nửa canh giờ phi kiếm đáp xuống núi Linh Viên sườn núi chỗ, đi vào một tòa gọi Thanh Đạo Phong sườn núi bệ đá chỗ, núi đá bày đầy quảng trường cuối cùng, có một cái bắt trận pháp hoàn toàn bao phủ lại cung điện khổng lồ, tàng kinh các. Cái này tàng kinh các liền là Trương gia pháp khí, đan dược luyện chế phối phương, linh thực phu truyền thừa, trận pháp bí quyết, thư tịch ngọc giản cùng có quan hệ mật thuật chuyên môn cất giữ chỗ, là toàn bộ Trương nơi quan trọng nhất thứ nhất. Bởi vậy nơi này không chỉ có cấm chế nhiều, trận pháp một tầng che lại một tầng. Hơn nữa còn thường xuyên có vài chục đệ tử tại phụ cận tuần sát để phòng ngừa ngoại nhân xâm lấn. Có một vị trúc cơ hậu kỳ thúc tổ cũng ở đây trong cung điện lâu dài bế quan tọa chấn, dự phòng có khác cao nhân xâm lấn nơi đây. Trương Đào đem thu thập tới tài liệu tương quan tại trong đầu nghĩ, liền thần sắc tự nhiên hướng cung điện đi đến. Vừa đi đến cửa miệng 10 chỗ lúc, liền đã cảm giác đếm tới ánh mắt cảnh giác từ một nơi bí mật gần đó đánh giá hắn mấy lần. Khả năng nhìn thấy hắn người mặc gia tộc chế thức phục sức, rất nhanh liền tu liễm, coi như thế cũng làm cho Trương Đào thầm giật mình, không hổ là gia tộc trọng địa. Những người này đã không cách nào làm cho hắn cảm ứng được vị trí chỗ, cái này đã nói lên đối phương hoặc là có thể ẩn nấp thân hình pháp khí, hoặc là có ẩn nấp thân hình mật thuật, còn có thể là luyện khí viên mãn đệ tử tinh anh. Cái này khiến Trương Đào càng thêm cẩn thận. Tiến lên mấy bước về sau, hắn liền dừng bước. Sau đó lấy ra một chương phù chú, thấp giọng niệm vài câu khẩu quyết. Một đạo tia sáng màu vàng từ trong tay hắn bay ra, bay hướng về phía trước sương mù mông lung chỗ. Kết quả một trận không gian ba động về sau, trước mặt thông suốt xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu xanh cản trước người. Ngay sau đó xuất hiện hai người mặc màu xanh vân sam đệ tử xuất hiện tại lồng ánh sáng bên trong. "Là ngươi phá cấm pháp sao?" Một tên đệ tử lạnh lùng hỏi. "Tại hạ Trương Đào, là..." "Chẳng cần biết ngươi là ai, đã lại tới đây, khẳng định có gia chủ thủ lệnh. Bằng không có trưởng lão là người bảo đảm, nắm tay lệnh hoặc người bảo đảm tín vật lấy ra." Tên đệ tử này cùng vốn không nghe Trương Đào giải thích, đánh gây Trương Đào mà nói. Trương Đào nghe người này không khách khí lý do thoái thác, cũng không sinh khí. Thần sát tự nhiên từ trong ngực xuất ra một viên lệnh bài, sau đó cách lồng ánh sáng đem lệnh bài hướng trên mặt đất vừa để xuống, liền lui về phía sau hai bước. Lúc này, một người đệ tử khác hướng lồng ánh sáng bên trên chỉ tay một cái lớn chừng bàn tay lỗ nhỏ xuất hiện tại lồng ánh sáng phía trên. Người lời nói là nhạt, thì vây tay một cái, kết quả là tại Trương Đào trước mắt, lệnh bài như là mọc một đôi cánh, thông qua lỗ nhỏ bay đến trên tay của hắn. "Thập Tam trưởng lão là sự bảo đảm của ngươi người." Xem hết lệnh bài rồi nói ra. "Đích thật là Thập Tam trưởng lão cho tại hạ lệnh bài." Trương Đào thành thật trả lời. "Tốt, đã có trưởng lão lệnh bài, ngươi liền vào đi." Hai tên thanh sam đệ tử đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết đến lồng ánh sáng phía trên. Kết quả lồng ánh sáng cứng rắn từng tiếng bị gạt ra cái hơn một trượng thông đạo đi ra. Vừa vận dung nạp một người ra vào, Trương Đào đương nhiên sẽ không chần chờ, thân hình khẽ động người đã ở bên trong. Bất quá lồng ánh sáng tình hình phía sau để Trương Đào có một ít kinh ngạc. Nguyên lai ở bên ngoài lại lồng ánh sáng màu xanh ngăn cản, cho nên thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Nhưng là sau khi đi vào, trước mắt liền xuất hiện một tòa bao phủ tại trong trận pháp cao lớn cung điện, còn lại cô Linh Linh không có cái gì. "Cái này mai lệnh bài ngươi cầm chắc, về sau ra vào vẫn là muốn kiểm tra, đây là nơi đây quý củ." Tại thu hồi lồng ánh sáng bên trên pháp quyết về sau, kiểm tra lệnh bài người, đem lệnh bài đổi cho Trương Đào nói ra. "Đa tạ hai vị tổ huynh." Trương Đào thu hồi ánh mắt về sau, cung kính thi lễ một cái. "Hy vọng cho bọn hắn lưu cho ấn tượng tốt, lần sau tại đến thời điểm có thể bị chiếu cố cho." "Ân, cùng chúng ta tới đi." Xem ra Trương Đào tâm tư không có lãng phí, hai người sắc mặt ôn hòa một chút. Lúc này ba người đi đến một cái hình tròn trận pháp trước mặt, một vị thanh sam tu sĩ ra hiệu Trương Đào đứng ở trong trận pháp ở giữa đi, mà hai người một trái một phải phân biệt đứng tại trận pháp hai bên. "Đây là trận pháp truyền thống, tộc đệ chưa từng gặp qua." Một người vừa cười vừa nói. Vừa mới nói dứt lời, hai người thuần thục vô cùng phân biệt tại một tả một hữu trên trận pháp đánh ra một đạo thanh quang, sau đó pháp trận phía trên khảm khắc linh thạch đều sáng lên bảy đến. Còn không đợi Trương Đào hướng hai người nói lời cảm tạ, cũng cảm giác trước mắt một trận hào quang màu vàng, tiếp theo liền là hai mắt tỏa sáng, cả người liền đến một chỗ xa lạ trong đại sảnh, tại phía dưới chân cũng có một tòa cùng chúng ta giống nhau như lúc trận pháp. Đây chính là trong truyền thuyết truyền tống trận a, thật đúng là kỳ diệu rất. Vượt qua ban sơ khó chịu sau, Trương Đào mới chậm rãi bắt đầu dò xét căn này lớn đến lạ kỳ sảnh, bốn phía trống rỗng. Chương 6. Thuật pháp chương 06, thuật pháp Trương Đào đứng ở giữa đại sảnh, là một cái cực lớn phòng khách. Tả hữu có 30-40 trượng, cao có 7-8 trượng, bốn phía trên vách tường khảm nạm cái này nguyệt quang thạch cùng tránh bụi châu. Trên mặt đất bày khắp kim cương, toàn bộ đại sảnh lộ vẻ dị thường sạch sẽ sáng tỏ. Nhìn thấy nóc nhà ngươi liền sẽ phát hiện, phía trên đều là núi đá. Nơi này lại là đem lòng núi móc giống. Vị gia tộc mấy đời người kinh doanh mới trở thành bộ dáng bây giờ. Trong đại sảnh phân bố bảy mấy cái lối đi, trong đó phân biệt viết đan khí trận cùng linh thực công pháp linh thú. Cái cuối cùng thông đạo cái gì cũng không có biết. Trong đại sảnh góc tây bắc có gian phòng người, Trương Đào nhìn lướt qua về sau, do dự một hồi hướng phía gian phòng đi đến. Một chỗ động phủ xuất hiện tại Trương Đào trước mặt. Trong phòng cũng là dị thường sạch sẽ. Có một chương bàn đá cùng ba thanh ghế đá. Một cái râu dài lão giả ngồi tại trên mặt ghế đá, tay cầm một thanh thẻ tre khi thấy say sưa ngon lành. Trên bàn đá bày có một cái ấm trà, cùng hai cái chén trà. Trong chén trà chính bốc hơi nóng, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Trương Đào đi tới cửa trước, lão giả phảng phất không nhìn thấy có người đi tới, vẫn như cũng nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú lên trong tay thẻ tre, một bộ tâm không bên cạnh vay dáng vẻ. Trương Đào phí thời gian một cái, không mình hành lễ nói, vãn bối Trương Đào gặp qua lão tổ. Lão giả ngẩng đầu nhìn một chút Trương Đào nói, là Lao Thập Tam nhà hài tử a, phụ thân ngươi từng nói với ta, chính mình đi qua tìm xem đi. Nói xong ném cho Trương Đào một cái lệnh bài, vẫn như cũ hai mắt không rời thẻ tre, một bộ nhập thần dáng vẻ. Trương Đào tranh thủ thời gian tiếp nhận lệnh bài, lại không người thi lễ một cái, từ từ lui xuống dưới. Một mực nghe nói Tàng Kinh Các có chút cơ kỳ đóng giữ, nguyên lai liền đóng tại bên trong tòa đại sảnh này. Một mực nghe nói Tam trưởng lão Trương Chí Bân là cái một sách, hôm nay luôn luôn gặp được. Tam trưởng lão là gia tộc tại phàm tục phàm nhân xuất thân, tại 10 tuổi năm đó bên cạnh gia linh căn, thông qua thăng tiên đại hội bắt đầu bước vào tu luyện giới. Trước kia phụ mẫu tổ tông đều là thư hương môn đệ xuất thân, tại lúc còn rất nhỏ bị phụ mẫu cho sau nhìn, hy vọng hắn có thể làm quan trạng nguyên. Tu luyện lấy tới vẫn là không bỏ xuống được văn chương, từ nhỏ đã bị gia tộc tu sĩ xưng hô một sách, là toàn cả gia tộc bên trong nhất bác học người. Trương Đào về đến đại sảnh, do dự một chút hướng phía khắc lấy công pháp thông đạo đi đến. Thông đạo ngược lại cũng không phải rất dài, đi mấy chục bước sau rẽ ngang góc, một chỗ hơi lớn một chút phòng liền xuất hiện tại cuối thông đạo. Phía ngoài phòng trận pháp muốn ngăn, Trương Đào xuất ra lệnh bài quét qua xuất hiện một cái. Trận pháp quay cuồng một hồi xuất hiện một cánh cửa, một cái lầu cắt xuất hiện ở trước mắt. Trương Đào đại hỉ, vội vàng bước nhanh đi vào đầu bậc thang, bước nhanh trèo lên lầu 2. Liếc mắt một cái, cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Tại Trương Đào trong lòng gia tộc Tàng Kinh Các hẳn là một cái có vô số tàng thư cùng thư tử, ngọc giản. Nơi này gian phòng mặc dù không nhỏ, nhưng là đồ vật bên trong ít đến thương cảm. Hai hàng trên giá sách thư tịch thật lưa thưa trưng bày. Đi đến giá sách bên cạnh theo tay cầm lên một quyển thẻ tre. Phía trên lại là võ công thế tục, có tiện tay lật qua sách khác tịch cũng là thế tục công pháp. Trương Đào cầm lấy một cái ngọc giản, đem ngọc giản dán tại trên trán, tâm thần chậm rãi đắm chìm đến bên trong ngọc giản bộ, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lại là nạp thân thuật, có thể cho linh lực lưu biến toàn thân, làm thân thể như có như không, để cho người ta không dễ phát hiện. Có theo tay cầm lên một cái ngọc giản, dán tại trên trán, là luyện khí kỳ một thuộc tính công pháp cây vô khô quyết. Tu luyện tới cuối cùng có thể điều thực vật linh tính. Hỏa đạn thuật, thiên nhãn thuật, lưu sa thuật, liễm khí thuật, một độn thuật chờ đã, còn có một số luyện khí kỳ công pháp đơn giản cái gì cần có đều có, như một thuộc tính công pháp, Trường Xuân công, hỏa thuộc tính công pháp, Hỏa Nhạc quyết, thổ thuộc tính công pháp, Phủ Dày Đất quyết. Chờ đã, rất nhiều đều là tàng quyết. Đây đều là Trương gia thông qua đủ loại con đường vơ vét tới. Tu luyện giới lưu truyền ra ở chỗ này đều có thể tìm được, liền là những này luyện khí kỳ công pháp có thể cho gia tộc căn cơ càng sâu nặng. Nhìn mấy canh giờ không có một cái nào chúc cơ kỳ công pháp. Chắc không được yên tâm như vậy ta một người ở chỗ này. Trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ công pháp không biết tại cái kia trong bảo khố. Ở trong đó hẳn là gia tộc nhận đại kiếp dùng để tái tạo gia tộc. Trương Đào hết thể lựa chọn 6 đến thuật pháp, theo thứ tự là: một độn thuật có thể mượn nhờ thảo mộc chi lực bỏ chạy. Phối cùng Trương Đào tu luyện một thuộc tính công pháp liền là như hổ thêm cánh. Liễm khí thuật có thể thu liễm linh khí, ẩn nấp ẩn thân. Vừa vặn phải xuống núi dùng đến. Biến thân thuật có thể cải biến người dung mạo. Không thân thuật có thể phối cùng tự thân tinh huyết cho trứng linh thú cùng yêu thú con non thực hiện cấm chế. Trương Đào sớm muốn mua một chỉ linh thú. Linh thú có thể giúp chủ nhân chiến đấu, là cái hiếm có tốt giúp đỡ. Có thể trong túi chứa vật linh thạch không cho phép. Hiện tại tự thân linh thạch đều không đủ dùng tình huống dưới, còn nuôi không nổi linh thú, chỉ có thể chờ đợi đến phường thị thời điểm mua một cái. Trương Đào dùng đã sớm chuẩn bị xong, chống không ngọc giản phục chế sau khi hoàn thành, đi vào Tam trưởng lão gian phòng trả lại lệnh bài, trở lại truyền tống trận chỗ đại sảnh. Trương Đào ra Tàng Kinh Các về sau, hướng hai vị tộc minh cáo từ về sau, thúc đẩy phi kiếm pháp khí hướng về gia đình trụ sở bay đi. Ở giữa không trung, Trương Đào vừa nghĩ về sau tu luyện sự tình, một vừa nhìn dưới chân liên miên bất tuyệt thanh sơn, không đến một phút liền đến cửa nhà. Trương Đào điều khiển phi kiếm hạ xuống trước cửa nhà, lấy ra trận pháp lệnh bài, trong miệng nói lẩm bẩm, dùng trong tay hướng trận pháp này quét tới. Đi vào hậu viện vườn linh dược chỗ, nhìn đi ra bên ngoài lít nha lít nhít hạt cỏ mầm đều đã đến thành thục kỳ, là luyện chế luyện khí hậu kỳ đan dược thảo nha đan chủ dược. Trương Đào dùng ngọc cầm quốc thành thục linh dược, linh hảo ngắt lấy không còn, dùng phong linh ngọc hộp sắp xếp gọn về sau, đặt ở trong túi trữ vật. Bình thường không đổi mà lấy làm thuốc linh dược, linh thảo ngắt lấy sau đều sẽ để đặt tại phong linh ngọc trong hộp. Vì không cho linh dược, linh thảo dược hiệu sói mòn. Nếu như ngắt lấy linh dược cùng linh thảo, không đặt tại phong linh ngọc trong hộp, phong tồn linh tính, trực tiếp cất vào trong túi trữ vật, linh dược cùng linh thảo dược tính cùng linh tính sẽ từ từ sói mòn. Dược tính sói mòn linh dược cùng linh thảo. Luyện chế ra tới đan dược, dược hiệu không chỉ có không tốt, đan sư luyện chế đan dược thời điểm cũng lại càng dễ thất bại. Bởi vì đan sư luyện chế đan dược không chỉ có muốn nắm giữ thủ pháp, hỏa hầu, còn càng phải biết dược lý. Trương Đào nhìn xem còn thừa lại một chút thật lưa thưa dược thảo, cũng không biết lúc nào có thể khi nhìn đến cả vườn dược thảo. Trương Đào từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh ngọc quốc. Ngọc xúc cùng ngọc xúc đều là pháp khí, dùng cho linh thực phu gieo trồng linh dược cùng linh mễ. Đều là linh thực phu gieo trồng thường dùng pháp khí. Linh điển thổ địa lâu dài nhận linh khí tầm bổ, đã sớm cứng rắn như sắt, cần dùng chuyên dụng pháp khí. Trương Đào dùng ngọc quốc vương bức đất tốt về sau, lại dùng ngọc xúc đào xong khoảng cách. Từ trong túi trữ vật xuất ra một cái phong linh bình, bên trong là hoàng cẩm chi linh dược hạt giống. Hạt giống loại tốt về sau, lại thi triển hóa vũ quyết. Bịt mờ mưa phùn sen lẫn linh khí cùng một chỗ rơi xuống. Chương 7. Xuống núi chương 7. xuống núi thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian một tháng trong chớp mắt liền đi qua. Hôm nay là xuống núi đóng giữ thời gian. Trương Đào từ trong nhập định tỉnh lại. Ăn xong điểm tâm về sau, Lâm Nhạc Nhi giữ chặt Trương Đào tay nói ra, trong ngáy mắt đều thành đại nhân, đều có thể giúp gia tộc trợ giúp gia tộc làm sự tình. Ở bên ngoài không thể so với trong nhà, Lâm Nhạc Nhi nói xong lấy ra đã sớm chuẩn bị pháp khí cái này huyền giáp thuẫn ngươi cầm thả thân. Trương Đào gấp nói, cái này huyền giáp thuẫn là mẫu thân dùng để phòng thân, hài tử không bên trong muốn. Lâm Nhạc Nhi cười lấy nói ra, vi nương lại không ra ngoài, dùng đến cầm phòng thân. Ngươi cầm phòng thân, vi nương trong nhà cũng yên tâm. Trương Đào nghĩ nghĩ, mẫu thân cả ngày ở nhà chế phủ lại không cần ra ngoài. Tiếp nhận huyền giáp thuẫn nói, đa tạ mẫu thân. Cái này huyền giáp thuẫn là dùng yêu thú cấp 3, huyền giáp rùa mai rùa, luyện chế đỉnh cấp pháp khí, có thể ngăn cản trúc cơ kỳ một kích toàn lực. Yêu thú cấp 3 tương đương với nhân loại trúc cơ trung kỳ cường giả. Đỉnh cấp pháp khí có thể dùng đến trúc cơ hậu kỳ. Kim đan chân nhân đều có thể dùng đan hỏa chậm rãi bồi dưỡng pháp bảo, có thể thúc đẩy pháp bảo đả thương địch thủ. Trương Đào đối phụ mẫu rất cung kính thi lễ một cái nói ra, phụ thân mẫu thân hải nhi xuống núi. Lại đối bên cạnh đệ đệ nói ra, ở nhà phải nghe lời, hào hào tu luyện. Trương Chí Thành khoát khoát tay nói ra, đi qua đi đừng cho tộc trưởng chờ lâu. Trương Đào lại thi lễ một cái đi ra ngoài. Khu sử phi kiếm hướng linh viên các bay đi. Ở giữa không trung nhìn xuống dưới, mẫu thân nắm đệ đệ tay đứng tại ngoài đạo phủ, nhìn chăm chú lên ta. Giờ khắc này trong lòng trống trơn, miệng bên trong thì thầm, phụ thân mẫu thân bảo trọng, đệ đệ vĩnh viễn vui vẻ. Vừa tới sườn núi cũng nghe được phía trước truyền đến tiếng ồn ào. Lúc này, Trương Đào đã thấy do Sở Sơn eo có 4-50 năm linh không đồng nhất tộc nhân, đều tại linh viên các phía trước, tộc nhân trẻ tuổi chính hưng phấn nói gì đó. Nhìn thấy một màn này, Trương Đào đi nhanh lên quá khứ, cũng quan sát tỉ mỉ các thiếu niên một chút. Chỉ gặp có mười mấy người trẻ tuổi có nam có nữ vây tại một chỗ, chính vui vẻ đàm tiếu lấy. Tộc huynh Trương đợt nhìn thấy Trương Đào đi tới, thét lên, làm sao mới tới, lập tức liền muốn phân phối nhiệm vụ. Trương Đào đáp trả, hiện tại lại không hết, tộc trưởng không phải vẫn còn chưa qua tới sao? Hắc hắc, Trương đợt cười bắt đầu nói, nghe cho tới hôm nay đều có thể rời núi. Cao hứng một đêm đều không có nghỉ ngơi. Trước kia đều đến đây. Trương Hồng cũng nói ra, đúng vậy a, rốt cục có thể rời núi, ngẫm lại đều hưng phấn. Tộc tỷ cây đàn nói ra, ta còn chưa từng sinh ra sơn môn, sớm đều nghĩ đến đi bên ngoài nhìn một chút. Trương Dương cũng tiếp vào, trong gia tộc linh thạch đều là cố định, linh thạch đều không đủ dùng. Ở bên ngoài có thể nhiều kiếm linh thạch. Chúng ta đi săn yêu thế nào? Tiếp lấy mọi người hưng phấn đang thảo luận làm sao kiếm linh thạch, làm sao đi săn yêu. Trương Đào cười khổ một tiếng, trong lòng nghĩ đến nếu như mọi người biết, gia tộc đều phân phối xong, không phải phường thị liền là linh điền, vẫn sẽ hay không vui vẻ như vậy. Lúc này, tộc trưởng Trương Chí Khang từ bên ngoài đi tới. Đám người đủ hướng tộc trưởng đi hành lễ về sau, chỉ nghe tộc trưởng trực tiếp hướng mọi người tuyên bố nhiệm vụ, đi ra bên ngoài tiến hành trong vòng 5 năm đóng giữ nhiệm vụ. Chỉ nghe tộc trưởng nói ra, Trương Chí, Trương Cương, Trương Vũ, Trương Dương, Trương Đan, Trương Hồng, Trương Lang, đóng giữ 3 nhà phường. 3 nhà phường thị là Trương gia cùng Kim Đan gia tộc đưa ra, Kim Đan tông môn Huyền Thành môn cùng một chỗ thành lập phường thị. Trong phường thị có trúc cơ kỳ tu sĩ cùng không có cơ hội trúc cơ tu sĩ lâu dài tọa trấn, để bảo vệ Trương gia lợi ích. 3 nhà centimet lợi ích, Huyền Thanh tông mạnh nhất, có tu sĩ Kim Đan 2 người, chiếm 4 phần. Trương gia cùng Vương gia liên thủ đều chiếm 3 phần. Mặc dù 3 nhà đều nhận cổ kiếm viện bảo hộ cùng điều khiển, nhưng là 3 nhà vẫn ám đấu không ngừng, đều muốn chiếm cứ càng nhiều tài nguyên. 3 nhà phường thị lâu dài đóng giữ 4 vị trúc cơ kỳ cùng 30 vị luyện khí viên mãn tu sĩ, còn có hơn 10 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cùng chiêu mộ trúc cơ kỳ gia tộc tu sĩ trợ giúp duy trì trật tự. Huyền Thanh tông lợi ích lớn nhất ra 2 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, Trương gia cùng Vương thị các một người. Luyện khí kỳ đệ tử 3 nhà. Chỉ nghe tộc trưởng nhập đến, Trương Văn, Trương Lượng, Trương Đạo, Trương Toàn, Trương Tín, Trương Quyên, đóng giữ Hoàng Lê Sơn vườn linh dược. Hoàng Lê Sơn là cách núi Linh Viên 3000 dặm một tòa linh sơn, trên núi có một tòa linh mạch loại nhỏ cùng một ngụm linh giếng. Không phải cân nhắc đến linh giếng cùng địa mạch, buộc chung một chỗ không cách nào di chuyển, nếu như cưỡng ép di chuyển linh giếng sẽ biến mất. Linh mạch sớm đều di chuyển đều núi Linh Viên phía trên. Hoàng Lê Sơn bên trên dựa vào một đầu linh mạch cùng một ngụm linh giếng, trồng đại lượng dược liệu. Chúc cơ hậu kỳ thất trưởng lão Trương Chí Bang lâu dài đóng giữ. Chỉ nghe tộc trưởng nói ra, hy vọng mọi người bên ngoài đóng giữ trong lúc đó có thể vì gia tộc lợi ích mà chiến. Tốt, mọi người đều đi chuẩn bị lên đường đi. Trên đường xa có thể xin gia tộc linh thú thay đi bộ, Hoàng Lê Sơn xa xôi, cho nên liền cùng một chỗ đến gia tộc này dưỡng linh thú kỳ lân cát. Dung tộc trưởng thủ lệnh đổi được 6 thất đạp vân thú tương truyền có thiên mã huyết mạch. Có thể ngày đi bạn dặm đường, là nhất giai yêu thú. Thu huyết mạch hạn chế, đột phá gian nan. Có rất ít đột phá nhị giai. Đạp vân thú lăn lộn thân tuyết trắng, nhảy chạy bắt đầu, như tỏa đám mây. Không có bất kỳ cái gì sóc nảy cảm giác. Cho nên đặt tên đạp vân thú là luyện khí tu sĩ đi đường tốt nhất tọa kỵ, rất thụ tu sĩ hoan nghênh. Nhưng là sinh sôi khó khăn, tán tu rất khó mua nổi. Trương Đào một nhóm 6 người cưỡi lên đạp vân thú hướng Hoàng Lê Sơn bước đi. Cứ như vậy một đoàn người, một bên đường chính, một bên nói chuyện phiếm. Chẳng nói là lớn tuổi tộc thúc đang nói. Trương Đào cùng Trương Quyên đang nghe. Chỉ nghe tộc tỷ Trương Quyên hướng tộc thúc Trương Văn hỏi, "Thúc công, thật sự có người có thể sống đến 3000 nhiều tuổi sao?" Trương Văn đang nói, "Tại sao không có? Tử Tiêu các Tử Tiêu Tiên quân cùng Tiên Ma tông Tiên Ma ma quân đều sống hơn 2.5005." Trương Đào biết thế tục phàm nhân, có thể sống đến 100 tuổi đều là ít có trường thọ người, luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều có thể sống hơn 100 tuổi. Mà trúc cơ người thành công, có thể sống hơn 300 tuổi. Nếu như kết thành kim đan có thể sống hơn 600 tuổi. ông tổ nhà họ Trương đều sống hơn 400 tuổi, mà thành công ngưng luyện nguyên anh tu sĩ nhất thiếu có thể sống hơn 1200 tuổi. Nếu như hóa anh thành tựu nguyên thần có thể sống 3000 tuổi. Trương Đào hỏi, cái kia so hóa thần còn lợi hại hơn là cảnh giới gì? Trương Văn đáp trả, chúng ta cái này một giới không có so hóa thần còn lợi hại hơn người. Trương Đào hỏi, đây không phải là đến cuối cùng vẫn là sẽ chết sao? Tộc thúc Trương Tín tiếp nói, nghe nói là đến một cái khác giao diện. Từ tộc thúc trong miệng biết cái này giao diện cảnh giới bao gồm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần 5 tầng. Trước kia trước giao diện người còn có thể xuống tới. Về sau nghe nói trước giao diện phát sinh tiên ma đại chiến, đem thông đạo đều đập nát về sau, chỉ có thể bên trên không thể hạ. Trước kia lưu truyền xuống truyền thuyết, hóa thần mặt trên còn có luyện hư, âm dương, hợp thể, đại thừa tu sĩ. Thượng giới đại thần thông giả có thể cùng tiên người đại chiến, ai cũng không biết là thật là giả. Trương Đào cùng Trương Quyên nghe một mặt hướng về. Chương 8. Hoàng Lê Sơn chương 08, Hoàng Lê Sơn lúc ban đêm, Trương Đào một nhóm 6 người tới Hoàng Lê Sơn hạ. Hoàng Lê Sơn không cao, có 800 trượng. Dưới thân đạp vân thú chạy như bay, treo đeo lội suối như dẫm trên đất bằng, hướng về ngọn núi cao nhất chạy tới, cưới đang chạy trốn đạp vân thú trên lưng. Nếu như không phải bên thai thanh phòng, còn không biết là tại hành tẩu trên đường. Trong nháy mắt liền đến một tòa bệ đá quảng trường, trước mắt là một tòa bị trận pháp bao phủ sân phong. Đỉnh núi mây mù lượn lờ nhìn không rõ ràng. Tộc thúc Trương Văn kêu dừng đạp vân thú dẫn đầu xoay người từ đạp vân thú trên lưng thuận thế trượt xuống đến, vững vàng đứng trên mặt đất nói ra, đều xuống đây đi, ta sẽ gửi thư tín để tộc nhân tới đón chúng ta. Không cần loạn đi lại, nơi này không thể so với tộc địa, có rất nhiều bẫy dập. Nói xong từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, trong miệng nói lẩm bẩm, đánh ra một cái phát quyết, ngọc giản bay về phía không có vật gì trên núi. Chúng ta mấy người cũng thuận thế từ đạp vân thú trên lưng trở xuống, cùng một chỗ nhìn về phía Trương Văn. Khả năng nhìn ra chúng ta trong mắt nghi hoặc, liền giải thích người nói ra, đã vừa mới phát ra truyền âm ngọc giản. Rất nhanh liền có người tới. Trương Đào bừng tỉnh đại ngộ, một mực đến một lần đều dùng truyền âm phủ. Coi là ngọc giản đều là dùng để ghi chép công pháp bí thuật. Không ra một chuyến không biết tu tiên giới còn bao nhiêu ít không biết đồ vật. Đợi không đến bao lâu, bốn phía không gian một cơn chấn động. Từ bên trong đi ra một cái trung niên tu sĩ, định nhãn xem xét. Vóc người trung đẳng, người mặc một bộ thanh sam, tóc dài tùy ý bàn lên đỉnh đầu, xách một cây không biết từ chỗ nào thân cây mang tới châm gài tóc. Màu đồng cổ làn da, một điểm không giống cái người tu đạo. Trên mặt che kín nếp nhăn, tay cầm rộng thùng thình, đốt ngón tay trắng kiện, hạ thân hữu lực. Giống như là một cái phơi gió phơi nắng lao đông. Không đợi người vừa tới lên tiếng, Trương Văn liền nói ra, nguyên lai là Quang Vinh đệ ra ngoài đón chúng ta, về sau mấy năm còn cần Quang Vinh đệ chúng ta. Người vừa tới lên tiếng nói, huynh trưởng, ngươi lời nói này quá khách khí, đều là cho gia tộc làm việc. Thanh âm vang dội, để cho người ta nghe xong đều tràn đầy hào cảm. Đều theo tới a, mang các ngươi đi vào. Nói xong liền xoay người quay trở về. Tộc thúc Trương Văn nói ra, đều theo sát, không cần loạn đi lại. Trương Đào đi theo mọi người trái đột rẽ phải, đi vào một tòa dốc núi, mặc dù trên núi người ở hiếm ít, nhưng là đỉnh đài lầu các cái gì cần có đều có. Tại cái này mây khói lượn lờ trên núi, thật sự là khí thế của tiên gia. Tộc thúc mang bọn ta đi vào một chỗ thạch thất. Tộc thúc Trương Vinh nói, các ngươi trước tiên đem đạp vân thú dắt đến thú thất mặt, để ngày mai hồi tộc cưới trở về. Đem đạp vân thú đổi tới linh thú thất về sau, tộc thúc nói, phòng đều cùng các ngươi chuẩn bị xong, mang các ngươi đi xem một chút. Hôm nay đổi đến một ngày đường, sớm nghỉ ngơi một chút. Hôm nay trời chiều rồi, sáng sớm ngày mai mang các ngươi đi bái kiến thất trưởng lão. Đi vào một chỗ lầu các đi, Trương Vinh tộc thúc nói ra, mỗi người một tòa lầu các, vật phẩm bên trong đều chuẩn bị xong, liền chờ các ngươi đến ở. Phòng ở chế thức đều là giống nhau, xem ra liền là để dùng cho lưu động nhân viên ở tùy ý đi vào một tòa lầu các, bên trong sạch sẽ dị thường, có bàn đọc sách cùng giá sách. Phương thời gian mặt còn khảm nạm lấy nguyệt quang thạch cùng tránh bụi châu. Trong phòng không chỉ có đan thất, còn có cái nho nhỏ linh thú thất. Trương Đào đi vào phòng ngủ, lấy ra tụ linh bồ đoàn, chuẩn bị ngồi xuống tu luyện một cái, dù sao hôm nay bận rộn một ngày, lại đuổi đến một ngày đường, liền là tu tiên giả cũng cảm thấy mỏi mệt. Nếu như không phải ngày mai còn muốn đi gặp trưởng lão, khẳng định phải hảo hảo ngủ một giấc. Trương Đào nhập định một hồi liền mở hai mắt ra, nơi này linh khí cùng tộc địa so sánh kém rất xa, trách không được mọi người không nguyện ý ở bên ngoài đóng giữ. So sánh với săn yêu kiếm lấy linh thạch thiếu nhiều lắm, so sánh với tại tộc địa tu luyện nơi này chậm hơn nhiều. Trách không được tu sĩ trẻ tuổi đóng giữ không cao hơn 5 năm. Lâu dài đóng giữ đều là tiềm lực hao hết tộc nhân. Trương Đào thở dài, xuất ra ngọc giản tinh tế phỏng đoán, hôm nay sao chép thuật pháp. Sáng ngày thứ 2 sau khi đứng lên, tộc thúc Trương Vinh mang bọn ta đi bài kiến thất trưởng lão Trương Chí Bang. Trên đường nghe được tộc thúc nói, trực luân viên tu sĩ sáng sớm liền cưỡi lên đạp vân thú trở về tộc địa. Xem ra là không muốn chờ lâu. Đám người đi theo Trương Vinh đi vào độc tòa nhà lầu các trước, đối phòng Trương Vinh hô to, đệ tử mang mới tới tộc nhân cầu kiến thất trưởng lão. Trong phòng truyền đến một cái lao giả thanh âm, mang vào a. Mọi người đi tới trong phòng, nhìn thấy một cái lao giả vừa mới thu công, một thân mênh mông pháp lực. Đây chính là thất trưởng lão, Trương Chí Bang trúc cơ hậu kỳ tu tiên. Người này 60 tuổi bộ dáng, lớn lên khôi ngô cao lớn, sắc mặt hồng nhuận phớt, lưu có một đầu tóc dài xóa bay. Mới vừa từ bộ đoàn bên trên đứng lên đến. Đám người tranh thủ thời gian, cung cung kính kính đối lao giả sâu thì một nhóm. Thất trưởng lão, đây chính là tối hôm qua là lên tới đệ tử, bởi vì thời gian quá muộn, liền không có để cho người ta quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Trương Vinh rất cung kính nói ra, trên mặt tràn đầy kính ý, đối người nơi này tới nói, thất trưởng lão chính là mọi người thần hộ mệnh. A, đây đều là mới vừa lên núi đệ tử mới sao? Lão giả dùng uy nghiêm thanh âm chậm rãi hỏi.
Đúng vậy, cái này 6 tên đệ tử đều là vừa vặn đến.
Trương Vinh hồi đáp.
Tốt, các ngươi lại tới đây liền muốn thủ quy củ của nơi này, ta hiểu rõ vừa mới ra tới làm việc, tại trong tộc mình buông tuồng đã quen. Trong lời nói tràn đầy không thể nghi ngờ ngữ khí. Lại nói với Trương Vinh, liền để bọn hắn tiếp nhận, hồi tộc đệ tử sự tình.
Tuân mệnh, đệ tử sẽ an bài tốt. Trương Vinh hồi đáp.
Tốt, dẫn bọn hắn đi xuống đi. Đám người từ trong phòng sau khi ra ngoài đều nhẹ nhàng thở ra, chút cơ hậu kỳ uy áp, coi như không phải nhằm vào đám người, vẫn là cảm giác có một hơi tại trong bụng chưa hề đi ra.
Trương Vinh nói ra, xong chưa xuống núi a?
Đi vào sơn cốc linh điển chỗ, Trương Vinh cười lấy nói ra, nơi này chính là gieo trồng linh dược cùng linh mễ. Bình thường liền là chiếu cố cho linh mễ cùng linh dược, một bao nhiêu ý chuyện, không chỉ hoan tu luyện. Các ngươi nhìn xem mình có thể làm cái gì.
Trương Đào lựa chọn chiếu cố linh dược, dù sao từ ngay tại phụ thân yêu cầu dưới, chiếu cố trong nhà nhỏ dược viên linh dược.
Trương Vinh nói ra, hai ngày này các ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt hạ. Chuyện bây giờ cũng không phải rất nhiều.
À, đúng, phía trước nhà của bên trong có những năm qua, đám tiền bối bồi dưỡng dược thảo tâm đắc thể ngộ, các ngươi cũng muốn xem thật kỹ một chút, dù sao đại đa số dược thảo các ngươi vẫn là chưa quen thuộc, đừng làm chết yểu nhiều lắm.
Quá nhiều liền không tốt cho gia tộc hoàn trả.
Nói xong còn đối mọi người nháy mắt mấy cái.
Đa tạ tộc thúc nhắc nhở, chất nhi ghi nhớ trong lòng tâm.
Trương Đào cung kính trả lời nói.
Mọi người thanh âm so vừa mới có cảm tình nhiều, cũng không biết là bởi vì nhắc nhở mọi người, có thể đi nhìn xem bồi dưỡng dược thảo tâm đắc thể ngộ.
Hoặc là nhắc nhở mọi người, gia tộc có thể tiếp nhận trình độ nhất định chết hiệu suất.
Lại liên tiếp bàn giao mấy thứ quản lý linh điền chú ý hạng mục, liền đội vội vàng vàng đi.
Trương Đào nhìn đi xa tộc thúc, liền nói với mọi người muốn trở về thu thập phòng, dù sao về sau muốn trường kỳ trú thủ tại chỗ này, không phải trụ sở tạm thời.
Nói chuyện thu thập phòng, mọi người đều muốn cùng một chỗ trở về, dù sao hôm qua đuổi đến một ngày đường,
lại quá muộn, mọi người đều không có tốt dễ thu dọn phòng,
đều là ngồi một đêm.
Chương 9.
Linh dược ruộng chương 09, linh dược ruộng hai ngày này Trương Đào một mực đang giữ nhà tộc, tiền bối lưu truyền xuống, dược thảo bồi dưỡng tâm đắc, bên trong ghi chép rất nhiều linh dược sinh trưởng hoàn cảnh, bồi dưỡng phương pháp, dược tính dược lý, thu thập phương pháp các loại, bên trong quả thực là bao hàm toàn diện, để Trương Đào mở rộng tầm mắt.
Bên trong còn nâng lên nhiều loại truyền hỏi bên trong tiên dược, linh quả.
Lên dược hiệu mạnh, đạt tới mức nghe nói kinh người.
Bên trong một chút linh quả không chỉ có thể phụ trợ kết đan, liền là ngưng anh linh quả cũng ghi chép nhiều loại.
Bên ngoài bây giờ thiên tài địa bảo, không phải là bị tu sĩ vơ vét không còn gì, liền là nắm giữ tại các thế lực lớn vườn linh dược cùng mật cảnh bên trong.
Dựa vào những này nội tình, mỗi đời đều sẽ xuất hiện cường giả,
lại sẽ chiếm theo càng nhiều tốt hơn tiên sơn linh mạch.
Một chút tiểu môn phái cùng tiểu thế gia, dựa bám vào tu tiên đại phái bên trong sinh tồn, nhưng là tại đại phái trong tranh đấu không thể tự chủ.
Tại trong khe hẹp người thừa kế riêng phần mình đạo thống, để tránh cho xuất hiện tai họa ngập đầu.
Tu tiên đại phái cũng không dám quá bức bách, dựa phụ tự mình thế lực, để tránh tạo thành đàn sói phệ hổ cục diện, trong bóng tối đọ sức người, lấy duy trì lấy yếu ớt cân bằng.
Thượng cổ một chút thế lực lớn truyền xuống mật cảnh không phải tàn phá liền là tại chôn giấu môn phái tiêu vong bên trong, chờ đợi lần tiếp theo lại thấy ánh mặt trời.
Lại là tu luyện một lần dung chuyển.
Chỉ có một ít tuyệt địa cùng địa phương bí ẩn còn sinh trưởng lấy một chút tiên dược, linh quả cây.
Nghe đồn Âu Dương Thế Gia lão tổ, liền là ở bên ngoài phát hiện một viên linh anh cây ăn quả.
Tại linh anh quả phụ trợ hạ thành công ngưng luyện nguyên anh.
Hai trời thời gian trôi qua rất nhanh, Trương Đào đi vào sơn cốc linh vườn chỗ.
Trong sơn cốc khoác lên lấy một tòa nhà lá, nơi này thời thời khắc khắc đều có người tại đóng giữ, lấy ứng đối các loại đột phát sự kiện.
Bởi vì người còn chưa tới đông đủ, Trương Đào đám người các đi việc, có ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần,
có ngược lại bị hai tay ngẩng đầu nhìn lên trời.
Nhưng cũng có mấy người, có thể là quan hệ tốt người quen, ở nơi nào đàm thiếu.
Trương Đào cùng mọi người đều không phải là rất quen, một mình đi đến hướng linh bên cạnh giếng, giếng xuôi theo là dùng xanh thấm thạch tích lũy lên, nhìn xem miệng giếng bốc lên từng tia khí màu trắng thể,
cảm thụ được từng tia thủy khí.
Thủy khí bên trong ẩn chứa linh khí, mặc dù không giống gia tộc linh mạch như vậy nồng đậm, nhưng là linh khí phi thường tinh thuần.
Trong nước cũng tản ra linh khí.
Trương Đào thì thầm tự nói đến,
hiện tại rốt cục vì cái gì nói cái này vườn linh dược đều gia tộc trọng yếu như vậy?
Bởi vì trong nước linh khí đối linh dược, linh mễ cùng linh quả cây đều có rất nhiều chỗ tốt.
Có thể gieo trồng càng nhiều linh dược, linh mễ có thể nuôi càng nhiều tộc nhân.
Linh thủy đối bất kỳ thực vật nào tới nói đều là không thể thiếu.
Trương Đào thò người ra xoay người, hướng xuống mặt nhìn lại, chỉ gặp phía dưới nước giếng cách mặt đất không cao, nước giếng bên trong bốc lên mặt khí.
Tộc đệ chưa từng gặp qua linh nhãn trì vật a.
Trương Đào sau lưng chuyển đến nói chuyện âm thanh.
Trương gia quy định luyện khí kỳ tu sĩ, tuổi tác không kém bao nhiêu hết thảy, lấy gọi nhau huynh đệ.
Tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy năm lão tu sĩ hết thảy xưng hô tộc thúc.
Đương nhiên chí thân đời thứ ba bên trong xưng hô không bị ảnh hưởng.
Trương thị gia tộc phát triển đến bây giờ lấy có ngàn năm, tại tăng thêm phạm nhân sinh sôi quá nhanh, tu sĩ sinh mệnh dài dằng dặc.
Từ thế gian trở về tộc nhân, cũng không biết là mình bao nhiêu đời tử tôn.
Vì để tránh cho ngăn cách cùng các loại tiểu đoàn thể phát sinh, 300 năm trước lão tộc hạ lệnh lấy gọi nhau huynh đệ.
Tăng thêm đều huyết mạch tương liên, bây giờ xem ra cũng không tệ lắm.
Đương nhiên, trong lòng người đều có sở thích của mình, không thể tránh né một chút, quan hệ tốt đi lại càng tấp nập một chút.
Theo Trương Đào những này đều không là vấn đề.
Ai không có tam thân hai cũ?
Trương Đào xoay người nhìn thấy một cái chừng 30 tuổi nam tử trung niên, một mặt ý cười quên lấy mình.
Trương Đào hồi đáp, trước kia trong gia tộc thời điểm chưa từng gặp qua, làm sao linh nhãn chi vật còn có cái gì thuyết pháp sao?
Nói xong một mặt mở miệng.
Xem gia tộc đệ là vừa vặn ra tới làm việc, muốn không phải không biết.
Nam tử trung niên tên là Trương Siêu, ở bên ngoài du lịch mới trở về. Trương Đào từ tộc huynh trong miệng biết, không thiếu ở bên ngoài hẳn là thường thức tính sự tình. Nói thí dụ như, tiên sơn linh mạch, linh nhãn mà nói, linh khí trong thiên địa cũng không phải là chia đều, mà là có địa phương linh khí nồng đậm, có địa phương linh khí mỏng manh, có địa phương căn bản cũng không có linh khí. Thế là năm rộng tháng dài dưới, linh khí nồng đậm địa phương sẽ hình thành lớn nhỏ không đều linh mạch. Cự hình linh mạch, liên miên vạn dặm không dứt. Cỡ lớn linh mạch, liên miên ngàn dặm không dứt. Linh mạch cỡ trung, liên miên trăm dặm không dứt. Trương gia linh mạch là thuộc về linh mạch cỡ trung. Linh mạch loại nhỏ, có hơn 10 dặm lớn nhỏ, cũng có khả năng chỉ có vài dặm. Linh mạch loại nhỏ chỉ có nửa dặm lớn nhỏ. Còn cần dùng tỏa linh trận, khóa lại linh mạch đầu nguồn, không phải dần dần, linh khí sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Nhưng là tại đồng dạng một đầu linh mạch phía trên, linh khí cũng là không giống nhau. Tại linh mạch đầu nguồn linh khí nồng nặc nhất, cách càng xa linh khí càng mỏng manh. Còn sẽ hình thành một chút hiện linh chi địa, gieo trồng một chút sinh thời gian dài lâu, chân quý dược thảo cùng linh quả cây, vườn linh dược đều sẽ trồng ở linh khí nồng đậm địa phương, thuận tiện linh dược sinh trưởng. Linh điền đều là tại hiện linh chi địa khai khẩn, gieo trồng đều là niên hạ, đều là một chút thường gặp linh dược, cùng một chút linh mễ, linh quả cây. Mặc dù bình thường tình huống, linh nhãn là vô hình, thay mặt chỉ là linh mạch đầu nguồn. Nhưng là linh mạch đầu nguồn linh khí là nồng nặc nhất, mà linh nhãn chi vật liền là tại linh mạch đầu nguồn thời gian dài nhận linh khí tầm bổ, chậm rãi hình thành thiên địa linh vật. Bởi vì là nhận linh mạch đầu nguồn ảnh hưởng, mới hình thành linh vật. Dân gian mọi người liền dùng linh nhãn chi vật đến xưng hô. Linh nhãn chi vật cũng là phân đẳng cấp, nhỏ nhất là linh nhãn chi tuyển, linh nhãn chi giếng. Tốt nhất linh nhãn chi vật là đã vật thật hóa, linh nhãn chi thạch, linh nhãn chi ngọc cùng linh nhãn chi thụ. Nhưng là linh nhãn chi vật hình thành điều kiện hà khắc, cần số thời gian vạn năm thai nghén, còn muốn dài đến số thời gian vạn năm tiến hóa, tại tăng thêm một chút cơ duyên xảo hợp các loại nhân tố, mới có thể hình thành một kiện linh nhãn chi vật. Bởi vì linh nhãn vật thật hình thành linh khí tinh thuần nhất. Nếu như mang lên một kiện linh nhãn vật thật ở trên người, chẳng khác nào một đầu linh mạch cung cấp nuôi dưỡng một cái tu sĩ. Tương đương với trên thân treo cái không dùng hết linh thạch, tốc độ tu luyện có thể tăng tốc một nửa. Tu vi càng cao tu sĩ, tác dụng càng nhỏ. Trương Siêu nói ra, giống linh nhãn chi tuyển cùng linh nhãn chi giếng một đơn thành hình, cũng có thể dùng trận pháp di chuyển đi, cho nên bên ngoài không nhìn thấy có linh nhãn chi vật. Trương Đào biết gia tộc sở dĩ không có di chuyển cái này miệng linh giếng, là bởi vì linh giếng cùng địa mạch giúp ở cùng nhau, sợ di chuyển quá trình bên trong vân hỏng linh mạch. Trương Siêu lại nói ra, chờ ngươi ra ngoài du lịch thời điểm, gia tộc sẽ kể cho ngươi. Bởi vì gia tộc sợ không biết một chút dược liệu cùng vật liệu mà bỏ lỡ một chút cơ hội. Mặc dù nói là đi ra ngoài du lịch, vẫn là muốn trợ giúp gia tộc tìm hiểu tin tức. Trương Đào chắp tay nói, đa tạ tộc huynh, sách tiểu đệ giải thích nghi hoặc. Trương Siêu nói, không có gì, sớm tối sẽ biết. Trương Đào lại thừa cơ thỉnh giáo một vài vấn đề. Chương 10. 3 năm Trương Đào phân phối đến gieo trồng hạt mầm cỏ. Bởi vì trước kia gieo trồng qua hạt mầm cỏ, đối nhiệm vụ phân phối kết quả vẫn là hài lòng. Hạt mầm cỏ lớp 11 tả hữu, toàn gốc mọc đầy màu trắng lông tơ, rễ cây hoành đi hình trụ tròn, thân đứng thẳng, vũ tráng phục lá. Là luyện chế thảo nha đan chủ dược, nói đến ở chỗ này vẫn tương đối tự do, chỉ cần cách mỗi 3 tháng liền lên giao một phần dược thảo. Thời gian khác về mình chi phối, nhưng là cũng không đều là chuyện tốt, nhất là vừa mới đến mấy ngày, tương đối nhớ nhà, ở chỗ này cũng không có người làm linh điện, nếu như cảm giác đói bụng, liền ăn được một hạt tích tốc đan, có thể mấy ngày sẽ không cảm thấy đói khát. Trong đoạn thời gian này cũng quen biết vài bằng hữu, không quá quan hệ tốt nhất vẫn là lần trước cái kia Trương Siêu tộc huynh, hướng hắn nghe ngóng rất nhiều chuyện bên ngoài, bất quá là một cái tuổi tác nhỏ nhất người, tộc người vẫn là rất chiếu cố Trương Đào. Thông qua cùng tộc nhân nói chuyện phiếm, Trương Đào vẫn là cơ bản đối trong cốc có một cái bước đầu hiểu rõ. Trong cốc hết thể có 43 người. Trúc cơ trưởng lão không quản sự tình, một mực đang trên núi tu hành, liên là thuộc về uy hiếp bên ngoài, muốn đánh Hoàng Lê Sơn chủ ý thế lực cùng tán tu. Trong cốc có 2 đại chấp sự, phân công quản lý linh dược cùng linh mễ. Trương Vinh tộc thúc quản lý linh dược, lĩnh một vị tộc thúc quản lý linh mễ. Nhất là tại biết Trương Đào là thập tam trưởng lão nhà công tử thời điểm, cảm giác cả người càng thêm hòa ái dễ gần. Trương Đào trong khoảng thời gian này không có tu luyện, xuất gia phụ thân chuẩn bị ngọc giản, trong khoảng thời gian này một mực đang rèn luyện đan thuật. Bước đầu tiên, luyện đan ở chỗ khống chế hỏa hầu, nếu như tức giận điên rồi dễ dàng đốt thành đan cặn bã. Lửa nhỏ, liền không thể ngưng đan, cho nên khống hỏa rất trọng yếu. Bước thứ hai, tại cùng tăng thêm nguyên liệu và số lượng nhiều ít, tại luyện đan phối phương đều rõ ràng nhớ kỹ. Cuối cùng thu đan thời điểm nên nắm chắc tốt khai lò thời gian cùng khống lô thủ pháp. Trương Đào thảo nha đan luyện qua nhiều lần, liền là tỷ lệ thành đan một mực không cao. Lần này cũng không có suy nghĩ nhiều, liền lấy ra linh hàn, một cái hỏa đạn thuật đốt lên linh hàn. Sau đó lấy ăn đan lô làm nóng, hướng thường ngày, đánh ra pháp quyết, hướng nắp đỉnh một chỉ, nắp đỉnh bay ra rọ rỉ ra miệng đỉnh, dựa theo đan phương hướng đỉnh tăng thêm dược liệu. Sau đó đắp kín nắp đỉnh, dùng pháp quyết người khống chế đan lô xoay tròn tốc độ, theo thời gian trôi qua, đan hương từ đan lô xông ra. Theo đan hương càng lúc càng nồng nặng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành đan. Đúng vào lúc này trong đỉnh truyền đến cháy hồ vị, Trương Đào biết lò đan dược này phế đi. Một mực dựa theo thói quen trước kia luyện chế làm sao lại nổ lò cái kia. Trương Đào nói ra lấy ra đan cặn bã nhìn một chút, nguyên lai tức giận điên rồi. Trước kia cũng là như thế này luyện đan, làm gì lần làm sao lại nổ lò. Lửa làm sao lại lớn, không phải một mực rất ổn định sao? Trương Đào nói ra buồn bực suy nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là dùng linh than hỏa hầu không tốt nắm trong tay. Trương Đào trước kia một mực đang gia tộc địa hỏa trong phòng luyện đan, bởi vì địa hỏa ổn định, đầu này hỏa mạch vẫn là Thiện Hằng lão tộc, đi thiên hoang dãy núi săn giết yêu thú thời điểm di chuyển trở về tới, hiện tại là gia tộc luyện đan cùng luyện khí trọng yếu công cụ. chủ yếu là than lửa không có đất lửa ổn định, Trương Đào lại khai lò luyện chế ra một lần, lần này cẩn thận khống chế lửa này về sau, luyện chế được 4 viên thuốc. Sáng sớm, mặt trời mới mọc ra thăng. Tại lầu cát, Trương Đào xếp bằng ở trên giường đá, hai mắt khép hở, quanh thân tràn ngập đại lượng điểm sáng màu trắng. Một lát sau, điểm sáng màu trắng tranh nhau chen lấn ôm vào Trương Đào thể. Cụ, hắn mở ra hai mắt khép hở, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặt mũi tràn đầy cười quang vinh. Rốt cục tấn thăng đến luyện khí tầng 8. Trương Đào mở miệng nói, cứ như vậy, thời gian như thoi đưa. Trong lúc bất chi bất giác Trương Đào đi vào Hoàng Lê Sơn, đã 3 năm. Tại trong 3 năm này, trong sơn cốc hết thể như trước, chấp sự mỗi qua 3 cho tháng liền sẽ đến thu một lần dược liệu. Trương Đào 3 năm này để giành được linh dược, đều lấy ra luyện chế đan dược dùng tới tu luyện. Phải nghĩ cái biện pháp kiếm linh thạch. Nếu như không có linh thạch, tu luyện khẳng định sẽ chậm lại. Nhưng là hiện tại kiếm linh thạch biện pháp rất yếu, chỉ dựa vào gia tộc đồng lộc không đủ tu luyện. Xem ra muốn tìm cùng tộc huynh cùng đi ra mạo hiểm rất yêu. Lần trước tộc huynh mời cùng đi ra săn yêu, Trương Đào cảm giác mình đấu pháp không đủ kinh nghiệm, còn không có học tập nhiều thiếu pháp thuật, liền cự tuyệt. Hiện tại đã tiến vào luyện khí tầng 8, vừa học được pháp thuật, có thể cùng đi ra nhìn xem có cơ hội hay không săn yêu đổi linh thạch. Trương Đào đi vào tộc huynh lầu cắt trước, ở bên ngoài hô to, tộc huynh ở nhà không? Trong phòng truyền xuất ra thanh âm thét lên người ở nhà, vào đi. Trương Đào đi vào trong phòng, nhìn thấy mấy người giống như tại chuyện thương lượng, liền nói đến, mọi người đều tại a. Tộc huynh hồi đáp, đang thương lượng muốn hay không đi Hoàng Mi núi săn yêu. Tộc thúc Trương Văn nói ra, tiểu đạo đều luyện khí tầng 8. Muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Trương Đào hồi đáp, vừa mới đột phá. Lại hồi đáp, tốt, lại tới đây ta còn không có từng đi ra ngoài đâu. Tộc thúc Trương Quyền nói ra, đi Hoàng Mi núi quá nguy hiểm a. Nơi nào cũng có cấp 2 yêu thú. Cấp 2 yêu thú, tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ. Chúng ta cẩn thận một chút là được rồi. Nếu như không ra đi săn giết yêu thú làm sao đổi lấy linh thạch? Trương Siêu gấp nói ra, tộc thúc Trương Văn cũng nói ra, chúng ta linh căn lại không tốt, tương lai trúc cơ đang cần đụng đủ linh thạch chính chúng ta mua. Hiện tại liệu mạng còn có hy vọng. Một mực không nói gì, tộc thúc Trương Lượng mở miệng nói, chúng ta linh căn cũng không phải rất tốt, gia tộc trúc cơ đan đều sẽ ưu tiên cung cấp song linh căn tu sĩ. Trương gia quy định trúc cơ đan ưu tiên cung ứng cho song linh căn tu sĩ, mỗi một khóa trúc cơ đan đều kiếm không dễ. Bởi vì song linh căn tu sĩ lại càng dễ đột phá trúc cơ kỳ. Luyện đan cần yêu đan, cần lao tổ đi Đông Hải săn giết cấp 5 yêu thú, chỉ có cấp 5 yêu thú mới có nội đan. Lao tổ cách mỗi 50 năm cũng sẽ cùng vương gia lão tổ mạo hiểm đi Đông Hải săn giết yêu thú. Cấp 5 yêu thú tương đương với nhân loại kết đan sơ kỳ. Tại biển rộng mênh mông bên trên, nguy hiểm cũng không nhất định đến từ trong biển yêu thú. Có đôi khi, còn sẽ đụng phải nhân loại tu sĩ, chặn giết lạc đàn lấy. Trương gia trúc cơ đan, hữu dụng tộc nhân bồi dưỡng linh dược luyện chế mà thành. Còn có một ít là lão tổ săn giết yêu thú nội đan luyện chế mà thành. Còn có một ít là hướng người khác đổi lấy mà đến. Nhiều như vậy tộc nhân, trúc cơ đan vĩnh thiếu sa dùng. Cho nên mọi người đều sẽ đi đấu giá hội thử thời vận. Nhưng là linh thạch vĩnh viễn cũng sẽ không đủ. Thường thường đều là mấy đời người tích lũy. Gia tộc ủng hộ một bộ phận, còn lại muốn tự nghĩ biện pháp. Cho nên săn giết yêu thú là đổi lấy linh thạch biện pháp đơn giản nhất. Hàng năm đều sẽ có tộc nhân chết tại yêu thú trong miệng. Mọi người trầm mặc một hồi. Tộc thúc, Trương Lượng mở miệng nói ra, chúng ta 5 người đều là luyện tầng 8, coi như đụng phải cấp 2 yêu thú, cũng không phải là không có cơ hội. Tộc huynh, Trương Siêu lúc này cũng nói đến, mặc dù Hoàng Mi núi nguy hiểm một điểm, nhưng là bên trong yêu thú cùng linh dược nhiều hơn một chút. Nếu như chúng ta có thể tìm tới một chút linh dược, đổi lấy trúc cơ đan khẳng định sẽ có nắm chắc hơn. Trương Đào cũng đi theo nhẹ gật đầu. Chương 11. San yêu Hoàng Mi núi ở vào Thành Châu Trung Bộ, là cổ kiếm viện dùng để mài lệ đệ tử địa phương. Hoàng Mi núi liên miên mấy vạn dặm không dứt, trên núi cổ mục che trời, rừng thâm cốc u, độc vật mọc thành bụi. Bên trong sinh trưởng đại lượng linh dược cùng yêu thú. Cổ kiếm viện kết đan kỳ tu sĩ, cách mỗi 50 năm đều sẽ tới thanh lý một nhóm yêu thú, cũng hướng trong núi giải lên một chút linh dược hạt giống. Chỗ trong vòng chỉ sinh trưởng lấy đại lượng nhất giai yêu thú, còn có một số yêu thú cấp 2. Yêu thú cấp 3 còn chưa trưởng thành bắt đầu, đều sẽ bị thanh lý mất. Vì cho luyện khí kỳ đệ tử một cái lịch luyện địa phương, nơi này cũng không cấm từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào. Đại lượng tán tu tiến đến, săn giết yêu thú cùng ngắt lấy linh dược. Chỗ trong vòng cũng là ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Cho nên có lúc nguy hiểm không hề chỉ đến từ yêu thú. Trương Đào 5 người lúc đến nơi này đã là mặt trời lặn nửa đêm. Trương Văn nói ra, nghỉ ngơi một chút ngày mai lại lên núi a. Một đường chạy đến, mấy thân thể người đều rất mệt mỏi, ban đêm là yêu thú hoạt động thời điểm, lúc này nguy hiểm cũng tương đối nhiều. Trương Đào dùng phi kiếm mở ra một cái động phủ, đám người đều tiến vào trong động phủ ngồi xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới rời núi, núi bên trên truyền đến côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm. Đám người từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Tộc thúc Trương Văn nói ra, tiểu Đào ngươi đi ở giữa, ngươi lần thứ nhất đi ra săn giết yêu thú câu ở giữa chợ giúp chúng ta đi, cẩn thận một chút. Trương Đào hồi đáp, biết, ta sẽ cẩn thận. Trương Đào biết đây là đang chiếu cố hắn, bởi vì đi ở chính giữa tương đối an toàn. Đối với tu sĩ tới nói, yêu thú trên thân toàn thân là bảo, trên người bọn họ mỗi một loại vật liệu đều là nhân loại tu sĩ một loại tài nguyên. Nhưng là đối với yêu thú tới nói, nhân loại tu sĩ đối bọn hắn tới nói cũng là một loại mỹ vị, có thể gấp rút khiến cho bọn hắn tiến giai thành yêu thú càng mạnh mẽ hơn. Đối với nhất giai yêu thú tới nói, trí tuệ của bọn hắn là có hạn, sẽ chỉ căn cứ bản năng làm việc. Chỉ có vượt qua lôi kiếp bát giai yêu thú, bọn hắn không chỉ có thể huyễn hóa thân người, còn có không giới trí tuệ của nhân loại. Yêu thú thường thường có đã lâu sinh mệnh,
đối với một chút tương đối yêu thú cường đại chủng tộc tới nói, bọn họ đều là thiên địa sủng nhi. Bọn hắn đều có thiên phú của mình thần thông, nhưng là yêu thú cũng có được nhược điểm của mình. Bọn hắn tại trên con đường tu hành, bọn hắn tiến giai tướng so với nhân loại càng thêm khó khăn. Trương Văn đi ở phía trước, Trương Đào đi ở chính giữa. Hai bên đều có một người, một người bảo hộ. Chỉ cần một người bị công kích, mấy người khác đều có thể lập tức bổ nhào qua phát động công kích mãnh liệt. Đem đội ngũ phân phối xong về sau, tăng thêm ngự khí nói ra, vì mọi người đều có thể đi tới đi ra. Mọi người đều giữ vững tinh thần, không cần gây ra rủi ro. Trương Đào trong lòng nhất lắm, lần này lên núi, không phải đi du ngoạn, là đang mạo hiểm săn giết yêu thú. Đám người cũng không cần phải nhiều lời nữa, thi triển ngự phong hướng phía trong núi bay đi. Trong núi vách núi treo leo cao tới ngàn trượng, hồ nước, dòng sông, cổ thụ chọc trời khắp nơi có thể thấy được. Lúc này trong núi thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thú giống. Năm người trong núi tản ra, thật nhanh tiến lên, hy vọng có thể phát hiện linh dược cùng yêu thú bóng dáng. Trên đường đi cũng là phát hiện một ít linh thảo, thật nhanh hướng về dãy núi chỗ sâu bay đi. Lúc này dãy núi chỗ sâu, phóng tầm mắt nhìn tới, trong rừng rậm trải rộng đại thụ che trời, dưới chân đều là cành khô lá vụn. Đại thụ cành lá che cản đại bộ phận ánh nắng, có vẻ hơi âm u và bức. Một cái nhị giai lôi quang điêu huy động cánh, thế mà từ không trung rơi vào mặt đất, mà cách đó không xa trên mặt đất nằm mấy cỗ thi thể nằm đen. Giống phương xa truyền đến một tiếng yêu thú tiếng gầm, là sư vĩ hùng giống lên một tiếng. Trương Lượng lập tức hưng phấn, mới vừa tiến vào dãy núi chỗ sâu liền có thể phát hiện một con yêu thú, đối bọn hắn tới nói là một tin tức không tồi. Năm bóng người hướng phía vừa mới phát ra gầm rú địa phương bay đi. Tại trong rừng cây rậm rạp ghé qua mà qua, Trương Đào một đoàn người nhanh chóng đi tới. Không qua bao lâu, bọn hắn liền đi tới một mảnh quái thạch san sát trước vách núi mặt, chỉ gặp từng cái thanh ngọc sắc quang mật đang liều mạng công kích tới một con gấu thân sư đôi yêu thú, là một cái sư vĩ hùng. Trương Văn nói ra, chúng ta quá khứ sao? Trương Đào hỏi. Chờ một chút, loài gấu yêu thú cái mũi đều rất linh mẫn, hiện tại nó đang cùng thanh ngọc ong tranh đấu, nếu như chúng ta ra ngoài liền sẽ ngừng tranh đấu. Trương Văn nói ra, con yêu thú này ăn bụng ong chúa mật ong, lập tức sẽ rút đi, chúng ta qua đi mai phục. Đi, chúng ta đi rừng cây biên giới chờ lấy. Trương Văn nói. Một lát sau, sư vĩ hùng loạn trà loạn trạng mà đi tới. Đi đến rừng cây biên giới thời điểm, đột nhiên dừng lại, sợ sợ cái mũi, người thấy một tia xa lạ mùi, giống mặt sau này nhìn lại, trong mắt xuất hiện một đường thân ảnh màu xanh, sau đó dây rủa đần áp chế thân thể, lấy không thể tưởng tượng nổi nhanh nhẹn độ hướng phía Trương Quyền bắt đi, huy động thật dày gấu chảo siêu Trương Quyền đập tới. Trương Quyền hấp dẫn lực chú ý của nó, vội vàng bằng nhanh nhất thân pháp sau này trở về, nếu như một tát này vỗ xuống, không chết cũng muốn trọng thương. Chỉ kiến giải mặt run rẩy dữ dội, một đạo thật dày đất vàng tường phá đất mà lên, ngăn tại trước mặt của nó. Hắc hùng một tiếng gầm nhẹ, thật dày gấu chảo trực tiếp đập vào trên tường đất mặt, lập tức đem tường đất vỗ ra một cái lớn chừng bàn tay động. Chỉ cần lại có một hai cái cơ vu, hắn liền có thể đem cái này chắn tường đất cho đập ngã. Hắc hùng yêu thú lại hỉ, bàn tay vung vẩy bắt đầu nhanh hơn, trong mắt hiện ra hung quang. Trương Lượng thi triển thổ tường thuật về sau, sau đó Trương Đảo bọn hắn công kích cũng đến. Một đường ánh kiếm màu xanh cùng một thanh lam doanh doanh phi đao trực tiếp rời khỏi tay, cắt về phía hắc hùng phía sau lưng. Phanh một tiếng, hai kiện bên trên pháp khí công kích vẹn vẹn chỉ ở hắc hùng phía sau lưng cắt ra một cái khe. Ngay sau đó một cái kim quang bay về phía hắc hùng con mắt, tốt dày ra, cơ hồ có thể cùng trung phẩm pháp khí cứng rắn so sánh. Trương Đào thầm hô một tiếng, may mắn, nếu như không phải đánh lén, thu lại đến cái này đầu hắc hùng vẫn là muốn phí chút sức lực. Thiện tay thu hồi phi kiếm, chỉ gặp con này hắc hùng hai mắt ra bên ngoài bốc lên máu. Hắc hùng bị đau lập tức giận dữ, giống lên một tiếng liên tục. Lúc này hắc hùng đã nhìn không đến bất cứ vật gì, huy vũ liên tục tay cầm, lộ ra nhưng đã bị chọc giận. Trương Đào thi triển thân pháp, liên tục du tẩu, phi kiếm trong tay vung dậy, nhưng lúc này hắc hùng đã bị chí mạng thương tích, chỉ là sinh mệnh lực cứng ngạnh. Mấy người vây quanh công kích của nó mỗi lần đều có thể mang đến mới thương tích, lúc này mắt bị mù hắc hùng, tiếng giống giận dữ liên tục, mạnh mẽ đâm tới. Rốt cục một thanh phi kiếm cắm vào lồng ngực của hắn. Lúc này, hắc hùng ngã trên mặt đất tóe lên một mảnh bụi đất. Trương Đào thở phào một hơi. Nếu như không là vừa vận dụng kế đánh lén, lại lộng mù hắc hùng hai mắt, nói không chừng liền muốn chạy trốn. Nguyên lai vừa mới Trương Quyền ở phía trước hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trương Đào cùng Trương Văn ở phía sau đánh lén. Trương Đào cùng Trương Lượng mai phục tại hai bên, thừa cơ công kích cặp mắt của hắn, mới dễ dàng như vậy giết con yêu thú này. Trương Văn nhìn một chút yêu thú thi thể nói ra, trách không được vừa mới con này hắc hùng đi trộm ong chúa mật ong. Chương 12. Thanh Ngọc Công Trương Đào trả lời nói ra, hắc hùng ăn bụng mật ong không phải rất bình thường sao? Ta không phải nói trộm mật ong không đúng, là bởi vì con này yêu gấu, lập tức sẽ lên tới yêu thú cấp 2. Nó tại chứa được đại lượng yêu lực, lấy liền có thể tấn giai thành công. Trương Văn nói ra, yêu thú mỗi thành công tiến một cái đại giai, cần phải cường đại yêu lực. Nếu như tiến giai thành công về sau, không chỉ là có thể có được càng đã lâu sinh mệnh lực, vẫn là trí tuệ cùng lực lượng toàn diện tăng lên. Loài gấu yêu thú tại yêu thú cấp thấp bên trong thường thường so đồng loại càng thông minh, vận khí thật tốt. Nếu như có thể đem Thanh Ngọc Phong trứng mang về nhà tộc, khẳng định có thể thu hoạch được đại lượng điểm công lao. Trương Siêu nói ra. Trương Văn đi vào yêu thú thi thể trước mặt, thận trọng dùng trong tay phi đao đối thi thể lột lên ra đến. Nếu như là hoàn chỉnh da lông, có thể đổi càng nhiều linh thạch. Kết quả phát hiện, da gấu rất là cứng rắn. Loại này yêu thú da lông là luyện chế nội giáp bên trên tài liệu tốt. Lại đem yêu thú tay gấu cắt đi,
làm thành linh thiện nhất là mỹ vị. Mật gấu là luyện chế giải độc đan vật liệu. Cũng không lâu lắm, cùng một chỗ hoàn chỉnh ra gấu lột xuống dưới, lại đem thi thể chia cắt trở thành mấy khối, bị hắn cẩn thận thu vào trong túi trữ vật. Trương Văn xử lý tốt yêu thú thi thể lấy sau nói ra, đi thôi, đi xem một chút thanh ngọc ong. Đi tới một chỗ phồn hoa giống như gấm chỗ, tại cái này một mảnh biển hoa bên trong, có một đám lớn trừng quả đấm ong mật tại trong biển hoa chập trùng lên xuống. Ong ong không ngừng bên hai. Tại khoảng cách biển hoa cách đó không xa trong rừng cây, Trương Đảo mấy tên tu sĩ chính giấu ở trong đó. Trương Văn đối Trương Quyền nói đến, chuẩn bị xong chưa? Khi lấy được trả lời chắc chắn về sau, đến một lần trong biển hoa, liền ngửi thấy một cỗ kỳ dị mật hương. Tại biển hoa chỗ sâu, một gốc đại thụ che trời, bị thanh ngọc ong đúc thành công, một cái cự đại một cái hình thù cổ quái tổ ong. Chỉ gặp từng cái lớn trừng quả đấm ong mật ra ra vào vào. Chỉ gặp ong mật toàn thân như thanh ngọc, rất là xinh đẹp. Trương Văn ra lệnh một tiếng, tổ bốn người trở thành một cái dạng dị pháp trận, đem mình pháp khí tế lên. Bốn kiện thượng phẩm pháp khí chống lên bốn đến vòng bảo hộ. Đồng thời bốn người nhao nhao đem tự thân linh lực thông qua trận pháp tướng lẫn nhau dung hợp bắt đầu, hợp thành một đạo linh lực vòng bảo hộ, đem mấy người hộ ở trong đó. Lúc này thanh ngọc ong nhìn thấy hướng về phía tổ ong mà đến mấy người. Ong ong âm thanh truyền đến, tạo thành một đạo phong tường, tại ong chúa dẫn đầu dưới, hướng về mấy người chen chúc mà đến. Bầy ong vây quanh vòng bảo hộ điên cuồng tấn công. Trong lúc nhất thời, thanh ngọc ong hai cánh phát ra thật nhỏ phong nhận, phun ra đuôi châm, đem mấy người vòng bảo hộ đánh một trận loạn hưởng. Vòng bảo hộ mặt ngoài linh lực cũng là chập trùng lên xuống, chợt mạnh chợt yếu. Trương Văn nhìn thấy vòng bảo hộ tạm thời chặn lại bầy ong vây công, gấp giọng hô to, nhanh lên độc thủ, vòng bảo hộ cản không được bao lâu. Chỉ gặp một đạo sa mỏng chống rông xốc lên, từ bên trong ra đến một thân ảnh, hướng về tổ ong đỉnh rơi đi. Chỉ gặp trong tay pháp khí dương lên, đem tổ ong từ phía trên hái xuống, cất vào túi trữ vật. Lúc này Trương Văn hô to, đi mau. Liền thấy từng cái ong mật phảng phất đạt được cao minh đến cái gì mệnh lệnh. Lần này không còn là bình thường đuôi châm công kích, từng cái lớn chừng quả đấm thanh ngọc ong hướng về toàn bộ vòng bảo hộ đánh tới. Tại đụng vào vòng bảo hộ trong nháy mắt, toàn bộ thanh ngọc ong đột nhiên nổ tung lên, đem chọn cái vòng bảo hộ nổ lúc sáng lúc tối. Mỗi cái thanh ngọc phong tự bạo ra uy lực không tính lớn, nhưng là mấy chục trên trăm con cùng một chỗ tự bạo đồng thời, loại này uy lý liền không là đơn thuần tăng theo cấp số cộng. Trương Đào bốn người đồng thời hướng bên ngoài rừng cây chạy như bay, phía sau bầy ong thật chặt đuổi theo. Đang chạy vội sau hai canh giờ, rốt cục bỏ rơi phía sau bầy ong. Mấy người tại một chỗ trên sườn núi nghỉ ngơi, chờ lấy Trương Siêu đến. Trương Đào lòng vẫn còn sợ hai nói ra, bầy ong tự bạo uy lực thật đáng sợ. Trương Văn cũng nói ra, đúng vậy a, cũng may cũng không cần cứng đối cứng. Lúc này, một loạt tiếng bước chân chậm rãi từ bên ngoài rừng cây truyền đến. Đây là Trương Siêu rốt cục đến đây. Trương Đào hỏi, Tổ huynh đắc thủ sao? Nguyên lai là vừa mới là bốn người ở phía trước hấp dẫn thanh ngọc ong lực chú ý, mà Trương Siêu thì dùng lợi dụng che giấu khí tức pháp khí, lén lén vây quanh đằng sau đi lấy tổ ong. Chỉ gặp Trương Siêu hay tay vung lên, một cái cự đại tổ ong xuất hiện trên mặt đất, phía trên truyền đến trận trận dị hương. Chỉ gặp Trương Siêu ngự sử một kiện pháp khí tại tổ ong bên trên vạch một cái, bên trong mật ong liền chảy ra, tản mát ra so vừa mới nồng đậm mấy lần dị hương. Chỉ gặp hắn lấy ra một cái bình ngọc, trong tay bóp lên pháp quyết, đem chảy ra mật ong thu tại trong bình. Trương Văn nói ra, nhìn xem bên trong mật ong phẩm chất có thể hay không khá hơn một chút. Nếu có trứng ong thì tốt hơn. Trương Siêu dùng trong tay pháp khí đem lỗ hổng rạch ra, lớn hơn một chút. Một cỗ so trước đó mật ong càng thêm sền sệt tương ngọt kim sắc mật ong từ tổ ong bên trong lan tràn đi ra. Lúc này Trương Siêu cũng cười nói, bên trong quả nhiên có sữa ong chúa. Nói xong lại lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong chảy ra mật ong đều thu vào. Thẳng đến bên trong không có mật ong lại chảy ra, trực tiếp dùng trong tay pháp khí đập nát tổ ong. Bên trong từng cái trong suốt trứng ong lộ ra. Trương Văn nói ra, những này trứng ong, nếu như nguyện ý dưỡng linh phong lời nói đều phân một chút. Nếu là có một khi đào tạo thành bầy ong, ra đời ong chúa, không thể sản xuất mật ong cùng sữa ong chúa. Đối với linh dược bên trong linh thảo cùng linh dược đều có trợ giúp. Đối với gia tộc bên trong linh quả cây tới nói, nếu như dùng để dùng linh phong đến tiến hành thụ phấn, có thể kết xuất càng nhiều trái cây. Trừ cái đó ra, còn có thể hỗ trợ ngăn địch. Nếu như hàng trăm hàng ngàn con ong mật cùng một chỗ tự bạo, liền là trúc cơ kỳ cao nhân cũng muốn tranh né mũi nhọn. Mật ong không chỉ có thể dùng tới tu luyện, còn có chú nhan hiệu quả. Một mực thâm thụ nữ tính tu sĩ yêu thích. Sữa ong chúa có thể dùng đến luyện chế đan dược. Trương Đào mấy người mỗi người phân một chút trứng ong, dùng hộp ngọc lắp bắt đầu. Còn sót lại sẽ nộp lên gia tộc đổi đi điểm công hiến, bị tộc thúc Trương Văn thu vào túi trữ vật. Ha ha, lần này thu hoạch thật không nhỏ. Chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đi lên phía trước rồi? Nếu quả như thật gặp yêu thú cấp 2 liền phiền toái. Ở ngoại vi cũng có thể tìm tới một chút linh dược cùng yêu thú. Trương Quyền, một chân chờ, mở miệng đề nghị Trương Văn nghĩ nói ra, nếu như ở bên ngoài có thể tìm tới đầy đủ linh dược liền không lên núi mạch chỗ sâu. Nếu như thu hoạch quá thiếu thời điểm, ngay tại đi vào dãy núi chỗ sâu. Đám người gật đầu đáp ứng. Bọn hắn ở ngoại vi du đã mấy ngày, cũng diệt sát mấy con yêu thú, cũng đào được đến một chút linh dược, nhưng là bên ngoài đều bị quét sạch không biết bao nhiêu lần. Thu thập linh dược năm lại nhỏ, còn không thể làm thuốc. Trải qua hơn ngày cùng yêu thú chém giết, bọn hắn tổng kết ra một bộ đối phó yêu thú biện pháp. Trương Văn cùng Trương Siêu đều là kiếm tu, có thể cự ly xa không chế phi kiếm đánh giết yêu thú. Trương Đào mặc dù kinh nghiệm đối địch, cũng may hắn có một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Mỗi làm gặp được yêu thú, Trương Đào phụ trách tế ra phòng ngự pháp khí bảo hộ đám người. Trương Văn cùng Trương Siêu phụ trách điều khiển phi kiếm, cự ly xa diệt sát yêu thú. Trương Quyền cùng Trương Lượng phụ trách thả ra pháp thuật, quấy nhiều yêu thú hành động.
mấy người phối hợp ăn ý yêu thú căn bản không phải mấy người bọn họ đối thủ. Liên tục diệt sát mấy con yêu thú sau mọi người nhẹ nhõm nhiều. Chương 13. Trộm trứng linh thú dãy núi chỗ sâu, rừng rậm khắp nơi trên đất, trứng khí mọc thành bụi. Tại ngoài dãy núi vây, không có tìm được đầy đủ linh dược cùng yêu thú. Đám người thương lượng qua về sau, liền đi tới dãy núi chỗ sâu. Đám người hành tẩu tại núi non trùng điệp ở giữa, thần thức thời khắc bao trùm lấy quanh thân vài trăm mét tình huống. Trong tay chăm chú chụp lấy phòng ngự pháp khí. Vừa có không đúng liền sẽ trước tế ra pháp khí phòng ngự tốt. Đó cũng không phải chuyện bé xé ra to, mà là xác thực có cần phải. Tại ngoài dãy núi vây thời điểm còn cảm giác không thấy đáng sợ cỡ nào, nhưng là dãy núi chỗ sâu, nguy hiểm không biết đến từ yêu thú, còn có độc mãnh liệt trướng khí cùng độc trùng. Đám người phục dụng giải độc đan về sau, trướng khí, xương độc đều không phải là đáng sợ như vậy. Thế nhưng là những cái kia độc trùng yêu thú liền khác biệt rồi. Những này độc trùng yêu thú độc tính mãnh liệt, một chút huyết mạch đặc thù độc trùng, mặc dù không có yêu lực, thậm chí độc tính mãnh liệt đến có thể hạ độc chết trúc cơ tu sĩ. Lúc bắt đầu không có làm sao chú ý liền bị một đầu dấu ở lá dụng hạ màu sắc rực rỡ xinh đẹp con rết cắn được. Kết quả tại phục dụng đeo trên người giải độc đan dược về sau, vẫn là bỏ ra một ngày thời gian mới đưa thể nội độc tố hoàn toàn loại trừ. Có cái này giáo huấn về sau, hắn cũng không dám lại xem thường nơi này bất kỳ độc trùng cùng rắn độc. Bất quá, tại bọn này núi trùng điệp ở giữa, mặc dù ẩn giấu đi trùng điệp nguy hiểm, nhưng cũng sinh trưởng ngoại giới khó gặp linh dược. Nguyên bản những linh dược này đều có yêu thú thủ hộ. Tại mấy người ăn ý phối hợp xuống đánh giết yêu thú ngắt lấy linh dược. Đoạn đường này đi tới, hái tới mấy chục gốc trăm năm linh dược, thu hoạch không nhỏ. Tĩnh mịch tiên tĩnh trong rừng rậm. Trương Đào mấy người đứng ở một gốc cổ thụ chọc trời hạ. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua phía trước ngoài ngàn mét trên vách đá. Chuẩn xác mà nói là bên bờ vực một cái tổ chim. Tại trải qua tòa này bên bờ vực thời điểm, phát hiện tòa này tổ chim. Thấy được một cái nhị giai lôi quang điêu thủ hộ tại xảo huyệt bên ngoài. Nếu như là một cái thân thể hoàn hảo yêu thú, bọn hắn sớm liền trốn. Nhưng là con này lôi quang điêu hiển nhiên bị thương rất nặng, trên cánh rách dưới có lưu vết máu. Đang tại tổ chim bên ngoài, tộc thúc Trương Văn nói ra, con này lôi quang điêu bị thương rất nặng, hay là tại xào huyệt đứng ở phía ngoài, mà không phải đi tìm địa phương chữa thương. Khẳng định là bên trong có trứng linh thú. Nếu như chúng ta có thể đem trứng linh thú trộm đến đi ra, nhất định có thể bán cái giá tốt. Nếu như đi trộm trứng linh thú lời nói, tất nhiên sẽ dẫn tới cái này con yêu thú điên cuồng công kích. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Lựa chọn như thế nào đều xem mình. Mà đám người nghĩ đi nghĩ lại, do dự chần chờ sau một hồi, vẫn là quyết định đi hiểm đánh cược một lần. Lấy thủ đoạn của bọn hắn coi như thất bại, bảo mệnh có lẽ vẫn là không khó. Cứ như vậy làm ra quyết định kỹ càng về sau, Trương Đạo lúc này lật bàn tay một cái, lấy ra huyền giáp tuấn pháp khí đưa cho tu vi cao nhất luyện khí tầng 9, tộc thúc Trương Văn. Tộc thúc Trương Lượng tiếp lấy đưa tay hướng trong túi chứa vật gỗ, một cây màu đỏ tiểu kỳ xuất hiện ở trong tay, trên đó tràn đầy lít nha lít nhít ký hiệu chú văn. Lộ ra vật này tuyệt không phải phổ thông pháp khí, đây là trận kỳ. Trương Siêu kinh ngạc kêu lên. Trận kỳ cùng trận bàn loại hình bảy trận pháp khí xác thực rất ít gặp đến. Siêu Nhi thật sự là kiến thức rộng rãi. Trương Lượng nhẹ khen Trương Siêu một câu, chấp nhận lời nói của đối phương. Cái này khiến Trương Đào mấy người cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời lòng tin hơi chút trướng. Xem ra còn thật sự có khả năng vây khốn lôi quang điêu. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Trương Lượng đem tiểu kỳ đặt ở trong hai tay ở giữa, rất nhỏ một túm. Cái kia tiểu xảo trận kỳ trong nháy mắt tăng vọt mấy lần lớn nhỏ, mặt cờ bên trên ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu đỏ. Trương Lượng hai tay đem cân bằng trên lòng bàn tay, trong miệng thấp giọng niệm vài câu chú ngữ, cao giọng phun ra một cái tật chữ. Lập tức màu đỏ chấn cờ siêu một tiếng, tự hành hướng một cái phương hướng bay đi, không thấy bóng dáng. Tiếp lấy Trương Lượng từ trong túi trữ vật, liên tiếp lấy ra cái khác hai cây giống nhau như đúc trận kỳ. Đồng dạng thủ pháp, đồng dạng bay một đến, những phương hướng khác gần nấp không thấy. Làm xong đây hết thể về sau, trong tay lại nhiều một thanh màu đỏ trận bàn. Trận này bàn ảm đạm không ánh sáng, không chút nào thu hút. Nhưng Trương Lượng lại chỉnh trọng bình nâng này pháp khí, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Cứ như vậy nhẹ nhàng nhoáng một cái, chỉ gặp một đạo tráng kiện hồng sắc quang trụ phóng lên tận trời, thẳng tắp đánh về phía lồng ánh sáng màu đỏ. Mà cơ hồ cùng lúc đó, cái khác ba phương hướng cũng đồng dạng bay ra một đạo hồng quang, cùng nhau thu hút đến phía trên. Phía trên trận pháp lập tức sinh ra dị biến, xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu đỏ. Tộc thúc Trương Lượng nói ra, "Tốt, ba người chúng ta mỗi người tọa trấn một cây trận kỳ. Đến lúc đó dùng pháp lực đưa vào trận kỳ liền tốt." Trương Lượng còn nói đến, "Ta cái này Tam Dương trận pháp có thể đem nó cuốn đến bên trong một thời ba khắc đầy đủ chúng ta trốn." Ta cùng tộc thúc Trương Quyền lập tức đi đến trận kỳ phía dưới trấn thủ. Từ tộc thúc Trương Văn cầm pháp khí, huyền giáp thuần đem lôi quang điều dẫn vào pháp trận bên trong. Tộc huynh Trương Siêu lợi dùng trong tay pháp khí ruộng đồng xanh tươi lặn xuống vách núi đến đi trứng linh thú. Trương Đào ba người lợi dụng pháp trận vây khốn lôi quang điêu sau đó trốn hướng ngoài núi. Trương Văn cầm pháp khí, Huyền Giáp thuận thận trọng hướng về xảo huyệt đi đến. Trực tiếp một lát sau, Trương Văn thân ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt, trên tay cầm lấy Huyền Giáp thuận nhanh chóng hướng về trận pháp chạy như bay đến. Trên thân một mảnh cháy đen, hiển nhiên là bị lôi quang đánh trúng vào. Đi theo phía sau tức giận lôi quang điêu, trong miệng không ngừng kêu to, theo sát sau lưng. Dung lệ chảo chụp vào tộc thúc đều bị hắn dùng Huyền Giáp thuận cản lại. Chỉ nghe tộc thúc hô to, trận lên. Trương Đào hai người bên thai truyền đến một tiếng la. Hai tay bấm niệm pháp quyết, liều mạng hướng màu đỏ trận kỳ bên trong truyền vận pháp lực. Lồng ánh sáng màu đỏ theo pháp lực thu hút bắt đầu khuấy động lên đến, đột nhiên hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Toàn bộ rừng cây đều bị bao khỏa bắt đầu. Theo lôi quang điêu tiến vào trong trận, lúc này pháp trận đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều có trận phá người vong nguy hiểm. Nhưng là không ngừng theo linh lực gia nhập, pháp trận càng ngày càng vững chắc. Chỉ nghe tộc huynh,
Trương Siêu nói ra, đã tới tay a, có thể đi. Cùng lúc đó, mọi người ngay cả trận pháp cũng không cần, trực tiếp hướng ngoài núi bay đi. Chỉ gặp sau lưng trong trận pháp truyền đến tức giận tiếng kêu to. Mặc dù trận pháp nhìn qua lung lay sắp đổ, nhưng làm một thời ba khắc cũng không phá trận mà ra. Một bên khác, Trương Đào mấy người mạo hiểm ngự kiếm bay ra mấy trăm dặm. Nhìn thấy lôi quang điêu không có đuổi theo, vội vàng rơi xuống kiếm quang hạ xuống trên mặt đất. Vừa rồi mấy người ngự kiếm phi hành đầu đảm bệnh, đó là bất đắc dĩ. Hiện tại đã xác nhận chạy thoát, đương nhiên sẽ không làm tiếp loại này nhảy múa trên lưới đao sự tình. Trên mặt đất, Trương Đào mấy người vẫn là may mắn không thôi. Cũng may lôi quang điêu đã thụ thương, lại bị trận pháp tướng ngăn cản, lại muốn trở về nhìn xảo huyệt. Cái này mới không có đuổi theo. Đây là bình an sau khi hạ xuống, tộc huynh lập tức liền từ linh thú đại bên trong xuất ra hai cái đầu lớn nhỏ trứng linh thú. Phía trên một tia điện quang chớp động, tản mát ra sinh mệnh khí tức. Vừa thấy được bọn chúng, Trương Đào kinh hỉ dị thường, không cần đoán liền biết đó là lôi quang điều thú đoán. Trương Văn nói ra, thu hoạch của chúng ta không nhỏ, hiện tại liền rời núi a. Đám người cũng không có ý kiến, hướng về ngoài núi bay đi. Chương 14. Hồi núi mọi người đi tới ngoài dãy núi, thương lượng một chút. Có tốc thúc, Trương Văn cùng Trương Quyền đi ba nhà phường thị đem giết yêu thú cùng hái linh dược, mật ong cùng sữa ong chúa, đổi thành linh thạch. Sau đó mấy người chia đều linh thạch, đáng giá nhất hai viên trứng linh thú, bởi vì không ai nguyện ý dưỡng linh thú. Tại Trương Đào lấy ra hơn 400 khỏa linh thạch cho mấy người. Không tại chia lại bán đi yêu thú cùng linh dược linh thạch về sau, hai viên trứng linh thú liền về Trương Đào tất cả. Bởi vì Trương Đào không có linh thú đại, tộc thúc Trương Văn liền lại đưa cho hắn một chỉ linh thú đại mà. Trương Đào biết mình chiếm đại tiện nghi, bởi vì là gia tộc mình thập tam trưởng lão hải tử, còn có tất cả mọi người là tộc nhân, cho nên không có người nói cái gì. Tộc thúc Trương Văn nói với Trương Đào, nuôi một chỉ linh thú là có thể. Nếu như không có đan dược, linh thú trưởng thành rất chậm. Nuôi nấng hai chỉ linh thú rất lãng phí linh thạch. Trương Đào biết đây là tộc thúc tại quan tâm mình. Trương Đào cảm giác gấp hồi đáp, chất nhi biết đến. Một viên khác là cho đệ đệ chuẩn bị. Tộc thúc nhẹ gật đầu, không lại nói cái gì. Bởi vì đi ra gần một tháng, chỉ có hai người đi ba nhà phường thị bán vật liệu, còn lại mấy người cùng một chỗ trở lại Hoàng Lê Sơn. Hoàng Lê Sơn bên trên vẫn là yên tĩnh. Mọi người không phải trong tu luyện liền là đang gieo trồng linh dược. Mỗi người thời gian đều là vội vội vàng vàng. Mọi người hình như cũng không biết có mấy người đi ra. Trương Đào ba người ngay tại lầu các chỗ nơi này phân biệt về sau, đi tới vườn linh dược. Nhìn thấy linh dược cũng không có, bởi vì thời gian một tháng không có chiếu cố mà xuất hiện chất yếu. Nhưng là bởi vì thời gian một tháng không có chiếu cố, bên trong đều dài hơn đầy cỏ dại. Trương Đào đi vào linh bên giếng, cầm dung ngọc thạch luyện chế pháp khí ngọc thùng, tại linh giếng đánh linh thủy dùng để tưới tiêu linh dược. Lại nổ xong vườn linh dược bên trong cỏ dại, thu thập xong vườn linh dược, trở lại lầu các sau. Trương Đào chuẩn bị một cái đơn giản tụ linh pháp trận, đem trứng linh thú cùng trứng ong bỏ vào, hy vọng có thể tăng tốc trồi lên thời gian. Lập tức lại đổi một cái đơn giản khống thần pháp trận. Đây là tu sĩ khống chế yêu thú chứng tử một loại cơ bản thủ đoạn, tiếp lấy lại nhỏ mấy giọt tinh huyết tại trứng linh thú cùng trứng ong phía trên. Chờ lấy, đem trứng linh thú tất cả tinh huyết sau khi hấp thu, một lần nữa thả lại tụ linh trận bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Đào đi vào chấp sự lầu cát, hướng chấp sự nói muốn về nhà tộc một chuyến. Trương Đào rời đi Hoàng Lê Sơn về sau, ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ ngơi. Dọc theo con đường này, đi 3 ngày, mới rốt cục trở về núi Linh Viên. Một lúc lâu sau, Trương Đào đi vào linh dược phòng, xuất hiện ở một tòa động phủ trước mặt. Hắn hướng về thủ hộ động phủ pháp trận phát ra một đạo tin tức, sau đó tại bên ngoài động phủ lặng lặng chờ lấy. Không bao lâu, trận pháp mở ra về sau từ bên trong đi ra một cái hài nhi. Nhìn thấy động cửa phủ Trương Đào, cao hứng hô to, ca ca trở về rồi. Đào Nhi, làm sao trở về rồi? Lâm Nhạc Nhi nhìn thấy Trương Đào, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trương Chí Thành trong mắt hiện hiện mấy phần vui mừng, cũng nói ra, Đào Nhi, trở về có chuyện gì không? Đều luyện tầng 8 xem ra không có lời biếng, không sai. Trương Đào hồi đáp, hài nhi cho đệ làm một viên trứng linh thú. Trương Lãng vui vẻ nói là cái gì trứng linh thú, nhanh lấy ra ta xem một chút. Trương Đào lật bàn tay một cái, trên tay cầm lấy một cái đầu lớn nhỏ trứng linh thú. Vỏ trứng mặt ngoài từng kia hồ quang điện đang lưu động. Trương Đào nói ra, là lôi quang điêu trứng linh thú, nhìn xem có thích hay không. Trương Lãng hồi đáp, ưa thích, đà tạ đại ca. Nói xong liền đem trứng linh thú ôm đến trong ngực của mình. Trương Chí Thanh hỏi, làm sao làm đến? Là mua sao? Không phải, là Hài Nhi cùng mấy cái thúc thúc cùng đi Hoàng Mi trên núi săn thú thời điểm đãi đến Lâm Nhạc Nhi kinh ngạc hỏi, đều ra ngoài săn thú. Là cùng mấy cái tộc thúc cùng đi. Hải Nhi cũng cho mẫu thân mang theo lễ vật. Trương Đào nói xong, lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong là hướng tộc thúc muốn tới một bình mật ong. Đem bình ngọc đưa cho mẫu thân bên trong là mật ong, có thể dưỡng nhan. Trương Chí Thành nói ra, sớm tối đều muốn đi, bây giờ cùng đi được thêm kiến thức cũng tốt. Trương Đào hồi đáp, Hải Nhi cũng nghĩ như vậy. Lâm Nhạc Nhi, yêu thú là dễ giết như vậy sao? Ở bên ngoài muốn cẩn thận một chút. Trương Đào biết cái này là mẫu thân tại quan tâm mình. 3 năm không thấy, ngươi xem một chút ngươi đều gầy, ở bên ngoài có phải là không có ăn cơm thật ngon? Ân, y phục của ngươi cũng không vừa vặn. 3 năm, cao lớn không thiếu. Trong nhà có làm cho ngươi quần áo, ngươi thử một chút có vừa người không? Không vừa bạn cho ngươi thêm sửa lại. Nghe lời của mẫu thân, Trương Đào trong lòng 10 phần cảm động. Lúc này đệ sốt ruột nói ra, ca 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 ca, ta thế nào mới có thể đem nó ấp ra đến? Ấp ra về sau, có phải hay không liền có thể cưỡi nó bay lên trời? Trương Đào hồi đáp, đúng vậy, chờ nó trưởng thành về sau, ngươi liền có thể cưỡi nó bay lên trời. Đi, dạy ngươi làm sao đem nó ấp ra đến. Trở về cùng ngày, cơm tối thời gian, Trương Đào người một nhà ngồi tại trong nhà ăn. Trương Đào nói dọc theo con đường này kiến thức, như thế nào vây giết yêu thú các loại. Ngày thứ hai, Trương Chí Thành hỏi, luyện đan thuật học như thế nào? Trương Đào hồi đáp, hiện tại luyện đan thuật nếu như luyện chế Hoàng Nha đan xác suất thành công đạt tới 5 thành. Nếu như đổi thành linh thạch, cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể doanh thu. Trương Chí Thành, cũng không tệ lắm. Phải thật tốt cố gắng, gia tộc bồi dưỡng một cái luyện đan sư không dễ dàng. Luyện đan sư cái này nghề nghiệp, giai đoạn trước xác suất thành công rất thấp, trên cơ bản là thâm hụt tiền mua bán. Trừ phi gia tộc đại lực ủng hộ. Nếu không chỉ dựa vào Trương Đào một người, căn bản không có khả năng học tập luyện đan thuật cái này đốt tiền nghề nghiệp. Trương Đào là bởi vì khi còn bé liền theo phụ thân học tập luyện đan, cho nên mới tại ủng hộ của gia tộc dưới, hiện tại trở thành luyện đan học đồ. Trương Đào đem một vài luyện đan nghi vấn nói cho phụ thân nghe. Phụ thân đem Trương Đào nghi vấn từng cái giải đáp. Trương Đào đi vào linh viên cát, gia tộc cấp cho đồng lộc lầu cát. Chỉ gặp trong phòng rộng rãi trình độ, so ở bên ngoài nhìn thấy, còn phải mang theo như vậy mấy phần. Cái này khiến Trương Đào tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không biết phòng dở cho gì. Mà trong phòng cụ thể tình hình, cho Trương Đào một cái cảm giác, như vậy thì là một cái không chữ. Tại phòng chính giữa, cái này trưng bày một trương tứ phương bàn bắt tiền, đối cửa phòng ngồi phía sau một cái thanh sam lao lấy. Lao giả này không có để ý vào nhà Trương Đào, đang ngồi trên bàn uống trà. Trương Đào bên trên trước thi lễ một cái nói ra, thúc công ta đến lĩnh bổng lộc. Lao giả nhìn thoáng qua Trương Đào đem thân phận ngọc bài lấy ra. Trương Đào tranh thủ thời gian cầm ra thân phận của mình ngọc bài đưa cho lão giả. Lão giả đột nhiên đứng lên, hắn dùng hai tay hướng bốn phía chỗ hư không tiếp tục bắt mấy lần, trong tay liên nhiên xuất hiện mấy thứ vật phẩm. Tóc xanh áo một kiện, Hoàng Nha đan ba bình, hạ phẩm linh thạch 2-4 trăm quả. Lão giả lạnh lùng nói, liền đem bọn nó bỏ lên bàn. Đồ vật đều ở nơi này. Tiểu gia hỏa, đem bọn hắn lĩnh đi thôi. Hoàng Nha đan 1 năm 1 bình, hạ phẩm linh thạch 1 năm 80 quả, đây là ngươi 3 năm bổng lộc. Nói xong, lão tử lại ngồi tại trên ghế uống trà. Trương Đào thu hồi đồ trên bàn, hướng lão giả thi lễ một cái, hướng về môn đi ra ngoài. Chương 15. Thần Bí Sơn cốc Trương Đào trong nhà ở một tháng, ngày này sáng sớm cáo biệt phụ mẫu, hướng về Hoàng Lê Sơn đi đến. Bởi vì trở về thời gian không phải rất vội. Trương Đào trên đường đi đi tại Thâm Sơn đại trạch bên trong, trên đường đi vừa nghỉ. Lại bay hướng Hoàng Lê Sơn trên đường, thế mà thấy được một đầu vừa mới thành yêu, yêu xà tại thôn Vân Thổ Bụ, tại cái này không có linh khí trên núi. Thế mà còn có yêu thú tại tu hành. Trương Đào quyết định muốn hàng yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Bởi vì nơi này, ở còn đều là Trương thị gia tộc thế gian tộc nhân. Nếu như con này yêu xà xuống núi về sau, xảy ra chuyện đều là Trương gia tộc nhân. Cứ như vậy vừa mới bước lên con đường tu hành, một đầu yêu xà chết tại Trương Đào dưới kiếm. Nhưng là Trương Đào tâm lý có cái này một cái nghi vấn. Tại không có linh khí địa phương, con rắn này là thế nào bước lên con đường tu hành? Chẳng lẽ nơi này còn có linh mạch không thành? Trương Đào bay đến không trung, phát hiện trong sơn cốc cây cối đều phi thường rậm rạp, còn bên cạnh cây cối liền không có như vậy rậm rạp. Cẩn thận một tìm, thế mà ở chỗ này phát hiện tụ linh pháp trận, còn có cấm chế. Ở loại địa phương này, còn có người bố trí tụ linh trận cùng cấm chỉ. A, nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Sơn cốc này mặc dù vắng vẻ một điểm, nơi này có linh mạch, nhưng là thế mà không ai phát hiện nó. Không biết sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Nhưng cứ như vậy rời đi nơi đây, hắn vẫn còn có chút không cam tâm. Trương Đào cẩn thận từng ly từng tí tiến vào sơn cốc, vượt qua tụ linh trận về sau, rất dễ dàng liền phá tan cấm chế, nơi này trận pháp đã không thể vận chuyển. Phát hiện bên trong linh khí thế mà so bên ngoài càng mỏng manh. Phát hiện loại hiện tượng kỳ quái này, hắn càng thêm cẩn thận. Toàn lực thôi động thần thức, tra xét tình huống xung quanh. Lấy ra huyền giáp thuẫn cản trước người, từ từ từng bước một đi đi thẳng về phía trước, không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, hắn liền đi tới trong sơn cốc, nhưng là một màn kế tiếp càng thêm để hắn giật nảy cả mình. Trong sơn cốc lại có một gian mở độc phủ, ai sẽ tại cái này không có linh bên trong mỏng manh địa phương mở độc phủ đâu? Nhìn xem cái này màu xanh cửa đá, dùng sức đẩy một cái, không có đẩy ra. Thế là hắn lui ra phía sau mấy bước, từ trong túi chứa vật vừa sở, một thanh phi kiếm màu xanh xuất hiện trong tay, sau đó hướng không trung ném đi, hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, hung hăng đánh vào trên cửa đá. Một tiếng ầm vang, cửa đá ứng thanh mà nát. Trương Đào cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa đá, tòa động phủ này mở cũng không lớn. Một chỗ chiếm diện tích bên trên mẫu đại sảnh, chỉ có 3 cái mật thất. Trong đại sảnh trống rỗng, rơi đầy thật dày bụi đất. Trong phòng động phủ mở rất thô ráp, không có đi qua cái gì tinh tế gia công. Xem ra là một cái lâm thời an thân địa phương. Không biết bên trong tu sĩ đã đi chưa. Trương Đào cẩn thận từng ly từng tí đi vào một gian mật thất. Cả ở giữa trong mật thất hiện đầy cho bụi. Nhìn qua thật lâu đều không có người đến qua. Trương Đào nhìn thấy cả phòng trống không. Bên trong chỉ có một chương đơn giản giường đá, cùng một chương hòn đá nhỏ bàn. Nhỏ trên bàn đá để đó một cái rơi đầy cho bụi túi, lại không bất cứ vật gì. Chẳng lẽ nói, khi nhìn đến cái này tiểu xảo, rơi đầy cho bụi túi thời điểm, trong lòng trở nên kích động. Bước nhanh đi vào thạch thất, một tay lấy vải xám túi chép trong tay, run lên phía trên cho bụi, lộ ra một cái màu xanh túi mà. Túi phía trên treo lên một thanh màu xanh tiểu thành. Nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng là Trương Đào trong lòng rất kích động. Quả nhiên là một cái túi chữ vật. Đem thần thức chậm rãi đắm chìm trong túi chữ vật về sau, Trương Đào bị mang bên trong mấy trăm khối linh thạch cấp trùng, còn có mấy chục khối là cao giai linh thạch. Hạ phẩm linh thạch có mấy chục ngàn khối nhiều, cả kinh mừng rỡ như điên. Vị này tu sĩ thân gia thật không thiếu à, vậy mà có nhiều linh thạch như vậy, tùy thân mang theo. Chúng ta Trương gia lão tổ tông cũng không biết có hay không có nhiều linh thạch như vậy. Trương Đào rốt cục đem lực chú ý từ linh thạch bên trên dịch chuyển khỏi.
ánh mắt đến cái khác mấy thứ đồ phía trên. Mấy bình ngọc cao gần tấc, hai tấm lóe thanh kim hai màu phụ triện, hai cái ngọc giản cùng một chút không biết tên khoáng thạch vật liệu. Cái khác một chút đều không biết tên đồ vật, còn có một số linh khí hao hết đồ vật. Cái kia hai tấm phụ triện, một chương là vẽ lấy một thanh màu xanh tiểu kiếm, một cái khác chương là một chương phụ chú, cũng không nhận ra là cái gì. Trương Đào trong lòng vui mừng, mặc dù không biết là cái gì, nhưng nhìn thấy tu sĩ này linh thạch như vậy giàu có, khẳng định là cái thứ tốt. Còn lại mấy cái không đáng chú ý bình nhỏ, nhưng là làm Trương Đào đem cái bình đóng mở ra về sau, từ bên trong lăn ra mấy quả lớn chừng ngón cái viên đan dược. Những này viên đan dược lớn nhỏ, với lại màu sắc tiên diễm, trong suốt quân sưng, tản ra một cỗ kỳ dị mùi thuốc. Mặc dù Trương Đào không biết những đan dược này có làm được cái gì, nhưng khẳng định thật là tốt đan dược. Trương Đào dùng hai ngón tay nhẹ nhàng thêm lên một viên thuốc, thả ở trước mắt ngưng thần, nhìn chỉ chốc lát, đặt ở cái mũi trước mặt, dùng cái mũi ngửi ngửi, trên mặt nở một nụ cười, lại đem còn lại mấy bình ngọc mở ra, bên trong đều là đan dược. Với lại những đan dược này đều tràn đầy mùi thuốc, những đan dược này đều là dùng ngàn năm linh dược luyện chế mà thành, có thể nghĩ đến cỡ nào chất quý. Đem đan dược nạp lại tốt, Trương Đào cẩn thận đem cái bình thả lại trong túi trữ vật, lại lấy ra ngọc giản đặt ở trên trán, tâm thần chậm rãi chìm vào vật này nội bộ. Một bộ kiếm pháp bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, Trương Đào trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, trong lòng phanh phanh nhảy không ngừng, cầm ngọc giản tay đều đang phát run. Bên trong lại là Thanh Vân kiếm quyết 1 năm tầng công pháp, ngọc trong tay giản kém chút ném ra ngoài. Trong này lại là Thanh Vân môn trấn phái công pháp, không có chút nào không trọn vẹn, có thể từ luyện khí kỳ tu luyện tới trong truyền thuyết hóa thần kỳ, mà không có vấn đề gì cả. Không biết qua bao lâu, Trương Đào rốt cục hồi thần lại. Mặc dù không biết Thanh Vân môn công pháp làm sao ra sẽ xuất hiện ở đây, nhưng là Trương Đào biết đạo công pháp tuyệt đối không có thể tiết lộ ra ngoài, không phải toàn bộ núi Linh Viên liền sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Lại cầm lấy một cái khác ngọc giản, đặt ở trên trán, bên trong lại là rèn luyện thần thức bí thuật. Tu tiên giới bên trong chỉ có thần thức thần bí nhất, mà rèn luyện thần thức bí thuật một mực đều tại các đại phái, thế lực lớn chi thủ bên trong, rất thiếu ở bên ngoài lưu truyền. Nếu như thần thức cường đại lời nói, mặc kệ là tại đấu pháp bên trong hay là tại đột phá tu luyện bình cảnh bên trong đều có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nhưng là làm Trương Đào cuồng hỉ qua đi, cẩn thận phỏng đoán công pháp này lúc, không khỏi đánh đòn cảnh cáo. Tu luyện này công phu cũng có nó thiếu hụt, nếu như tu luyện công pháp này, rất có thể sẽ chậm trễ tự thân tu luyện. Trương Đào cúi đầu suy nghĩ một trận, trong lúc nhất thời rất khó lấy hay bỏ, liền lay động đầu, đem ngọc giản cất vào trong túi chứa vật, các loại trúc cơ về sau lại xử lý nó. Thu hoạch lần này chi lớn, vẫn là kích thích Trương Đào. Nếu như thu hoạch lần này truyền ra ngoài, nhất định có thể sẽ cho toàn cả gia tộc mang đến tai nạn. Trương Đào đem màu xanh trong túi chứa vật đồ vật, toàn bộ bỏ vào mình chứa vật, lại sử dụng kiếm ánh sáng đem con này màu xanh túi chứa vật bổ cái nháo nhuẹn. Chương 16. Hai cốt Trương Đào đi vào một gian khác thạch thất, bên trong ngoại trừ trưng bày một tôn đan lô, giống huyết. Chiếc lò luyện đan này toàn thân hiện ra một loại tử kim sắc, chỉ có dưới đáy là màu đỏ sậm. Phía trên tản ra tơ tia linh khí. Hiển nhiên chiếc lò luyện đan này thường xuyên cầm sử dụng, khiến cho dưới đáy đốt ra một tầng âm thầm màu đỏ. Toàn bộ đan lô dùng tử kim thạch luyện chế mà thành, tử kim thạch là sinh ra từ tử đồng mỏ bên trong biến dị mà đến, rất là hiếm thấy. Tử kim thạch không chỉ có bị nóng đều ổn định, còn có thể thu nạp hỏa diễm nhiệt độ cao, có thể gia tăng đan dược thành tần suất. Vẫn luôn là luyện chế, luyện đan đại sư sử dụng pháp bảo cấp đan lô cùng luyện khí đại sư sử dụng khí đỉnh tốt nhất khoáng thạch vật liệu. Pháp bảo cấp đan lô không cần dùng tu sĩ đan hỏa ôn dưỡng, cùng tu sĩ sử dụng pháp bảo không giống nhau, tu sĩ pháp bảo sẽ theo trong cơ thể, đan hỏa từ từ ôn dưỡng, uy lực sẽ càng lúc càng lớn. Mà pháp bảo cấp đan lô sẽ theo, luyện chế linh đan càng ngày càng nhiều, linh dược năm càng lúc càng lớn. Trong lò đan bộ sẽ hình thành một cỗ mùi thuốc, không chỉ có sẽ gia tăng tỷ lệ thành đan, còn biết gia tăng suất đan suất. Mà pháp bảo cấp đan lô đều nắm giữ tại một chút thế lực lớn trong tay, theo nhiều đời sử dụng, còn biết gia tăng đan dược dự tính. Trương Đào muốn đem chiếc lò luyện đan này tế luyện, dưới sự khinh thường ăn một cái thiệt ngầm. Sau đó cẩn thận dùng thần thức muốn xâm nhập trong đó, quả nhiên không chút khách khí bị ngăn tại bên ngoài. Xem ra thực sự cùng trong truyền thuyết, không có kết đan kỳ tu vi, là không thể nào sử dụng bất luận cái gì pháp bảo. Trương Đào có chút ảo não thầm nghĩ, bây giờ tôn này đan lô chỉ có thể nhìn trông mà thèm mà thôi, coi là có thể dùng tôn này đan lô đến luyện chế càng nhiều đan dược. Bất quá Trương Đào vẫn là đối chiếc lò luyện đan này hứng thú 10 phần, tại trải qua một phen nếm thử về sau, rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ, vây quanh đan lô, cẩn thận thưởng thức bắt đầu. Ba chân hai thai, phía trên điêu khắc một chút hoa cỏ cây cối. Theo thời gian lắng đọng, tràn đầy phong cách cổ xưa đại khí. Để đặt thời gian lâu dài, phía trên quang hoa giảm bớt một chút, nhưng quanh thân lại tản ra nhiệt khí, càng lộ ra mỹ lệ dị thường. Với lại đỉnh này thân đỉnh bên trên, khắc lấy hai cái phong cách cổ xưa văn tự, Trương Đào nhìn kỹ phía dưới, không khỏi nhẹ giọng niệm lối ra. Tử Kim Trương Đào yêu thích dị thường thưởng thức trong chốc lát, mới lưu luyến không rời đem cái này Tử Kim đỉnh cẩn thận thu vào trong túi chứa vật. Đây chính là hắn lấy được kiện thứ nhất pháp bảo a. Sau đó Trương Đào ánh mắt hướng bốn phía một lần nữa quan sát, nhìn xem còn có hay không bỏ sót đồ vật. Kết quả thất vọng, xem ra bên trong cũng chỉ có cái này một ngụm lò luyện đan. Trương Đào từ thạch thất sau khi ra ngoài hướng về cuối cùng một gian thạch thất đi đến. Cuối cùng một gian thạch thất xuất hiện một đạo cửa đá, dùng sức đẩy một cái, không có đẩy ra. Thế là trên tay vận đủ linh lực, phí hết một phen công phu, mới đưa nặng hơn ngàn cân cửa đá đẩy ra một cái khe hở, chen vào. Đầu tiên đập vào mắt trước là chính đối môn, treo trên tường một bức tranh sơn thủy. Đồ bên trên ngay chính giữa là một tòa mây mù lượn lờ thanh sơn, tựa như ảo mộng, giống như tiên đảo.
Trên đỉnh núi có một tòa nho nhỏ đỉnh nghỉ mát, mở ra từng khối mà thổ địa. Thổ địa bên trên gieo trồng một mảnh linh dược. Dưới núi một dòng sông cuốn núi mà qua. Theo ánh mắt tiếp xúc, vẽ bên trong cảnh tượng giống như gần từ xa, thần thức bám vào vẽ lên, giống tại đại dương mênh mông bên trong không thấy tung tích, vẽ lên đồ vật giống xuống tới, giống như muốn đem người kéo vào vẽ bên trong. Trương Đào giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại, không khỏi trong nháy mắt ra mồ hôi cả người. Trương Đào lại nhìn kỹ một chút, vẽ lên không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nhưng là vậy mà có thể khiến người ta trầm mê trong đó. Hắn sợ hai hướng phía sau lui lại mấy bước, này tấm tranh sơn thủy có quái. Hắn không khỏi hai hùng khiếp vía, lần nữa nhìn về phía tranh sơn thủy. Vẽ bên trong cảnh sắc còn giống vừa mới, thường thường không có gì lạ treo trên tường. Phản phất vừa rồi cái kia một cái chỉ là ảo giác của hắn. Trương Đào lại hướng gian phòng nhìn lại, lập tức bị một màn trước mắt giật nảy mình. Chỉ gặp gian phòng bên cạnh, trong khắp ngõ ngách trên giường đá, một bộ màu đen xương khô xếp bằng ở trên bồ đoàn ngồi xuống. Màu đen xương khô bên cạnh để đó một cái ngọc giản cùng một viên kiếm gỗ. Trương Đào đi ra phía trước đối xương khô thi lễ một cái, cầm lên ngọc giản, nhìn hậu cựu lâu không nói gì. Nguyên lai bộ xương khô này chính là 5000 năm trước từ năm đó diệt phái trong nguy cấp, trốn tới nguyên anh trùng kỳ tu sĩ Thanh Kiếm Chân Quân. Nguyên lai Thanh Kiếm Chân Quân tại diệt phái trong nguy cấp, che chở một bộ phận đệ tử trốn thoát. Nhưng là đang chạy trốn quá trình bên trong, bị Vạn Kiếm môn cùng Lăng Vân Cốc nguyên anh tu sĩ truy sát. Thanh Vân môn đại trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Thiên Kiếm Chân Quân cùng Thanh Vân môn cái khác một chút nguyên anh tu sĩ, tại sơn môn trùng hòa địch nhân đấu pháp. Vì ngăn chặn càng nhiều xâm phạm nguyên anh tu sĩ, cũng vì không đem càng nhiều tu tiên tài nguyên bị xâm phạm tu sĩ có được. Thiên Kiếm Chân Quân tại sơn môn bị đánh phá về sau, đem càng nhiều tu tiên tài nguyên lưu tại trên núi Thanh Vân. Chạy đi đệ tử, về sau có thể trở lại tông môn, trùng kiến Thanh Vân môn. Tại sơn môn đại trận bị công phá về sau, khởi động hộ tông cấm đoạn đại trận. Vì che chở càng nhiều đệ tử trở tới, Thanh Kiếm Chân Quân lưu ở phía sau chặn đánh địch nhân. Tại đấu pháp quá trình bên trong, bị người đánh thành trọng thương. Mặc dù cuối cùng trốn thoát, không chỉ có bản thân bị trọng thương, còn tại đấu pháp quá trình bên trong độc. Đem đệ tử an bài tốt về sau, vì không bị người bên ngoài tìm tới, Thanh Kiếm Chân Quân một thân một mình lại tới đây dưỡng thương. Chỉ có thân cận nhất đại đệ tử biết hắn ở chỗ này dưỡng thương, bởi vì nơi này linh khí mỏng manh, không có người sẽ nghĩ tới hắn ẩn thân ở chỗ này. Thân truyền đại đệ tử ở bên ngoài tìm linh dược giải độc, tìm tới sau đưa đến nơi đây, bởi vì bản thân bị trọng thương cùng trên người độc tố phát tác, đệ tử còn không có tìm đến giải độc đan liền đã bỏ mình. Trong ngọc giản lưu lại mở ra Thanh Vân môn bảo vật trấn phái pháp quyết, cũng không biết tên đệ tử kia là bị giết, còn là một người len lén chạy, bằng không nơi này cũng sẽ không mấy ngàn năm đều không có người đến. Trương Đào đi vào vách tường trước mặt, nhìn qua treo trên tường tranh sơn thủy. Đây chính là Thanh Vân môn bảo vật trấn phái Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ là một kiện cỡ lớn không gian linh bảo, không có đối địch công phạt tác dụng. Động thiên bên trong là Thanh Vân môn một chỗ, chuyên môn bồi dưỡng linh dược địa phương, động thiên bên trong người trồng trọt đại lượng kỳ hoa dị thảo. Trương Đào đi ra phía trước, đem vẽ từ trên tường lấy xuống, quyền lên, thử thu vào túi trữ vật. Túi trữ vật trong không gian ẩn ẩn có kháng cự chi lực truyền đến. Nếu như cưỡng ép cất vào không gian, có thể sẽ đem không gian nứt vỡ. Trương Đào thở dài nói ra, quả nhiên không gian không thể được ra. Hiện tại lại không đến kết đăng kỳ, cũng không có khả năng đem nó thu vào trong cơ thể. Nghĩ nghĩ đem Sơn Hà Đồ đạp đến trong ngực. Trương Đào không yên tâm, lại dùng tay ép một chút ngực. Trong lòng suy nghĩ, đây là tòa động phủ này bên trong đồ tốt nhất bà bối, nếu như mất đi còn không khóc chết. Khi thấy màu đen hải cốt lúc, Trương Đào lại qua rất cung kính thi lễ một cái, ngẩng đầu sau tiện tay cho kỳ sổ khỏa tiểu hỏa cầu, một mùi lửa đốt đi sạch sẽ. Chương 17. Sơn Hà Đồ Trương Đào nhìn xem tại trong liệt hỏa đốt cháy hải cốt, mở miệng nói ra, vạn bối mặc dù hiện lên tiền bối ân huệ, nhưng cũng làm cho tiền bối không tại phơi thây giữa thiên địa. Trương Đào lúc đầu định đem hắn mai táng, nhưng nhìn đến đen kịt hải cốt, cũng không biết độc tính có thể hay không còn tại. Loại độc dược này ngay cả nguyên anh tu sĩ đều có thể hạ độc được, có lẽ mình dính vào một điểm đều sẽ chí mạng. Nghĩ nghĩ, vẫn là tiêu tán ở trong thiên địa, tương đối an toàn. Về sau ai cũng sẽ không biết mình cầm tới Thanh Vân môn truyền thừa, đối toàn cả gia tộc đều là chuyện tốt. Trương Đào cầm lấy trên giường một thanh tiểu mộc kiếm, cây bản kiếm này chỉ có dài hơn một tấc, thân kiếm toàn thân xanh biếc, nhưng quanh thân lại tản ra thanh sắc quang mang. Sương mù mông lung một mảnh, sắt là để mắt. Trương Đào cầm trong tay thưởng thức trong chốc lát, liền cất vào túi trữ vật. Đây là nguyên anh tu sĩ pháp bảo, toàn bộ Trương thị gia tộc đều không có một kiện. Lại tại toàn bộ trong thạch thất bốn phía nhìn coi. Trương Đào lại đem toàn bộ động phủ một lần nữa kiểm tra một lần, cảm thấy không có cái gì bỏ sót chỗ, liền ra động phủ. Trương Đào đôi lông mày nhíu lại, đồng nhiên thả ra một đạo thanh quang, bỏ ra một phút thời gian, đem toàn bộ động phủ phá hủy, lại dùng sụp đổ núi đá, đem chọn cái động phủ triệt để vùi lấp ở Trương Đào hy vọng trong động phủ bí mật, theo động phủ sụp đổ cùng một chỗ chôn chôn vùi ở bên trong. Sau đó thả ra phi kiếm, quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, nhìn một chút không có lỗ thủng, liền hướng về phương xa bay vút lên trời. Hai ngày về sau, Trương Đào xuất hiện ở Hoàng Lê Sơn về sau, đi trước vườn linh dược nhìn một chút linh dược sinh trưởng tình huống. Trở lại lầu các chỗ, vì phòng ngừa có người xông tới, lập tức mở ra lầu các trận pháp, tuyên bố bế quan. Trương Đào đi vào trong mật thất ở giữa cùng một chỗ bồ đoàn bên trên ngồi xuống, lật bàn tay một cái một khối thẻ ngọc màu trắng xuất hiện tại đem ra. Là trước đó không lâu tại sơn cốc trên giường đá lấy được, như vậy ngọc giản. Bên trong ghi chép mở ra Sơn Hà Đồ pháp quyết. Một tay gặp vương trên trán vừa kế sát, một đạo thần niệm liền từ bên trong khẽ quét mà qua. Trương Đào thần sắc hơi động một chút. Môn này tế luyện bảo vật chi thuật, quả nhiên cùng hắn trước sở học có một số khác biệt. xem ra hơn phân nửa là Thanh Vân môn tiền bối chuyên vì Sơn Hà Đồ sáng lập mà đi ra. Vì hậu bối tử đều có thể ra bảo, này thiên bí thuật cũng không phức tạp, chỉ là dùng mấy ngày thời gian suy nghĩ này bí thuật, cũng mới lĩnh ngộ cái 7-8 phần. Lúc này đem ngọc giản vừa thu lại, từ trong ngực lấy ra Sơn Hà Đồ. Một cỗ vô hình chi lực một loạt mà ra, đem Sơn Hà Đồ định tại giữa không trung. Trương Đào hai mắt tinh quang chớp liên tục tiếp cận không trung chi vật, hít vào một hơi thật dài, đống nhiên há miệng mấy đám tinh nổi nóng lên mặt bao một cái mà đi. Đem chọn cái Sơn Hà Đồ bao phủ trong đó, lại hai tay một kết pháp quyết. Trên thân linh lực chen chúc mà ra, toàn bộ trong mật thất lóe ra một chút không gian ba động. Tiếng ông ông càng là từ trong hình vẽ mơ hồ truyền đến. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm qua đi, Trương Đào mới mặt mang theo vài phần đủ rũ lộ ra tiếu dung. Mặc dù có đan dược này khôi phục pháp lực, nhưng là mấy ngày thi pháp vẫn là để hắn linh lực hao hết. Cuối cùng đem Sơn Hà Đồ luyện hóa thành công. Trương Đào vẻ mặt tươi cười thấp giọng nói ra. Trương Đào trùng không bên trong bức họa vây tay một cái, chậm rãi bay tới, cầm nhìn một chút. Vẫn là giống thế gian thư sinh làm bức họa, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, liền đem nó cất vào đến. Lại từ trong túi trữ vật, lấy ra đan dược dùng đến hồi phục pháp lực. Chỉ gặp Trương Đào nhìn xem một chỗ cánh cổng ánh sáng, trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ tiêu dung. Phí thời gian dưới, hai tay bấm niệm pháp quyết, tại một trận quỷ dị ba động bên trong, một cái thân ảnh mơ hồ lóe lên không thấy bóng dáng. Một chỗ thần bí trong không gian, Trương Đào một cái chớp động về sau, y mắng lần nữa hiện lên đi ra. Không gian này hơn phân nửa đều là thanh tịnh trong suốt nước sông bên cạnh một mảnh trắng xóa, chỉ có ở trung tâm có một hòn đảo. Trương Đào thân hình vừa vặn xuất hiện tại hòn đảo trên không. Đây chính là Sơn Hà Đồ đầu tiên, nhìn xem cũng không phải rất lớn. Trương Đào lẩm bẩm lầu bầu nói ra, cảm thụ được bên trong nhàn nhạt linh khí. Toàn bộ hòn đảo phương viên gần trăm dặm lớn nhỏ, Trương Đào lách mình đi vào đỉnh nghỉ mắt chỗ, trong lương đỉnh trưng bày mấy cái băng ghế đá cùng một trương bàn đá. Nhìn tới đây là dùng để nghỉ ngơi địa phương. Trên không trung vòng quanh hòn đảo tra xét một lần, nhìn xem trên núi khắp nơi trồi lủi, cũng không như trong tưởng tượng linh dược khắp núi. Nghĩ nghĩ đều đã gần 6.000 năm không người xử lý, đây cũng là bình thường. Trương Đào trước đem vườn linh dược toàn bộ dọn dẹp một lần, đem vườn linh dược nặng mới mở đi ra, sau đó đem mình linh dược hạt giống gieo xuống. Trương Đào trong tay cũng không có nhiều thiếu linh dược hạt giống. Nhìn xem trên núi một mảnh trống không, Trương Đào nói ra, về sau muốn bao nhiêu tìm một chút linh dược mầm móng, nếu như đều trồng đầy linh dược linh thảo, về sau liền sẽ không lại thiếu đan dược. Trương Đào ở bên trong chờ đợi một tháng, lách mình di động ra bên ngoài bây giờ, một người căn bản vốn không có thể chiếu cố nhiều như vậy linh điển. Nhìn qua màu trắng cánh cổng ánh sáng, có chút phiền muộn nghĩ đến. Lại nghĩ đến nghĩ, có người hỗ trợ liền tốt. Nếu như nộp lên gia tộc, nhưng là trong gia tộc nhiều người phức tạp. Nếu như bị ngoại nhân biết, còn không biết sẽ làm ra bao lớn tai họa. Nếu như tự mình một người biết, liền giảm bớt tiết lộ khả năng. Trương Đào lại đánh ra một đạo pháp quyết tại màu trắng cánh cổng ánh sáng bên trên, nhìn xem màu trắng cánh cổng ánh sáng chậm rãi thu nhỏ, lại lộ ra một bức tranh sơn thủy, lặng lặng phù ở giữa không trung. Trương Đào vẫy tay, tranh sơn thủy hướng hắn bay tới, đưa tay lại rơi vào trong lực. Xem ra muốn tìm một điểm linh dược mầm móng. Trương Đào lại tới tộc huynh Trương Siêu nơi ở, thả ra một đạo truyền âm phù. Chỉ chốc lát sau, trận pháp một cơn chấn động. Tộc huynh Trương Siêu từ bên trong ra đến nói ra, "Đào đệ, nghe chấp sự nói ngươi hồi gia tộc một chuyến." "Đúng vậy, đem chứng linh thú cho đệ đệ đưa trở về." Trước hai tiên tộc thúc đi phường thị trở về, nghe nói Huyền Thanh Tông muốn tại trong phường thị muốn cử hành đấu giá hội, hơn nữa còn sẽ có nhất thiếu một khỏa trúc cơ đan đấu giá. Trương Siêu nói ra, "Văn thúc muốn đi đập trúc cơ đan sao? Gia tộc có thể hay không ủng hộ một ít linh thạch? Linh thạch có đủ hay không dùng?" Trương Đào tiếp liền hỏi, "Đúng vậy a, Văn thúc đã luyện khí viên mãn đã nhiều năm a, chỉ kém một viên trúc cơ đan, liền có thể bế quan nếm thử đột phá." Trương Siêu nói ra, "Gia tộc sẽ lấy ra một nửa linh thạch, Văn thúc đã hồi gia tộc đi thân đình. Văn thúc giúp gia tộc làm việc mấy thập niên, khẳng định cũng có một chút tích xúc. Còn lại tộc nhân ủng hộ một điểm, trúc cơ về sau từ từ trả." Trương Đào nhớ tới tại Hoàng Mi trên núi, tộc nhân đối chiếu cố của mình nói ra, nếu như Văn thúc linh thạch không đủ, ta chỗ này cũng có thể trợ giúp một điểm. Hiện tại trong túi chứa vật còn có mấy chục ngàn, trong sơn cốc tìm tới hạ phẩm linh thạch. Trương Siêu nói ra, nhìn không ra Đào đệ vẫn là rất giàu dù sao. Trương Đào nói ra, tộc huynh cũng biết phụ thân ta là luyện đan sư, nghe nói đem linh thạch đều dùng xong, liền lại cho một chút. Trương Siêu nói ra, loại kia Văn thúc trở về, cho hắn nói một chút. Trương Đào hồi đáp, ân. Chương 18. Ấp chứng Trương Siêu hỏi, Đào đệ, tới là có chuyện gì a? Hai người vừa nói vừa đi tới trong phòng. Trương Đào ngồi xuống ghế dựa, hồi đáp, ân, về nhà lần này về sau phụ thân để, nhìn xem có thể hay không thu thập một chút linh dược hẳn giống. Cho nên mới minh trưởng nơi này hỏi một chút. Trương Siêu suy nghĩ một chút nói ra, trong sơn cốc loại đều là một chút thường gặp linh dược. Nơi này có gia tộc hẳn là đều có thể đi trong phường thị nhìn xem. Bởi vì qua một thời gian ngắn muốn mở đấu giá hội, trong phường thị người hẳn là rất nhiều. Rất nhiều tán tu đều hẳn là sẽ đi, nhìn xem có thể hay không đập tới trúc cơ đan. Trương Đào hỏi, huynh trưởng cũng muốn đi tham gia đấu giá hội sao? Trương Siêu trả lời, lần trước đi săn yêu đổi lại mấy trăm linh thạch, chuẩn bị đi phường thị mua một chút tinh tiến tu vi đan dược. Ngươi có muốn hay không cũng cùng đi xem nhìn. Trong phường thị linh dược hạt giống hẳn là sẽ rất nhiều. Trương Đào suy nghĩ một chút, nói ra, xuất phát chính là thời điểm còn xin huynh trưởng thông chi một chút tiểu đệ. Trương Văn về đến gia tộc về sau, liền đến gia tộc nghị sự điện. Hai tên trông coi đại môn tuổi trẻ tộc nhân, hiển nhiên nhận biết Trương Văn, tự nhiên không dám thất lễ hắn. Cho nên, hai người này mau tới trước một bước, lập tức không mình hành lễ nói, tộc thúc, có chuyện gì cần vãn bối hỗ trợ sao? Tộc trưởng có đây không? Tìm hắn có chút việc. Trương Văn nói ra. Hai vị này vãn bối nghe xong, một người đã nói, ở, muốn không vãn bối cái này đi thông báo. Trương Văn nghe xong, nói ra, ân, đi thôi. Chỉ chốc lát sau, vừa mới vừa đi vào người ra đến nói ra, tộc trưởng tại thiên điện gặp tộc thúc. Trương Văn xuyên qua đại sảnh, đi tới một gian hơi lớn một chút nhà chính bên trong. Nhà này tử không riêng thu thập gọn gàng, còn tại tứ phía trên vách tường treo một chút bút mực thư họa, hiện ra một phái văn nhã thư hương khí tức. Trương Văn vừa vào cửa, liền thấy tộc trưởng ngược lại hai tay chắp sau lưng, nhìn xem một bộ vượn trắng rời núi đồ. Vẽ bên trong vượn trắng thân thể, cao lớn uy mãnh dơ một toàn núi nhỏ. Đi theo phía sau hai cái nhỏ biên hậu. Trương Văn biết, vẽ bên trong vượn trắng liền là ở tại hậu sơn cấm địa bên trong hộ tộc thánh viên. Trương Văn tranh thủ thời gian hướng về phía bóng lưng thi cái lễ, vạn bối Trương Văn, gặp qua tộc trưởng. Trương Chí Khang xoay người nói ra, không cần đa lễ, tìm ta có chuyện gì? Tộc trưởng, đệ tử luyện khí viên mãn cũng đã mấy năm, vì vậy mà hướng tộc trưởng xin linh thạch mua sắm chút cơ đan, hy vọng tộc trưởng có thể thành toàn. Trương Văn trong lòng sốt ruột không có, lắm điều, trực tiếp đem ý đồ đến đi thẳng vào vấn đề nói ra. A, ngươi là chuẩn bị đi tham gia Huyền Thanh Tông đấu giá hội a? Không có vấn đề. Trương Chí Khang vừa cười vừa nói, để Trương Văn chờ một lát, hắn đi mang tới danh sách. Sau một lúc lâu thời gian, Trương Chí Khang tay nâng một bộ màu trắng ngọc sách đi đến, tiếp lấy dùng một cây bút lông sói ký bút, tại ngọc sách bên trên lít nha lít nhít danh tự bên trong, tìm được Trương Văn danh tự, viết lên hắn chi tiêu. Trương Văn gặp này trong lòng vui mừng, biết cứ như vậy, rốt cục có thể đụng đủ rồi, dùng mua chút cơ đan linh thạch. Trương Chí Khang thường xuyên cho luyện khí kỳ viên mãn đệ tử làm những chuyện này, thấy một lần Trương Văn nụ cười trên mặt, tự nhiên là đoán được mấy phần Trương Văn suy nghĩ trong lòng. Tiếp lấy lật bàn tay một cái, liền đem một viên ngọc bài đưa cho Trương Văn. Nhưng sau nói ra, cầm cái này mai ngọc bài, có thể đi linh viên các nhận lấy linh thạch. Đa tạ tộc trưởng. Trương Văn hai tay tiếp nhận ngọc bài, trong miệng luôn miệng nói tạ. Bởi vì Trương thị gia tộc đệ tử đông đảo, trúc cơ đan có hạn, chỉ có trúc cơ đan đều cung ứng có gia tộc điểm cống hiến tu sĩ. Thiện Hằng lão tổ là Trương gia thủ hộ thần, không dám đem mình đặt mình vào tại nguy hiểm ở trong. Nếu như Thiện Hằng lão tổ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Trương gia không có vị thứ hai tu sĩ kim đan tọa trấn, ngay cả gia tộc tổ địa cũng có thể khó giữ được. Cùng nội hải so sánh, bên ngoài biển liền an toàn nhiều hơn. Rất nhiều tu sĩ không dám đi nguy hiểm trùng điệp nội hải, nhưng là hải ngoại yêu thú, đi qua tiếp tục nhiều năm săn giết, đã rất ít đi. Có đôi khi bên ngoài biển chuyển mấy năm cũng không đụng tới một cái. Cho nên gia tộc rất cổ vũ tộc nhân, mình thu hoạch trúc cơ đan, nếu như tu luyện tới luyện khí viên mãn tu sĩ, đều có thể hướng gia tộc chi 10.000 linh thạch, dùng tới mua trúc cơ đan. Nếu như không có mua được, liền cần đem linh thạch trả lại gia tộc. Sự tình xử lý xong sau, Trương Văn liền cáo từ rời đi, giống lấy linh nguyên các bay đi. Huyền Thanh Tông truyền đến tin tức, mời gia tộc đi tham gia cùng mấy vị tu sĩ kim đan liên hợp tổ chức đấu giá hội. Tại Linh Dược Phong bên trên, Trương Chí Thành đối Lâm Nhạc Nhi nói ra, mấy năm trước Huyền Thanh Tông tu sĩ kim đan cùng mấy cái tán tu cùng đi biển sâu săn yêu, cầm trở về mấy quả ngũ gia yêu đan, nghe nói luyện được 5 lô trúc cơ đan. Vi phu chuẩn bị tại giúp phu nhân đập một viên, lần này phu nhân nhất định có thể tiến giai trúc cơ kỳ. Phu quân trong tay linh thạch cũng không nhiều a, Đào Nhi cũng nhanh trúc cơ, giữ lại cho Đào Nhi a. Lâm Nhạc Nhi nói ra. Trương Chí Thành hồi đáp, Đào Nhi còn nhỏ, trúc cơ không nóng nảy, nếu như phu người không thể nhanh trúc cơ, lại mang xuống liền bỏ qua thời gian tốt nhất. Thế nhưng là chúng ta linh thạch cũng không đủ a, nếu như tại thiếu một ít linh thạch, Đào Nhi tương lai làm sao trúc cơ? Lâm Nhạc Nhi nói ra. Không có việc gì, vi phu đã cùng Tam ca nói, Tam ca sẽ cho mượn một ít linh thạch cho vi phu. Những tán tu kia không có gia tộc lo lắng, sẽ không đem trúc cơ đan lưu trong tay, khẳng định sẽ đem trúc cơ đan dùng giá cao đổi thành linh thạch. Phu nhân suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi trúc cơ sau khi thành công có thể chế tác trung giai linh phủ, vi phu có thể luyện đan, rất nhanh đều có thể đem linh thạch trả hết. Trương Chí Thành tiếp tục khuyên nhủ. Tốt a, đều do thiếp thân vô dụng, lãng phí một viên trúc cơ đan. Lâm Nhạc Nhi tự trách nói, phu nhân không cần tự trách, nếu như không phải phu nhân sinh sóng mà thời điểm làm bị thương nguyên khí, lần trước trúc cơ đều thành công. Trương Chí Thành đem phu nhân ôm vào trong ngực an ủi. Trong lúc nhất thời hai vợ chồng người đều yên lặng cùng một chỗ. Trương Đào trở lại lầu các lúc, phát hiện lầu các chỗ xuất hiện ong mật, đều có ngón cái lớn như vậy, nhìn xem thân bên trên tán phát linh khí, đều có tướng làm cùng nhân loại tu sĩ luyện khí một tầng. Những này ong mật vừa nhìn thấy Trương Đào xuất hiện, lập tức có ong đánh tới. Trương Đào đầu tiên là giật mình, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, thế là cũng không có tránh né. Kết quả một đám ong mật có nhào tới trên người hắn, có bỏ tới nó tóc bên trên, còn có tại trước mắt của hắn bay tới bay lui. Một bộ cùng hắn quen thuộc thật lâu dáng vẻ. Trương Đào mỉm cười, xem ra dùng lúc trước dùng tinh huyết sở hạ không thần cấm chế, thật đúng là làm ra tác dụng. Những này ong mật đã đem hắn xem vì cha mẹ, cho nên mới biểu hiện như thế thân mật. Trong lòng vui vẻ Trương Đào, hiếu kỳ hạ đưa bàn tay sinh đi ra. Một cái nhỏ ong mật bay đến trong lòng bàn tay của hắn, cẩn thận nhìn bắt đầu. Lớn bằng ngón cái ong mật toàn thân màu xanh, giống biết phát sáng lam bảo thạch, thật sự là cực kỳ xinh đẹp, để cho người ta thấy một lần liền yêu thích không buông tay. Trương Đào dùng thần thức chỉ huy để bọn chúng bay vào linh thú đại, lại đi linh thú thất nhìn một chút trứng linh thú trên người sinh mệnh khí tức càng ngày càng đậm, xem ra không dùng đến một năm đều có thể phá sát mà ra. Chương 19. Nuôi ong. Trương Đào nhìn qua trứng linh thú về sau, chuẩn bị đi bên ngoài thả phòng, linh phong chủ yếu là dựa vào thu thập phân hoa, sản xuất mật ong, phục dụng mật ong đến tiến hành đột phá tu vi. Bởi vì lầu cấp có trận pháp tướng ngăn, linh phong tu vi quá thấp còn giả không được. Trương Đào mang theo linh thú đại đi vào sơn cốc nhà tranh chỗ, vừa dễ dàng chứa một ít linh thủy,
tới Tiêu Sơn Hà đổ bên trong linh dược. Một bóng người xếp bằng ở kim tuyến cỏ dựng lều bên trong. Đây là gia tộc nhìn thủ linh dược vườn trưởng Bối Trương Hùng, ở chỗ này ứng đối đột phát sự kiện. Nghe được có tiếng bước chân đi tới, mở ra đóng chặt hai mắt. "Tiểu Đào, hiện tại tới có chuyện gì sao?" Trương Hùng ôn hòa mà hỏi. "Vạn Bối lần trước lên núi, may mắn lấy được một chút linh phong, hy vọng thúc công mở ra vườn linh dược cấm chỉ, để linh phong thu thập chút phấn hoa." Trương Đào nói xong thả ra linh phong. Trương Hùng nhìn thấy bay múa thanh ngọc ong sau nói ra, "Mấy người các ngươi tiểu tử vận khí tuy không tệ, lần trước lên núi một thiếu lấy tới đồ tốt ta." Trương Đào cũng không đáp lời, hắc hắc cười không ngừng. "Ở chỗ này chờ, ta đi đem cấm chế mở ra." Nói xong liền đứng dậy hướng vườn linh dược đi đến. "Đà tạ thúc công." Trương Đào tại sau lưng hô. Trương Hùng khoát khoát tay, hướng về phía trước mà đi. Theo hương hoa truyền đến, Trương Đào trước người ong ong âm thanh lớn hơn, cảm giác linh phong trong thần thức truyền đến khát vọng ý tứ về sau, buông ra linh phong trên người cầm cố, để nó đi thu thập phấn hoa. Nhìn thấy trưởng bối đi xa thân ảnh, Trương Đào lấy ra một kiện phụ trợ tính pháp khí, một cái có thể dùng chứa vào vật phẩm linh lực không sói mòn bạch ngọc bình. Cái này bình hình pháp khí nhìn xem không lớn, lại là trong bình khắc thành không gian, có thể chứa trên dưới ngàn cân nước. Đây là gia tộc phát cho tộc nhân chứa linh nước giếng tới tiêu linh sử dụng. Trương Đào đi vào linh bên giếng, một tay bắt quyết, một tay cầm bình ngọc, miệng bình hướng hạ một dòng nước. Hướng về bình ngọc mà đến, trong nháy mắt liền tràn đầy cả bình ngọc. Trương Đào hài lòng nhìn trong tay bạch ngọc bình, những này linh thủy đủ một đoạn thời gian. Trong tay đối bên hông túi chứa vật một vòng đặt đi vào. Trương Hùng sau khi trở về hỏi, "Tiểu Đào, biết nói sao nuôi ong sao? Không phải liền để nó thu thập phấn hoa sao?" Trương Đào ngạc nhiên nói, "Ngươi nha, có thời gian hồi gia tộc nhìn nhiều nhìn linh thú phổ phía trên ghi chép rất nhiều linh thú huyết mạch, tính cách cùng thói quen sinh hoạt. Còn xin thúc công chỉ điểm." Trương Đào tranh thủ thời gian thi cái lễ. Trương Hùng lại là bỗng nhiên lộ ra nụ cười xảo trá, "Nói cho ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng là lúc sau thu thập mật ong muốn chia làm một thành." Trương Đào lại là sững sờ, lập tức liền nói ra, "Không có vấn đề, văn bối hiếu kính ngài là là." Trương Hùng hài lòng nhẹ gật đầu, lại là một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ. Nguyên lai linh phong trưởng thành không chỉ cần có thu thập phấn hoa, còn cần linh thủy thuận tiện linh phong hấp thu trong không khí trình độ. Hút mật thời điểm chỉ có thể hái bốn thành. Muốn cho ong thợ lưu đủ khẩu phần lương thực. Nếu như tổ ong mật ong quá hiếm ít, đói khát ong thợ tại ngày thứ hai thu thập trở về mật nước, đói khát ong thợ ăn no nê về sau, còn lại mật ong liền không nhiều lắm. Chưa sản xuất mật ong linh khí khiếm khuyết, bất lợi cho ấu trùng sinh trưởng. Kiên kỵ nuôi dưỡng ở linh thú đại bên trong, bởi vì linh thú đại bên trong không gian quá nhỏ, quá phong bế sẽ tăng thêm ong mật lao động, rút ngắn tuổi thọ. Trương Hùng dừng lại hỏi, "Ngươi linh phong còn không có ong chúa a?" Trương Đào một mặt kỳ quái trả lời nói, "Vạn Bối linh phong vừa mới ấp trứng, tự nhiên không có ong chúa. Cho nên hiện tại có thể muốn bồi dưỡng ra một cái ong chúa dẫn đầu bầy ong, nếu như không trọng điểm bồi dưỡng một cái ong chúa, hình thành hai cái ong chúa liền sẽ tự giết lẫn nhau." Trương Hùng một mặt trẻ còn không dễ dạy. Trương Đào một mặt hợp lực thần sắc, chuẩn bị để bầy ong tự nhiên hình thành một cái ong chúa. Mang theo hái qua phấn hoa linh phong đi vào mật thất, Trương Đào từ trong ngực xuất ra sơn hà đồ treo trên vách tường, bởi vì vẽ lên không có bất kỳ cái gì linh khí, cho dù có người nhìn thấy, cũng tưởng rằng cái công tử ca học đòi văn vẻ. Trương Đào đánh ra pháp quyết, từ ánh sáng trong môn phái tiến vào, bên ngoài khôi phục lại bình tĩnh. Lách mình đi vào trong lương đình, Trương Đào từ linh thú đại bên trong thả ra cho nên linh phong, quan sát một trận, chọn lựa một cái lớn một chút ong chúa, chuẩn bị đào tạo thành một cái ong chúa. Lấy ra một viên thuốc, bóp thành bụi phân hình, này dưỡng linh phong. "Ăn đi, về sau liền ngươi dẫn đầu bầy ong." Trương Đào nhìn xem ghé vào linh dược phấn bên trên linh phong. Ở trên núi dạo qua một vòng tìm được một cây đại thụ, Trương Đào chỉ huy bầy ong lũy lên tổ ong, chuẩn bị đem bầy ong nuôi thả tại không gian bên trong. Dùng cây cối làm một cái dương, giống như linh thú đại, về sau liền làm dáng một chút che giấu hai mắt người. Lại ở bên cạnh đào cái hố đem linh nước giếng đổ vào bầy thành, có thể gia tăng bầy ong hấp thu bên trong linh khí. Thu xếp tốt linh phong, Trương Đào đi vào hơn một tháng trước gieo trồng linh dược dược viên. Phát hiện linh dược còn không có chui từ dưới đất lên. Vỡ ra thổ nướng, nhìn thấy gieo xuống linh dược hạt giống đã nảy mầm. Còn lại linh nước giếng, toàn bộ dùng để tưới tiêu linh dược. Nhìn xem giống bạch ngọc bình, cảm khái nói, thật không trải qua dùng. Lại trên núi phạt mấy quả đại thụ, xây dựng một tòa đơn giản nhà gỗ. Trương Đào đem trong túi trữ vật, trong sơn cốc tìm tới một chút, không giải dùng cũng không quen biết khoáng thạch, đan dược đều lưu tại bên trong nhà gỗ. Lại tại trong không gian chờ đợi mấy ngày, liền ra bên ngoài bây giờ. Trong nháy mắt 2 tháng trôi qua, một đạo linh phủ từ đại trận bên ngoài tiến đến. Lúc này Trương Đào chính đang nhắm mắt ngồi xuống bên trong, chỉ gặp nó trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt bạch quang, cả người tại trong bạch quang ngông lung dị thường, nhìn không rõ ràng. Trương Đào đột nhiên nhíu mày một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì, sau đó mở hai mắt ra. Hắn ngưng thai lắng nghe dưới, đột nhiên đứng dậy, đi ra bế quan mật thất. Đến đại sảnh lúc, chỉ nghe có đồ vật gì không ngừng nuốt lầu các đại môn. Mở ra lầu các sau đại môn, nhìn một đạo hồng quang lao đến. Trương Đào thấy thế, trong tay không chút hoang mang phun ra một mảnh thanh sắc quang mang, đem cái kia hồng quang lập tức đều cuốn tới trước mắt. Trương Đào ngón tay búng một cái, một điểm thanh quang bay vào hồng quang bên trong. Hồng quang oanh lập tức độ nhìn, bên trong truyền đến Trương Siêu thanh âm, vô cùng đơn giản sáng tỏ. "Lập tức xuất phát, mau chạy tới đây a." Lời này truyền xong, cái kia đạo hồng quang biến thành đầy trời hỏa hoa, biến mất vô tung vô ảnh. Trương Đào thần sắc bình tĩnh sau khi nghe xong, nhéo nhéo lỗ tai, vẫn trước đi vào mật thất. Tiến vào mật thất, nhìn qua trên vách tường treo tranh sơn thủy, nghiêng đầu nghĩ, vẫy tay một cái đem sơn hà đồ lấy xuống, lại đem sơn hà đồ đạp tiến trong ngực. Mở miệng nói, vẫn là mang ở trên người tương đối an toàn. Trương Đào ra mật thất, thẳng đến lầu các đại môn mà đi. Đi vào Trương Siêu chỗ ở thời điểm,
Trương Văn, Trương Quyền, Trương Lượng đều tại, còn nhiều thêm hai người cùng đi. Đến gần lúc nguyên lai là Trương Quyền. Trương Đào nói ra, Quyền tỷ cũng muốn cùng đi sao? Trương Quyền hồi đáp, đúng vậy à, còn chưa từng đi phường thị, lần này cùng theo một lúc đi xem một chút. Lúc này Trương Văn nói ra, đi phường thị muốn đi nửa tháng, lần này trên đường không có thay đi bộ tọa kỵ, hiện tại liền lên đường đi. Đám người gật đầu xác nhận, thả ra pháp khí hướng phương xa bay đi. Chương 20. Phường thị ba nhà phường thị ở vào Thanh Châu cùng Dương Châu chỗ giao giới, lưng tựa Thiên Tâm dãy núi, bởi vì Thiên Tâm trong dãy núi yêu thú hoành hành. Trong truyền thuyết có bát giai yêu thú, không biết thực hư, nhưng là có rất nhiều ba, tứ giai yêu thú, cho nên có rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ đi săn yêu. Ba nhà phường xây dựng ở một đầu linh mạch cỡ trung bên trên, cách Thiên Tâm dãy núi chỉ có ngàn dặm xa, cho nên là rất nhiều tu sĩ lên núi cùng rời núi chỉnh đốn chi địa. Phường thị phát triển phi thường tốt, cũng hấp dẫn rất nhiều người ngấp nghé. Chính là bởi vì ba nhà đạt thành chiến lược đồng minh. Ba nhà đánh lui nhiều lần tiến công, mới giữ vững cái này bảo địa, liền đặt tên ba nhà phường lấy đó ba nhà minh hữu quan hệ. Bố trí một tòa điên đảo mê tiên ngũ hành đại trận, nếu có người xâm lấn mở ra trận pháp, có thể ngăn cản tu sĩ kim đan xâm lấn. Vì trợ giúp tu sĩ cung cấp thời gian. Sau 12 ngày, đang lúc hoàng hôn, Trương Đào một đoàn người rốt cục chạy tới ba nhà phường, tại tộc thúc Trương Văn thúc dục dưới, Trương Đào mấy người một mực đêm tối đi đường. Mặt mũi tràn đầy đều là mệt mỏi thân sắc. Đi vào một mảnh núi hoang thời điểm, dưới chân pháp khí bỗng nhiên trầm xuống, lại chậm rãi rớt xuống đất rơi xuống đi, tựa hồ trong nháy mắt đã mất đi phi hành công hiệu. Thấy không tới qua tộc nhân có chút khẩn trương, Trương Văn nói ra, không cần khẩn trương, đây là cấm bay pháp trận, chúng ta đã đi tới ba nhà phường phụ cận, đều xuống đây đi. Theo Trương Đào đám người đáp xuống đất mặt, đi theo Trương Văn chạy hướng tây 5-6 dặm thời điểm, đột nhiên xuất hiện lấp kín tường thành. Tường thành dùng cự thạch đắp lên mà thành, có cao hơn 10 trượng, giống như một tòa cự đại tòa thành. Ba nhà phường phường thị bố cục phi thường kỳ lạ, nó là lấy ba cái hơn 20 trượng lầu các làm trung tâm. Lầu các bốn phía phân bố chỉ có lầu các một nửa cao thấp cái khác phòng ốc, toàn bộ phường thị hiện lên hình tam giác bố cục. Bên cạnh khối kia bảng hiệu quá lớn, Trương Đào đứng tại bên ngoài một dặm, liền tinh tường thấy được linh viên các ba cái cự đại ngân sắc tiểu chữ. Không cần hỏi đều biết, nhà này lầu các khẳng định là Trương gia. Mặt khác hai tòa nhà lầu các theo thứ tự là Huyền Thanh Tông Huyền Thanh Các cùng Thanh Mai Sơn Vương gia cây mơ cát. Một dặm lộ trình, mấy người trong chớp mắt đã đến. Đi vào phường thị về sau, Trương Văn đỗng nhiên nói ra, Đào Nhi cùng Cất Nhi, các ngươi phải nhớ kỹ, lại trong phường thị có gia tộc trưởng lão tòa chấn, an toàn vẫn là có thể đạt được bảo hộ. Ra phường thị liền không nhất định. Trương Đào cùng Trương Quyên hồi đáp, chất nhi, chất nữ nhớ kỹ, sẽ không chạy loạn khắp nơi động. Trương Văn hài lòng gật đầu, tiếp tục dặn dò, có cái gì không hiểu, các ngươi có thể tới hỏi tộc thúc cùng gia tộc những người khác. Nếu như ra ngoài có việc có thể tìm tộc nhân bồi tiếp. Trương Đào cùng Trương Quyên tranh thủ thời gian gật đầu, nghe được tộc thúc lo lắng chi tình. Đi thôi, đi trước bái kiến gia tộc nhị trưởng lão. Trương Văn nói ra. Trương Đào mấy người đi theo Trương Văn hướng linh viên các đi đến. Đi tại phường thị trên đường phố, Trương Đào còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy thành trì. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trên đường phố rộng rãi, bày khắp bàn đá xanh, không nhốn bụi trần, sạch sẽ gọn gàng. Trên đường có không thiếu người đi đường, phần lớn là đấu đồng màu đen che toàn thân, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, giống như mọi người hình như đều tập mãi thành thói quen. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, Trương Đào còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, hết sức tò mò. Trong cửa hàng bán cái gì đều có, bên ngoài treo tiểu phẩm trên đó viết, đan dược 10 đưa một, phụ chú 10 đưa một, các loại mời chào khách nhân khẩu hiệu, cũng không biết là lừa là bồi. Cái này một cửa tiệm cổng, thấy được các loại trong lồng đang đóng yêu thú, lại là một nhà linh thú cửa hàng, chuyên môn bán ra thuần dưỡng tốt các loại yêu thú. Mặc dù đều là nhất giai yêu thú, nếu là mua về trong nhà hộ viện cũng không tệ. Bởi vì đấu giá hội tới gần, mà trong phường thị càng phát náo nhiệt lên đến. Một phút về sau, Trương Đào cùng Trương Văn một đoàn người đi vào linh viên các. Liên nhìn thấy tộc huynh Trương Hồng cười theo, đưa một cái vàng sam nam tử từ bên trong đi ra, còn không ngừng xin lỗi, vàng sam nam tử một mặt không cao hứng đi. Trương Hồng nhìn thấy nhiều như vậy tộc nhân cùng một chỗ đến, liền tranh thủ thời gian tới đối mấy vị tộc thúc thi cái lễ nói ra, tộc thúc là tới gặp nhị trưởng lão a. Trương Văn nói ra, làm sao nhị trưởng lão không tiện gặp khách mà. Tộc thúc, đấu giá hội lập tức đều sắp bắt đầu. Hiện tại có rất nhiều trúc cơ tiền bối đều tới. Nhị trưởng lão cũng tại lầu các hỗ trợ. Trương Hồng hồi đáp, nếu không tộc thúc các ngươi đi trước gia tộc trụ sở, một chút thời gian tại đi gặp nhị trưởng lão. Chất tử liền không cùng các ngươi đi qua, hiện ở bên trong bể bộn nhiều việc, nhất thời đi không được. Nói xong đưa cho Trương Văn một tấm lệnh bài, hẳn là gia tộc trụ sở trận pháp bài. Trương Văn nói ra, tốt à, chúng ta đi trước gia tộc trụ sở, ngươi đi trước bên trong hỗ trợ à. Trương Văn lại dẫn đám người hướng về gia tộc chú đi tới. Trương Đào đi ở phía sau còn nghe phía sau có người gọi tộc huynh danh tự, nghĩ đến còn tốt không có phân phối đến phường thị, nếu không cũng sẽ giống tộc huynh nên đón mang đến, cho khách nhân miệng đầy cười bồi. Còn muốn phải nhẫn thụ khách tính của người. Nghĩ đến liền dùng mình một cái. Mọi người đi tới một tòa trận pháp bao phủ sân về sau, chỉ gặp Trương Văn cầm trong tay lệnh bài, trên lệnh bài thả ra ngũ thải hà quang hướng về trận pháp chủ tới. Sương mù quay cuồng một hồi về sau, lộ ra một cái cao khoảng một trượng thông đạo đi ra. Trương Đào đám người không chút do dự đi vào. Ra thông đạo, Trương Đào hai mắt tỏa sáng, xuất hiện một loạt phòng trúc, có mấy chục ở giữa nhiều. Trương Văn nói ra, không có trận pháp phòng trúc đều có thể ở đều có thể tuyển một tòa phòng trúc. Trương Đào đi vào một tòa phòng trúc, đồng thời trong phòng trúc bàn ghế trúc, thậm chí giường trúc, toàn đều mọi thứ đầy đủ. Vừa đến phòng trúc, Trương Đào chỉ muốn nằm vật xuống trên giường hào hào ngủ một giấc. Dù sao lúc trước đuổi đến hơn 10 ngày con đường, để nó đã kiệt sức, hiện tại chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc, khôi phục một chút tinh lực. Trương Đào ngã xuống giường cắm đầu ngủ say một đêm, nhưng các loại nó tỉnh ngủ về sau, toàn bộ trúc lâu yên tĩnh, cũng không biết có phải hay không là đều đi ra. Trương Đào đem núi linh viên chế thức quần áo đổi thành một kiện màu đen quần áo đen, chuẩn bị đi trong phường thị mua một chút linh dược hạt giống. Trương Đào tìm một vòng, rốt cuộc tìm được một cái không có đi ra tộc nhân, để nó hỗ trợ mở ra đại trận, hướng về phường thị đi đến. Trương Đào chuẩn bị trước tiên ở trong phường thị hảo hảo đi dạo, lại đi linh viên các đưa tin. Bởi vì đấu giá hội tới gần, rất nhiều tán tu đều tới thử thời vận, bởi vậy rất nhiều người đều ở nơi này bày hàng địa hè. Trương Đào đi vào thành Tây tán tu bày quầy bán hàng địa phương, bốn phía đi lòng vòng, phát hiện bọn hắn đồ vật rất tạp rất loạn, còn có rất nhiều thứ, lấy Trương Đào nhãn lực căn bản cũng không biết có chỗ lợi gì. Trương Đào đi vào một cái áo xám lao giả quầy hàng bên trên, nhìn thấy phía trên bày biện mấy quả linh trà cây, tiến lên hỏi: "Đạo hữu, cái này quả linh trà cây bán thế nào?" Lão giả cười lấy nói ra: "Tiểu đạo hữu hảo nhãn lực, lão đạo chính là bạc toa cây trà, thường xuyên uống có an thần định hồn hiệu quả, ngươi nhìn lá cây tiên cư bích thanh, 100 linh thạch liền cho tiểu đạo hữu." Trương Đào nhìn một chút lá cây, quả nhiên là xanh biếc, bên trong mang theo màu xanh. Nói ra: "Đạo hữu, ta nhìn ngươi trà này cây không đủ 100 năm thụ linh, hiện tại uống khẳng định không có an thần định hồn hiệu quả." Lão giả nói ra: "Thụ linh mặc dù không đủ 100 năm, tiểu đạo hữu có thể mang về nhà bên trong, gieo xuống về sau, hàng năm đều có uống trà." Tại Trương Đào có kẻ mặc cả có ít 120 mai linh thạch mua đến một đại nhị tiểu tam gốc cây trà. Chương 21. Đan Hà Các. Trương Đào lại tại phụ cận phường thị tốt chuyển tốt một cái, bởi vì đấu giá hội bên trên có nhiều trúc cơ đan xuất hiện, tin tức đã truyền ra ngoài. Phụ cận một chút tiểu gia tộc, đông đảo tán tu nhao nhao tràn vào phường thị, đem rất nhiều khó gặp chân quý vật phẩm, cầm tới trong phường thị trao đổi vật mình cần, mặc kệ là gia tăng thực lực của mình, vẫn là đổi lấy càng nhiều linh thạch chuẩn bị tại đấu giá hội đánh cược. Thế là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ba nhà trong phường thị liền truyền ra một bộ tiếp một bộ thượng phẩm pháp khí, đan dược các thứ phỏng vấn tin tức. Tin tức như vậy lại hấp dẫn đến, càng nhiều nghe tin lập tức hành động tu sĩ khác, mới tạo thành hiện tại phường thị như thế thịnh vượng cục diện. Có này cơ hội tốt cái này trước mắt, Trương Đào tự nhiên không chịu buông tha. Ngay tại bày quầy hàng địa phương tản bộ bắt đầu. Đại khái dạo qua một vòng về sau, Trương Đào có tại phụ cận quầy hàng bên trên thu đủ một chút linh dược, còn có mấy loại trước kia chưa từng gặp qua hy hữu dược liệu. Liền thôi. Sau đó, người thẳng đến Đan Hà Các mà đi. Đan Hà Các là luyện đan đại phái Đan Hà phái xây dựng tiệm đan dược, Đan Hà phái có nguyên anh chân quân hai người, đệ tử mấy bạn người. Là phụ cận Ngụy Quốc bá chủ, một mình nắm giữ lấy một cái bí cảnh. Bên trong trồng một chút chân quý dược thảo. Bởi vì Đan Hà phái là một cái luyện đan làm chủ môn phái, hướng rất nhiều tu luyện giới thế lực, đông đảo tán tu bán ra đan dược, lại thêm có một vị luyện đan tông sư tọa trấn, có thể luyện chế nguyên anh kỳ cần có đan dược. Lại rất thiếu tham dự tu luyện giới tranh đấu, cho nên tại tu tiên giới danh tiếng phi thường tốt. Trương Đào biết, muốn thật mua được một chút đồ tốt, còn hẳn là đi những cái kia thực lực hùng hậu đại cửa hàng mới đúng. Chỉ có bọn hắn mới có thực lực cất giữ có một ít chân phẩm đồ vật. Mà những cái kia quán nhỏ vị có lẽ có mấy món đồ tốt, nhưng là tuyệt đối không cách nào cùng người ta đại cửa hàng cất giữ so sánh. Ôm ý nghĩ thế này, Trương Đào đi vào Đan Hà phái Đan Hà Các một cái cự đại lầu các. Vừa tiến vào lầu các, bởi vì là một tầng nguyên nhân, bên trong có hơn 10 vị tu sĩ, ghé vào phụ cận mấy cái trên quầy. Đâm đầu đi tới một tên nhân viên cửa hàng khách khí nói ra: "Đạo hữu, cần gì đan dược? Cửa hàng đan dược là trong phường thị nhất toàn, rẻ nhất." Nghe lời này, Trương Đào biết đến đối địa phương rồi. Nhàn nhạt hỏi một câu: "Các ngươi nơi này có linh dược hạt giống bán ra sao?" Người điếm viên này lộ sẽ ra ngoài ý muốn chi sắc, nhưng vẫn khách khí nói: "Đương nhiên là có, quý khách là lần đầu tiên đến chúng ta Đan Hà Các đi, cho quý khách giới thiệu một chút bản các. Chúng ta Đan Hà Các không chỉ có bán ra đan dược, linh dược hạt giống, còn thu lấy đan dược, linh dược cùng dược thảo hạt giống." Người này nhanh chóng cho Trương Đào đại khái giới thiệu một chút Đan Hà Các nghiệp vụ. "Tại hạ muốn thu mua một chút linh dược hạt giống, đạo huynh nhìn xem những linh dược này hạt giống có hay không?" Trương Đào nói xong đưa cho nhân viên cửa hàng một cái ngọc giản. Nhân viên cửa hàng tiếp nhận ngọc giản, dán tại trên trán nhìn lên, theo sau nói ra: "Quý khách muốn hạt giống phần lớn đều là thường gặp, bất quá số lượng có chút nhiều. Cần trưởng quý hỏi đến." "Không sao, còn xin quý khách đi theo ta." Đem Trương Đào đưa vào một tòa lịch sự tao nhã phòng đơn bên trong. Trong gian phòng trang nhã trưng bày cổ kính cái bàn đồ dùng trong nhà, bị bố trí trang nhã hào phóng, thoải mái dễ chịu an nhàn. Tại phòng trong góc còn để đó một tôn lư hương, trong lò đốt một chùm hương hương, để trong phòng tràn đầy nhàn nhạt mùi đàn hương mà. Một tên khí vũ hiên ngang trung nhân đang tại pha trà. Nhìn thấy Trương Đào sau liền chắp tay tiến lên đón, trên mặt mang nụ cười nói ra: "Tại hạ Đan Hà Các trưởng quỹ Mã Chí Viễn, không biết các hạ xưng hô như thế nào?" "Lâm Đạo." Trương Đào đổi dùng mẫu thân họ. "Lâm Đạo hữu mời ngồi." Mà cùng Trương Đào một lên nhân viên cửa hàng thì bước nhanh về phía trước, ở tại bên thai lặng yên thấp giọng nói vài câu. Lâm Đạo hữu nếm thử bổn điếm linh trà, nói xong cho Trương Đào rót một chén trà, trước hết tự giải trí nhẹ trà một ngụm nhỏ. "Mã trưởng quỹ, trà có thể chậm rãi uống, trước làm chính sự a." "Không nghĩ tới đạo hữu vẫn là người nóng tính." "Tốt à, đạo hữu hẳn phải biết mọi người sẽ không để cho quá nhiều linh dược hạt giống lưu đi ra." Mã trưởng quỹ nói ra. Nghe phía dưới tiểu nhị nói đạo hữu muốn không thiếu. "Đạo hữu là gia tộc kia tử đệ." Trương Đào nói ra, "cho nên mới đến quý cát, là cái tiểu gia tộc, vừa mới tìm tới tộc địa muốn loại chút linh dược, về sau cũng có thể có cái thu nhập. Cho nên đạo hữu có nghe nói hay không qua?" Mã trưởng quỹ hiểu rõ điểm gật đầu nói ra, "hy vọng đạo hữu gia tộc linh dược sản xuất, về sau có thể bán cho bản cát." Trương Đào nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. "Đạo hữu trước chờ một lát, tại hạ đi một chút sẽ trở lại." Mã trưởng quỹ đứng người lên, hướng Trương Đào chắp tay, liền lưu hắn lại một người đi xuống lầu trước. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, Mã trưởng quỹ xuất hiện lần nữa tại Trương Đào trước mặt, chỉ gặp hắn trong tay cầm một cái hộp ngọc. Mã trưởng quỹ đem hộp ngọc đẩy lên Trương Đào trước mặt, đạo hữu nhìn một chút ta. Trương Đào mở hộp ngọc ra, nhìn thấy bên trong đều là từng khỏa linh khí tràn đầy hạt giống, trong lòng vui mừng. Nói ra, Mã trưởng quỹ muốn bao nhiêu thiếu linh thạch? Đạo hữu cho 1000 linh thạch tốt. Thế là, Mã trưởng quỹ cùng Trương Đào phân biệt trao đổi vật phẩm, cất kỹ riêng phần mình đồ vật về sau, song phương tất cả đều vui vẻ. Mà Trương Đào cứ vậy rời đi Đan Hà Các, hướng về gia tộc chú đi tới, chuẩn bị đem linh dược gieo trồng tiến Sơn Hà Đồ. Trương Đào trở lại lầu các về sau, mở ra lầu các pháp trận lần nữa tiến vào Sơn Hà Đồ trong không gian, đem 3 cây linh trà loại cây tại đỉnh nghỉ mát bên cạnh, lại đem vừa mới mua được linh thảo sông linh dược hạt giống gieo xuống. Đến đi ra bên ngoài thời điểm trời đã tối, tộc nhân đều trở về. Trương Đào hướng về Trương Văn lầu các đi đến, nhìn thấy trận pháp không có mở ra, đi thẳng vào. Trương Văn khán đáo Trương Đào sau nói ra, "Tiểu Đào, hôm nay tại sao không có thấy ngươi? Không có ra ngoài dạo chơi sao?" Trương Đào không có ý tứ sợ lên đầu hôm nay lên quá muộn, nhìn đến mọi người đều đi liền mình một người ra ngoài đi lòng vòng. "Hiện tại tới tìm ta có chuyện gì không?" Trương Đào không nói gì thêm sự tình, ngược lại hỏi, "Tộc thúc mua trúc cơ đan linh thạch có đủ hay không dùng?" Trương Văn trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ nói ra, cũng không biết trúc cơ đan có thể đập ra giá bao nhiêu, hôm nay ở bên ngoài thấy được rất nhiều luyện khí viên mãn tu sĩ, làm hết sức mà thôi. Trương Đào xuất ra chuẩn bị xong túi chữ vật, đưa cho Trương Văn nói ra, "Đây là vãn bối một điểm tâm ý, tộc thúc thu cất đi." Trương Văn cầm qua túi chữ vật, thần thức quét dưới, giật mình kêu lên. Trương Đào biết vì cái gì, bởi vì hắn chuẩn bị 1000 khỏa linh thạch. Trương Văn thần sắc nghiêm túc hỏi Tiểu Đào, "Ngươi thành thật nói làm sao tới nhiều như vậy linh thạch?" Trương Đào đã sớm biết sẽ như vậy hỏi, liền đem sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác nói một lần. "Chất nhi lần trước không phải trở về một chuyến núi Linh Viên à, đem bổng lục nhận, còn có cha mẹ ta, nghe nói ta đi Hoàng Mi núi săn yêu. Coi là linh thạch không đủ dùng liền lại cho một chút." Trương Đào nói ra, "Chất nhi trước ở chỗ này chúc mừng tộc thúc nhất cử tiến giai trúc cơ kỳ." Trương Văn nhìn một chút trong tay túi chữ vật nói với Trương Đào, "Lần này tộc thúc liền nhờ ơn." Chương 22. Bao xương Trương Đào những ngày gần đây, một mực lưu tại trong lầu các tu luyện, lại nghĩ đến giúp thế nào mẫu thân cũng đập một viên trúc cơ đan, cũng sẽ không bị tộc nhân phát hiện. Nếu như bị tộc nhân phát hiện liền không tốt giải thích, không giống cho tộc thúc 1000 linh thạch. Còn rất tốt giải thích, có thể đẩy lên phụ mẫu trên thân, người khác cũng sẽ không nhiều muốn. Nếu là một cái luyện khí tầng 8 tiểu tu sĩ, có thể xuất ra 2 vạn linh thạch, người khác đều có thể sinh ra rất nhiều liên tưởng. Cuối cùng thật đúng là cho Trương Đào muốn ra một cái biện pháp, một người đi tham gia đấu giá hội cũng rất không tệ. Dạng này liền sẽ không biết cuối cùng ai đập tới trúc cơ đan. Khoảng cách đấu giá hội còn có ngày cuối cùng thời điểm, Trương Đào chuẩn bị lại đi phường thị đi một vòng, hiện tại hẳn là toàn bộ phường thị điên cuồng nhất thời điểm. Hơn 2 vạn linh thạch không phải là cái gì người đều có thể lấy ra được tới, hiện tại có trí trúc cơ tu sĩ đều đang liều mạng góp nhặt linh thạch. Trương Đào trên đầu mang theo màu đen mũ rộng vành, che giấu khuôn mặt, dự phòng có người nhận ra mình. Chuẩn bị nhiều mua một chút linh dược loại tại trong không gian. Đứng tại chỗ bảy chỗ, nhìn xem chung quanh rộn rộn ràng ràng tiếng người huyên náo, trao đổi lấy các loại linh vật. Trương Đào từng cái quầy hàng nhìn sang, xuất hiện rất nhiều trăm năm linh dược cùng các loại pháp khí, chỉ mua một chút hiếm thấy linh dược. Nhìn thấy một người mặc tiêu xài một chút lục lục nam tử trước mặt vây quanh mười mấy người, đang bán trung giai linh phủ. Quầy hàng bên cạnh trên bảng hiệu biết, kim cương phủ trung giai phòng ngự tính linh phủ, giá trị 200 khối linh thạch cấp thấp. Trương Đào nhìn thấy bảng hiệu liền là sửng sở. Phải biết, trung giai linh phủ cần trúc cơ tu sĩ mới có thể luyện chế, đại bộ phận chế phủ sư đều là chế tác sơ cấp linh phủ. Chế phủ sư cùng trận pháp sư là tu luyện giới nhân số ít nhất một cái nghề nghiệp. Từ sơ giai đến trung giai nhân số thì càng ít. 120 khối linh thạch, đổi hay không? Một vị công tử ca bộ dáng người trẻ tuổi nói ra. Cái này quầy hàng chủ nhân là cái trung niên người, mặc quần áo tiêu xài một chút lục lục, nhưng là lớn lên sắc mặt đen kịt, đã luyện khí viên mãn. Mở miệng nói 200 khối linh thạch liền muốn 200 khối, thiếu một khối đều không bán. Chỉ là phòng ngự linh phủ mà thôi, cũng không phải công kích linh phủ. 120 khối không ít. Ra giá công tử ca mất hứng nói ra. Thử, nếu thật là công kích linh phủ, ta còn biết chỉ bán 200 khối sao? Không có 300 khối, nhìn đều không cho ngươi nhìn một chút. Muốn chiếm tiện nghi, đến địa phương khác đi. Không nên ở chỗ này ảnh hưởng ta buôn bán. Sắc mặt đen kịt nam tử trung niên không cao hứng nói ra. Khá lắm, ta Thanh Mai Sơn Vương nghi ngờ nhớ kỹ ngươi, không cần phạm trong tay lão tử. Công tử ca nhi tức hồn hển nói. Thanh Mai Sơn không phải liền là vương gia tộc địa sao? Vương gia cũng người đến, xem ra cũng là vì trúc cơ đan. Hán tử kia nghe được Thanh Mai Sơn sau sắc mặt đỏ lên không nói gì. Đám người theo hùng hùng hổ hổ công tử nhà họ Vương ca cùng đi. Trương Đào thấy một lần, mừng thầm trong lòng. Vẫn là thứ nhất nhìn thấy trung giai linh phủ đâu, không khỏi dùng tới thiên nhãn thuật quan sát, quả nhiên linh phủ kia bên trên linh khí nồng đậm kinh người, không lúc trước thấy sơ giai linh phủ có thể so sánh. Liền đi từ từ đến nam tử trung niên trước gian hàng. Trương Đào nói ra, đạo hữu linh phủ ta muốn đổi linh phủ sau. Trương Đào liền thấy, trung niên nhân chuẩn bị thu quán đi. Nhìn tới vẫn là sợ công tử nhà họ Vương ca tìm phiền toái. Sau đó lại mua một chút linh dược, lại cho Linh Phong mua một chút linh hoa. Trương Đào cũng có chút mệt mỏi, cũng không có lòng lại đi dạo đi xuống, liền trực tiếp ra quảng trường, hướng về gia tộc chú đi tới. Trở lại trụ sở liền thấy một mặt phong trần mệt mỏi phụ thân xuất hiện trong đại sảnh. Trương Đào một mặt vui vẻ đối phụ thân thi cái lễ, hỏi phụ thân cũng là tới quay trúc cơ đan sao. Trương Chí Thành hồi đáp, nhìn xem có thể hay không cho ngươi mẹ đập một viên. Trương Đào do dự một hồi đối phụ thân nói ra, hài nhi lần trước từ gia tộc giám hướng Hoàng Lê Sơn trên đường, phát hiện một cái trúc cơ kỳ tu sĩ độc phủ, bên trong có một ít đan dược và linh thạch. Trương Đào suy nghĩ một chút vẫn là không định nói thật, nếu như là cái trúc cơ kỳ tu sĩ độc phủ liền sẽ không có người quan tâm. Nếu như không nói, phụ thân biết cho mượn linh thạch cho tộc thúc sự tình, còn không biết làm như thế nào lo lắng cho mình. Trương Chí Thành sững sờ, liền vội vàng hỏi, đều có ai biết? Không có ai biết, liền hài nhi một người phát hiện. Trương Chí Thành nói ra, ngươi làm rất đúng, không phải ở bên ngoài nói lung tung. Trên thân phụ thân linh thạch có đủ hay không? Hài nhi trên thân còn có 30.000 linh thạch. Ngươi ngày mai cùng đi với ta đi đấu giá hội a, nếu như linh thạch không đủ đang dùng ngươi. Trương Chí Thành nghĩ nghĩ nói ra. Trương Đào trả lời là, hài nhi còn cho mượn văn thúc 1.000 linh thạch. Nói là phụ thân cho hài nhi linh thạch. Ta đã biết. Trương Đào nhìn thấy phụ thân đi đường rất mệt mỏi, liền nói ra, phụ thân nghỉ ngơi trước đi, hài nhi ngày mai tại tìm đến phụ thân cùng đi đấu giá hội. Trương Chí Thành nói ra, ngươi buổi sáng ngày mai đến đây đi. Trương Đào liền trở lại mình phòng trúc, an giấc xuống dưới. Đến ngày thứ hai, Trương Đào đi theo phụ thân cùng một chỗ đi tới trong phường thị lầu các chỗ. Nơi này là ba nhà thế lực cách mỗi 20 năm cử hành liên hợp bán đấu giá địa phương, lầu các trường kỳ ở vào phong bế trạng thái, chỉ có cử hành đấu giá hội thời điểm mới mở ra. Các cửa lầu chỗ có một đội tu sĩ đang duy trì trật tự, từ tại không gian bên trong không sẽ rất lớn, phòng ngừa một chút tu sĩ tiến vào chỉ là xem náo nhiệt mà không đập vật phẩm. Bởi vậy luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào lầu các lúc đều muốn giao nạp 100 linh thạch làm cam đoan, đấu giá hội lúc kết thúc tại trả về. Trương Đào đi theo phụ thân đến trong lầu các, nhìn thấy có trúc cơ tu sĩ đi tới, lập tức có một vị luyện khí kỳ tu sĩ tiến lên đón. Xin tiền bối đưa ra lệnh bài. Huyền Y Dị tu sĩ khách khí nói. Trương Chí Thành lấy ra lệnh bài, ném đi cho Huyền Y Dị tu sĩ. Luyện khí kỳ tu sĩ sau khi nhận lấy, kiểm tra một phen trả lại cho phụ thân, nói ra, xin tiền bối theo vãn bối bên này đi. Huyền Y Dị tu sĩ dẫn hai người xuyên qua mấy đầu lối đi nhỏ, đi tới một chỗ bao xương trước. Tiền bối bao xương ở chỗ này, nếu như tiền bối có dặn dò gì, rung vang trong dạ chung nhỏ, bên ngoài liền sẽ biết. Huyền Y Dị tu sĩ giới thiệu nói. Trương Chí Thành khoát tay áo, Huyền Y Dị tu sĩ từ từ lui xuống. Chỗ này bao xương bố trí xa hoa, bao xương ở trong bố trí trận pháp, tựa hồ là dùng để phòng ngừa người khác nhìn trộm, bao xương ở trong hư thực. Bên trong bày đầy cổ kính cái bàn. Ở giữa trên mặt bàn để đó một cái đồng thau sắc tiểu linh đan. Tại bao xương chính đối diện thì là một chỗ to lớn hội trường. Hội trường ở trong lục tục ngo ngoe bắt đầu có tu sĩ tiến vào, mà mỗi một vị tu sĩ tu vi đều tại luyện khí hậu kỳ trở lên. Những tu sĩ này phần lớn lấy mũ rộng vành che mặt, tựa hồ không nguyện ý bại lộ thân phận của mình. Cái này gian bao xương bố trí xảo diệu, trong giáp có thể chú ý tới hội trường ở trong hết thảy. Nhưng trong hội trường lại không cách nào dò xét trong dạng động tĩnh. Ngay tại lúc đó, hội trường bốn phía bao xương cũng bắt đầu có người tiến vào. Trương Đào nhìn xem tiến vào bao xương người hỏi, phụ thân đây đều là người nào? Đều là phụ gần một chút trúc cơ gia tộc tu sĩ. Trương Chí Thành thuận miệng nói ra. Theo bao xương từng cái ngồi đầy, trong đại sảnh cũng đã ngồi đầy hơn phân nửa. Ngay lúc này, một tiếng thanh thúy trung tiếng vang lên. Lầu các phía ngoài đại môn chậm rãi quan bế, toàn bộ đại sảnh tu sĩ đều nhập tọa. Hội trường trước mặt trên đài cao một vị lục tuần tả hữu đại mập mạp, đột nhiên cười mị mị xuất hiện trong mắt mọi người. Chương 23. Đấu giá hội tên tu sĩ này mặc dù mặt mũi tràn đầy mang cười, nhưng là quanh thân sóng pháp lực, rõ ràng nói cho đám người, đây là một vị trúc cơ kỳ cao nhân. Béo tu sĩ đã ngừng lại hội trường đám người tiếng động lớn hoa, cười ha hả nói ra, các vị đạo hữu, lão phu họ Đồng, mọi người đều gọi ta Đồng Mập Mạp, là Đan Hà các đại trưởng quỹ, bị bắt đến trụ trì một lần này đấu giá hội. Nói cái gì Đan Hà phái quen thuộc nhất đan dược, làm việc nhất là công bằng, mọi người tin phục đây đều là nói nhảm, lão phu sợ gì đến, là bởi vì có thể cho Đan Hà các đánh một chút quảng cáo, hy vọng đoàn người mua linh đan đều đi Đan Hà các. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bọn hắn đáp ứng sau đó cho lão phu một bút khả quan linh thạch làm tạ ơn. Đồng tiền bối một phen, ngược lại để trong hội trường tu sĩ hiểu ý cười một tiếng, phòng đấu giá bầu không khí lập tức nóng lên bắt đầu. Đồng tiền bối nói đùa, ngươi bị thầy luyện đan này tự mình trụ trì này đấu giá hội. Chúng ta còn cầu còn không được đâu. Không sai, không sai. Đồng tiền bối tự mình làm giám định lời nói, nghĩ đến quyết sẽ không là giả, chúng ta cũng có thể yên tâm mấy phần. Lão giả lời nói vừa mới rơi xuống, phía dưới vô số cái đồng ý thanh âm nhao nhao truyền đến. Trong phòng tu sĩ mặc dù không nói gì, nhưng cũng không có ai biểu thị phản đối, xem ra cái này lao béo tại trong phường thị thật cũng khá nổi danh. Béo lao tử lại mở miệng nói ra, ta biết tất cả mọi người là tại sao tới. Vì để cho mọi người trong lòng hiểu rõ, đồng mô có thể sớm tiết lộ cho mọi người một sự kiện. Trúc cơ đan không ngừng một viên. Lần này bán đấu giá áp trục đồ vật, nhưng so sánh di vãng chân quý nhiều. Chỉ sợ là mấy trăm năm bên trong khó gặp đại thủ bút. Trong đó có một ít khó gặp cực phẩm vật liệu. Còn có một số đỉnh cấp pháp khí cùng một bộ có thể tu hành đến trúc cơ hậu kỳ công pháp. Chúng tu sĩ kinh hãi, gần như không thể tin tưởng mình trong thai chỗ nghe nói ngữ, toàn bộ hội trường lập tức an tĩnh bắt đầu. Cái kia vật liệu không biết là gì, cũng là có miễn, có thể tu đến trúc cơ hậu kỳ công pháp. Một chút tiểu gia tộc cũng không có mấy bộ công pháp. Tất cả mọi người đều tim đập thình thịch bắt đầu, không khí của hội trường lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu, một bộ trúc cơ hậu kỳ công pháp, có thể khai sáng một cái tiểu gia tộc. Đồng huynh, có trúc cơ công pháp, tại sao không có thả ra tin tức? Một gian bao xương bên trong, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đạo hữu yên tâm, bộ công pháp này là một vị kim đan tiền bối lâm thời tăng thêm. Ứng mấy vị kim đan tiền bối yêu cầu, lần hội đấu giá này tổ chức quả thật có chút vội vàng. Đặc biệt cho phép dùng cái khác chân quý vật phẩm, hướng bảng đấu giá hội định giá linh thạch thế chấp. Đương nhiên, giá cả khẳng định so giá thị trường thấp một thành. Giá tiền là từ phường thị mấy cái giám định sư cùng lão phu cùng một chỗ thương thảo cho ra. Các vị đạo hữu, cứ việc yên tâm chính là. Lão béo tựa hồ đã sớm dự liệu được có người sẽ như thế hỏi, mỉm cười hồi đáp. Nghe được lão béo trả lời như vậy, chúng tu sĩ có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều người hơn thì mừng rỡ trong lòng, không tiếp tục hỏi vấn đề tương tự. Lão béo tại thấy không có người lại có dị nghị, lúc này tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Vì chư vị đối lần này đấu giá hội ủng hộ, biểu hiện cảm tạ. Hôm nay kiện thứ nhất chính là một kiện trọng lượng cấp vật phẩm đấu giá. Nhìn xem dưới đài đông đảo tu sĩ đều đã bị điều lên hứng thú, đồng mập mạp lớn tiếng nói vật phẩm đấu giá lên đài. Một vị thịnh trang thiếu nữ tay nâng lấy một cái khay, phía trên để đó một kiện dùng lụa đỏ che đậy vật phẩm đấu giá. Theo đồng mập mạp đem lụa đỏ xốc lên, trong hội trường tu sĩ không khỏi thấp giọng kinh hô. Đan lô, lại là đan lô. Phải biết, đan lô độ khó luyện chế xa cao hơn nhiều cùng giai pháp khí. Bởi vậy, thường thường một kiện cấp thấp đan lô, giá trị không ở chính giữa giai pháp khí phía dưới, thậm chí càng quý giá. Nhưng là đơn lô sử dụng, lại cùng bình thường pháp khí không giống nhau, luyện khí hậu kỳ tu sĩ chỉ có thể sử dụng trung giai đan lô. Cao giai đan lô cần trúc cơ kỳ pháp lực mới có thể thôi động. Liên như là Trương Đào hiện tại dùng đê giai lò luyện đan, học tập luyện đan. Chỉ nghe trên đài đấu giá, đồng mập mạp lớn tiếng giới thiệu nói, trung giai đan lô pháp khí, từ hoàng tinh đồng là chủ yếu linh tài luyện chế mà thành, là trung giai đan lô bên trong tinh phẩm. Có thể đối luyện đan hiệu quả, có nhất định tăng thêm tác dụng. Lão béo vừa nói, một bên đem đan lô để lên bàn biểu hiện ra cho đám người nhìn kỹ. Ngoay một cái, trong hội trường các tu sĩ, mặc dù còn không người nói chuyện lớn tiếng, nhưng bầu không khí lập tức lửa nóng bắt đầu, không ít người đều dùng ánh mắt nóng hừng hực gắt gao nhìn chằm chằm đan lô không thả. Hiển nhiên đều coi trọng vật này. Bị lão béo nói cái này đan lô, trên trời ít có, trên mặt đất khó tìm, ngay cả Trương Đào nghe đều có một loại ra bên ngoài móc linh thạch cảm giác. Chớ nói chi là cần đan lô luyện đan sư. Hiện tại 400 linh thạch giá quy định cạnh tranh, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 khối linh thạch. Quả nhiên là thượng giai pháp khí giá khởi điểm nghiên cứu, cao giá khởi điểm nghiên cứu, để đa số tu sĩ chùn bước. Đương nhiên, trong đó càng nhiều hơn chính là biết luyện đan sư một chuyến này nghiệp cánh cửa quá cao. Lò luyện đan này đập cũng là vô dụng. Bất quá vẫn là không thiếu tu sĩ tham dự cạnh tranh chính giữa. Ra ra 430 khối linh thạch, 460 khối linh thạch. Trong chớp mắt, đan lô giá cả đã đột phá 500 linh thạch, hướng về 600 linh thạch dạo bước tiến lên. Trương Đào có đan lô, mặc dù là một tôn đê giai đan lô, vẫn là có thể dùng. Cảm thụ được trong phòng đấu giá nhiệt liệt bầu không khí, Trương Đào nhiều hứng thú nhìn xem chiếc lò luyện đan này lấy 630 khối linh thạch giá cả, bị trong giạc một người tu sĩ đập đi. Có lần này khởi đầu tốt đẹp, về sau đấu giá hội tràng diện một mực nóng nảy. Mặc dù sau đó vật phẩm cũng không có đan lô cao như vậy cấp, nhưng là tại khối lượng bên trên cũng đều có cam đoan. Thượng giai pháp khí mây trôi kiếm một thành, khối lượng thượng thừa, lên giá 400 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thiếu 10 khối linh thạch. Quả nhiên, mới 400 linh thạch giá cố định vừa ra, lập tức liền có gấp gáp người, thật nhanh ra giá. Trong nháy mắt liền đem thanh phi kiếm này nâng lên đến 500 linh thạch, để mặt khác một chút cũng nghĩ ra giá tu sĩ, lập tức dập tắt ra giá suy nghĩ. Mặc dù thanh phi kiếm này không sai, nhưng cách tinh phẩm đỉnh cấp pháp khí, còn không bằng Trương Đào phi kiếm của mình. Phi kiếm giá cả đột phá 550 khối linh thạch thời điểm, giá cả liền chậm lại. Cuối cùng, thanh phi kiếm này bị trong hội trường một người mặc áo trắng tuổi trẻ lấy 580 linh thạch giá cả ra mua. Tiếp xuống một đoạn thời gian, lấy đâu giá đan dược làm chủ. Mặc dù đều là luyện khí kỳ đan dược, luyện khí hậu kỳ đan dược, hoàng nha đan hai bình, lên giá 200 linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5 khối linh thạch. Lão béo lang lãng nói ra, sau đó vung tay lên, lập tức một tên cung trang nữ tu thướt tha đi tới lão giả trước người, ngọc thủ nhẹ giơ lên hạ, mặt hướng chúng tu mở ra nắp hộp, lộ ra hai cái vải tấc cao đến màu trắng bình ngọc. Lão béo thì xông hộp gấm vây tay một cái màu trắng bình ngọc bay đến trong tay. Lão giả thuần thục chi cực đem nắp bình mở ra, hơi nghiêng về một cái, đổ ra một viên trắng loãng trong suốt viên đan dược mà đến. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc tứ tán ra. 220, 260, 280 cuối cùng bị một cái đầu mang mũ rộng bảnh nam tử dùng 320 mai linh thạch mua đi. Nhóm này đan dược đập xong, bầu không khí càng thêm nóng nảy, rõ ràng nhóm này đan dược càng tụ phía dưới tu sĩ hoan nghênh. Tinh tiến tu vi đan dược, đối mỗi một người tu luyện chi người mà nói, đều là càng nhiều càng tốt. Chương 24. Phù bút chỉ gặp trên đài đấu giá lao béo, hướng về phía bên trong một cái hộp gấm một chảo. Lập tức, một cái màu bạc phù bút bị trực tiếp thu hút tới trong tay. Bạc sinh bút, ngòi bút là dùng yêu thú cấp 3 tuyết lang bút lông sói luyện chế mà thành. Cán bút là dùng ngàn năm bạch hoa cây luyện chế. Không chỉ đối đang ngồi trừ, chính là ngày sau tiến vào trúc cơ kỳ, rất dài lúc một đoạn thời gian cũng là đầy đủ sử dụng. Đối chế phù tu sĩ có bổ trợ tác dụng. Xem như một kiện khó được dị bảo, giá quy định 800 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 linh thạch. Lao béo sáng sủa giới thiệu phù bút tác dụng. Lao béo giới thiệu đưa tới Trương Đảo chú ý mâu thân Lâm Nhạc Nhi chế tác sơ cấp linh phù sát xuất thành công, đã đến tầng thứ nhất định, trong thời gian ngắn lại có đột phá sợ là rất khó. Chỉ có tăng lên sử dụng phù bút, lá bùa cùng mực thiêm các loại tài liệu mới có thể mang đến cải biến nhất định. Bút lông sói lông một mực là chế tác phù bút lựa chọn hàng đầu. Đối linh phù chế tác sát xuất thành công cùng phẩm chất tăng lên đều có trợ giúp rất lớn. Nếu như có thể mua xuống chi này phù bút, đưa cho mâu thân, khẳng định có thể đối với mâu thân chế phù sát xuất thành công rất có tăng lên. Với lại trúc cơ về sau còn có thể dùng. Trương Đào quyết định muốn mua lại con này phù bút thời điểm, nó giá cả đã từ 800 linh thạch tăng lên đến 900 linh thạch, đồng thời còn đang tăng lên không ngừng bên trong. 960 khối linh thạch. Trương Đào đột nhiên hô. Trương Chí Thành nhìn thoáng qua Trương Đào. Trương Đào đối phụ thân giải thích nói,
ta chuẩn bị mua được đưa cho mẫu thân. Chin này phù bút đối với mẫu thân chế phù sát suất thành công sẽ có tăng lên rất nhiều. Trương Chí Thành nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. 980 khối linh thạch. Dưới đài một vị đã có tuổi lão giả cũng coi trọng chi này phù bút. 1000 khối linh thạch. Số 5 trong bao xương, một vị tu sĩ đi theo tăng giá. 1050 khối linh thạch. Trương Đảo không chậm trễ chút nào hô. Lúc này, dưới đài đã không có cái gì đấu giá người. 1.070 khối linh thạch. Chần chờ một chút, số 5 bao xương tu sĩ mới báo ra giá cả, bất quá hiển nhiên không có trước đó tình thế bắt buộc. 1100 khối linh thạch. Trương Đảo hiện ra tình thế bắt buộc, tại cũng không có người ra giá. Dưới đài tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đây đã là hôm nay cạnh tranh thứ nhất giá cao. Chúng rất nhiều người cho rằng không đáng nhiều như vậy, dạng này một chi phù bút, tại luyện khí kỳ dùng có chút lãng phí. Trúc cơ kỳ có thể mua tốt hơn. Lộ vẻ có chút gân gà. Nhưng là tốt phù bút không dễ dàng tìm tới, một chút chế phù sư đều có chuyên dụng phù bút. Số 2 bao xương đạo hữu đã ra giá 1100 khối linh hạch, còn có cần hay không tăng giá đạo hữu? Lao béo nhìn xem số 5 bao xương hỏi. Hiển nhiên hy vọng số 5 bao xương tiếp tục tăng giá. 1100 linh thạch một lần. Số 5 bao xương không có trả lời. 1100 linh thạch lần thứ hai. Còn có hay không đạo hữu tăng giá? Tốt phù bút không dễ dàng đụng phải, đối chế phù sát suất thành công có tăng thêm. Lao béo tiếp tục hỏi. Thấy không người đáp lại. 1100 linh thạch lần thứ ba. Lao béo hô. Chúc mừng số 2 bao xương đạo hữu thu hoạch được chi này phù bút. Một cái cung trang nữ tu cho Trương Đào đưa tới phù bút. Trương Đào giao qua linh thạch sau đem phù bút cầm trong tay đem chơi một chút. Trương Đào đem phù bút đưa cho Trương Chí Thành, nói ra, phụ thân đem phù bút cho mẫu thân a. Trương Chí Thành tiếp nhận phù bút bỏ vào túi trữ vật, một mặt cảm khái nói ra, Đào nhi trưởng thành. Trương Đào có chút ngượng ngùng sờ lên đầu. Lúc này, đấu giá hội đã đem gần cử hành một nửa. Mặc dù nói không có lưu phách qua một kiện vật phẩm, không thiếu tu sĩ cũng đều có đoạt được. Giá cả cũng không tệ, nhưng là tại cũng chưa từng xuất hiện đan lô, loại kia để tu sĩ điên cuồng đấu giá tràn diện. Một tên đồng dạng là trúc cơ kỳ tu sĩ từ một bên đi tới. Đối Lao Béo nói thứ gì? Ngay tại mọi người nhao nhao đang suy đoán có chuyện gì lúc, Lao Béo mừng rỡ, đối với đài tu sĩ nói ra, chư vị đối lần này bán đấu giá ủng hộ, đem lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm bên trong một kiện sớm tiến hành đấu giá. Đột nhiên làm ra quyết định, tựa như đầu nhập trong hồ nước tảng đá. Lập tức gây nên ở đây tu sĩ nhiệt liệt ủng hộ, lúc đầu nói có hạ xuống bầu không khí, đột nhiên chấn động. Chúng tu sĩ hai mắt thẳng tỏa hào quang, chờ đợi sớm thả ra áp trục vật phẩm. Dùng lụa đỏ bố che khuất khay đã mở ra bên trong một cái dùng linh mục làm thành cái hộp tinh xảo, phía trên điêu khắc tân trang 10 phần tinh xảo. Hộp đã mở ra, bên trong lộ ra một cái phong linh bình. Phong linh bình có thể bảo trì trong bình đan dược linh lực không mất, đều là dùng để trở quý giá dược vật. Lão béo thận trọng đem bình ngọc mở ra, từ bên trong khắp nơi một viên màu tím lớn chừng trái nhãn đan dược, là tại trước mắt mọi người. Một trận đan hương từ đan dược bên trên truyền đến. Đám người xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó một trận đánh trống reo hò bên trên cơ hồ đem hội trường nóc nhà sốc hết lên. Trúc cơ đan. Quả nhiên có trúc cơ đan đấu giá. Trúc cơ đan là chỉ là ngăn chặn vật phẩm thứ nhất, như vậy cái khác gáp trục vật phẩm lại là sẽ là cái gì? Đám người nhao nhao suy đoán, đồng thời sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc bắt đầu, có chí trúc cơ đan tu sĩ đều hai mắt sáng lên nhìn xem viên đan dược, trong không khí tràn ngập một loại hơi thở ngưng trọng. Trương Đào cũng nhìn thấy phụ thân ngồi ngay ngắn, một bộ dáng như lâm đại địch. Trúc cơ đan ngoài ý muốn sớm xuất hiện, khiến cho không khí hiện trường trở nên quỷ dị, yên tĩnh bắt đầu, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy trong đó ấp ủ khí thế bừng bột. Đồng thời trong lòng mọi người không khỏi suy đoán, lần này có lẽ không chỉ một viên trúc cơ đan. Hiển nhiên, một chút bối cảnh thâm hậu tu sĩ sớm đều sẽ nhận được tin tức. Trương Đào cũng từ phụ thân làm sao biết có 5 viên trúc cơ đan xuất hiện, đều là một chút kim đan tán tu lấy ra. Bởi vì không có gia tộc, không cần làm hậu bối chuẩn bị trúc cơ đan. Nhưng là đến cùng đấu giá một viên hoặc là mấy khỏa, đấu giá hội lại không có nói rõ. Mà nhận được tin tức tu sĩ sợ rằng sẽ thừa nhận làm, trúc cơ đan trọng yếu như vậy đan dược. Sợ là chỉ có một viên a, vì chính là để là ngươi cướp ta đoạn, đem trúc cơ đan giá cả xào đi lên. Trúc cơ đan một viên, không cần đồng mỗ lại giới thiệu có chỗ lợi gì đi. Giá quy định 2 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 linh thạch, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. 20.200 linh thạch, 20.300 linh thạch. Ta ra 25.100 linh thạch, ai cũng đừng giành với ta. Nóng đội tu sĩ thậm chí có chút nói năng lộn xộn, đấu giá hội không phải liền là cướp người ta à. Trúc cơ đan mặc dù giá thị trường chỉ có 20.000, nhưng là do ở một mực là có giá không thành phố, cũng không đủ cầu. Bán được 2.000 linh thạch cũng không phải ly kỳ sự tình, huống chi có mấy trăm luyện khí hậu kỳ tu sĩ tham gia đấu giá hội. Sói nhiều thịt thiếu hạ giá cả khẳng định thấp không được. Chỉ muốn nhìn trong bao xương tu sĩ không có một cái nào tham dự vào, liền biết trúc cơ đan cạnh tranh còn không có chân chính đến. Trương Đào chuẩn bị nhìn mình có thể hay không cũng đập tới một viên, ngoại trừ trúc cơ đan rất thiếu bên ngoài, Trương Đào hiện tại đã luyện khí tầng 8. Cũng phải vì trúc cơ sớm làm một chút chuẩn bị. Lúc này trúc cơ đan giá cả đã bị gọi vào 21.000 linh thạch. Lúc này số 6 trong bao xương tu sĩ rốt cục nhịn không được xuất thủ, 21.000 linh thạch. Số 6 bao xương tu sĩ kêu giá, trực tiếp đem một bộ phận tu sĩ hy vọng bóp chết. Chương 25. Trúc cơ đan đây không phải Lưu gia đại thiếu gia sao? Tiểu đệ hữu lễ, cũng không thể để Lưu đại thiếu tứ cố vô thân. Tiểu đệ cũng xế bảo, thêm 100 linh thạch tốt. Một cái thanh âm lười biếng từ trong giảm chuyển tới. Điền Thanh Trạch, có phải hay không Điền gia nhất định phải cùng Lưu gia chúng ta đối nghịch? Số 6 trong bao xương truyền ra Lưu đại thiếu thanh âm tức giận. Trương Chí Thành đột nhiên nói với Trương Đạo, Điền gia cùng Lưu gia hiện tại lại tranh đoạt cùng một chỗ linh địa. mỗi một cái trúc cơ kỳ tu sĩ gia nhập đều có thể cải biến linh địa thuộc về. Trương Đào biết đây là phụ thân tại chỉ điểm mình, nói với chính mình một chút tu tiên giới tranh chấp. Lưu gia phát hiện một khối vừa mới hình thành không lâu mới linh địa, mặc dù linh địa tương đối gần Lưu gia, nhưng là Lưu gia thực lực cũng không cường. Thế là Điền gia lấy cớ linh địa tại hai nhà chỗ giao giới, linh địa hẳn là thuộc về Điền gia, bởi vì Điền gia thực lực so Lưu gia cường, cho nên hiện tại hai nhà quan hệ cũng không tốt, đã phát sinh nhiều lần xung đột. Lời này liền không đúng, mọi người công bằng cạnh tranh, người trả giá cao được. Tại sao có thể nói là cùng ngươi đối nghịch? Hai vạn 2000 linh thạch, cũng có người ra giá. Trương Đào hỏi, phụ thân không ra giá sao? Trương Chí Thành hồi đáp, hiện tại đều là một chút tiểu bối đang thử thăm dò tính ra giá, trúc cơ tu sĩ còn không có ra giá. Hai vạn 3000 linh thạch, nói chuyện chính là dưới đài chúng tu sĩ bên trong một cái, dẫn tới mọi người chú mục. Trương Đào nghe ra là tộc thúc thanh âm, chỉ gặp Trương Văn thân mặc trường bào màu đen, đầu đội màu đen mũ rộng vành, đem toàn thân đều bao khỏa bắt đầu. Trương Văn ngồi ở phía dưới, không có bối rối chút nào, bình tĩnh nhìn chăm chú lên bàn đấu giá. Không phải cái người có thân phận, cũng là gan lớn, lại muốn từ một vài gia tộc trong tay nổ răng gọn, đám người nhao nhao suy đoán. Hai vạn 3800 linh thạch, một chút bao xương lần lượt có người ra giá 24000 linh thạch, Lưu gia thiếu gia mở miệng nói 24100 linh thạch, Điền gia trong bao xương lại chuyển ra thanh âm lười biếng. Xem ra Lưu Dụng hai nhà quan hệ rất tồi tệ a. Điền gia rõ ràng không nguyện ý để Lưu gia đập tới trúc cơ đan. Hừ. Số 6 trong bao xương truyền đến Lưu gia trúc cơ tu sĩ không vui tiếng hừ lạnh. Lưu đạo hữu làm gì động khí đâu? Điền gia trúc cơ tu sĩ nói ra. Trong đáy mắt, mọi người ngươi một lời ta một câu đem trúc cơ đan giá cả, mang lên khó có thể tin tình trạng. 24500 linh thạch, Trương Chí Thành đột nhiên mở miệng hô. Mọi người đột nhiên nghe được số 2 bao xương truyền ra tiếng gọi giá, sửng sốt một hồi. Đã Trương đạo hữu muốn, viên này trúc cơ đan liền để cho Trương đạo hữu. Đột nhiên từ một chút trong bao xương truyền tới một chút thanh âm. Trương Chí Thành mở miệng nói, đa tạ mọi người nâng đỡ. Một đạo làm mưa làm gió thanh âm từ số 3 trong bao xương truyền ra, làm sao đấu giá hội không phải người trả giá cao được sao? Tiểu đệ cũng đúng một tay, Trương Thế Minh, không ngại a. 24600 linh thạch. Trương Đào biết số 3 bao xương là Vương gia nhân, mặc dù hai nhà tại trong phường thị hợp tác chống lại Huyền Thanh Tông, nhưng là hai nhà quan hệ cũng không tốt, bởi vì hai nhà giao giới thường xuyên sẽ xuất hiện một chút ma sát. Mọi người đều không muốn từ bỏ trúc cơ đan, giá cả đã nhanh muốn bão hỏa, lại mua cũng quá mức không đáng, đấu giá lâm vào cháy bỏng. 24700 linh thạch Trương Chí Thành nói ra, sớm biết Vương lão đệ cũng cần, lão ca ca liền không tiêu giá. Trương gia cùng Vương gia ra giá về sau, mọi người đều không tại mở miệng, nhìn xem hai nhà ở nơi nào tranh đấu. 25,000 linh thạch. Đài hạ một thanh âm vang lên. Mọi người nhìn tộc thúc nghị luận ở Mỹ, lá gan thật không nhỏ, dám từ hai đại kim đan gia tộc trong miệng đoạt thức ăn. Vị đạo hữu này mắt rất mới, không biết là cái nào ra con cháu. Từ trong bao xương truyền xuất ra thanh âm hỏi. Trương Văn không có xẻ ra chuyện. 25,000 linh thạch một lần, còn có hay không ra giá cao hơn đạo hữu? Lao béo hỏi. 25,000 linh thạch, Trương Chí Thành mở miệng nói. Trương Đào có chút không hiểu nhìn xem phụ thân, như thế nào cùng tộc thúc tranh đoạt đi lên. Trương Văn tình thế bắt buộc thanh âm vang lên bắt đầu. 25,000 linh thạch. Mọi người nhìn cùng Trương Chí Thành tranh đoạt trúc cơ đan tu sĩ có chút không hiểu. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ tranh đoạt, không sợ ra phường thị bị đánh cướp sao? Hừ. Số 3 bao xương chuyển ra hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên nhìn đều một cái tiểu tu sĩ dám tranh đoạt trúc cơ đan trong lòng không cao hứng. 25,000 linh thạch lần thứ 2 còn có người tăng giá sao? Rất nhiều người đưa ánh mắt đều nhìn về phía số 2 bao xương, chờ đợi Trương Chí Thành ra giá. Lão béo liên tục hỏi thăm, không ai ra giá về sau, Trương Văn đập tới viên thứ nhất trúc cơ đan. Trương Đào phát hiện trúc cơ đan giao cho tộc thúc trên tay lúc, tộc thúc toàn bộ thân thể đều có chút phát run, tại Trương Văn đưa ra túi chứa vật sau. Hiện trường rất nhiều người nhìn về phía tộc thúc ánh mắt tràn đầy không có hảo ý, Trương Văn không thèm để ý cười cười, lại ngồi trở lại vị trí bên trên nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu. Xem ra chính là vì trúc cơ đan mà đến. Trương Chí Thành đối Trương Đào hỏi, có phải là kỳ quái hay không tại sao phải cùng ngươi tộc thúc tranh đoạt trúc cơ đan? Trương Đào hồi đáp, hài nhi hiện tại đã biết rõ. Nói một chút, phụ thân không cùng tộc thúc tranh đoạt, gia tộc khác cũng sẽ cùng tộc thúc tranh đoạt. Nếu như phụ thân tranh đoạt trúc cơ đan, gia tộc khác không dám cùng chúng ta núi linh viên tranh đoạt, tộc thúc mới có thể đục nước béo cò. Trương Chí Thành nói ra, nói rất đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Nhìn xem Trương Đào ánh mắt khó hiểu, Trương Chí Thành giải thích nói, đập một viên trúc cơ đan, gia tộc khác còn không dám cùng núi linh viên tranh đoạt. Nếu như biết Trương gia đập tới hai miếng trúc cơ đan, mọi người cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Trương Đào nói ra, liền không sợ giả tổ tông tìm bọn họ để gây sự sao? Trương Chí Thành nói ra, phải nhớ kỹ, tại tu tiên giới đối mặt có thể hay không tiến thêm một bước cơ duyên, tu sĩ không có chuyện không dám làm. Trương Đào nặng nề nhẹ gật đầu. Trương Chí Thành nhìn xem Trương Đào nặng nề khuôn mặt, thở dài một hơi, mỗi cái tu sĩ đều cần trải qua đây hết thảy. Sớm một chút biết cũng là một chuyện tốt. Đã trải qua một đợt cao trào tu sĩ, cảm xúc quả nhiên bị điều động bắt đầu. Tiếp xuống đấu giá có thể nói là cao trào thay nhau nổi lên. Các loại vật phẩm có thể nói là tầng tầng lớp lớp, từng kiện tinh phẩm pháp khí, tài liệu quý giá, đan dược các loại đều bị đông đảo nhiệt tình tăng cao tu sĩ, một đoạt mà không. Trương Đào cũng đụng phải không thiếu cảm thấy hứng thú đồ vật, ngẫu nhiên cũng sẽ ra tay cạnh tranh, nhưng đều là lướt qua liền thôi, thuận tiện tham gia náo nhiệt, nhìn xem có hay không tiện nghi có thể chiếm. Hiện tại xuất hiện phần lớn đều là trúc cơ kỳ tu sĩ dùng vật phẩm, trong dạng tu sĩ cũng lũ lũ xuất tay.
gia tộc tu sĩ linh thạch quả nhiên so tán tu nhiều hơn. Tinh phẩm vật phẩm đều bị trong dạp tu sĩ đập đi. Trương Chí Thành cũng đập tới 2 bình đan dược. Chư vị, phía dưới đem đấu giá một nhóm cực phẩm linh phù, bởi vì số lượng to lớn, cho nên khai thác từng nhóm bán đấu giá thủ đoạn. Nhóm đầu tiên tổng cộng có cực phẩm linh phù 20 tấm, giá quy định 300 linh thạch. Lão béo hướng đám người giới thiệu linh phù. Phương thị bên trên một cái cực phẩm linh phù, cũng chính là 16 linh thạch tả hữu. Nhưng là cực phẩm linh phù tại luyện khí kỳ cũng ít khi thấy, huống chi là thành tốt xuất hiện. Cái này 20 tấm linh phù nếu là cùng một chỗ đập xuống, bất ngờ không đề phòng, chính là trúc cơ kỳ cao thủ, cũng là có chút phiền phức. Quả nhiên nhóm này linh phù vẫn tương đối được hoàn nền, giá cả rất nhanh vượt qua là 350 linh thạch, cuối cùng bị dưới đài tu sĩ lấy 380 khối linh thạch đạt được. Trương Đào có mâu thân cho linh phù cũng không cần. Chương 26. Áp trục phẩm các vị đạo hữu, phía dưới món vật phẩm này là một kiện thượng giai tinh phẩm phi độn pháp khí. Càng Dương Tuyển, là thiên công môn luyện chế, chư vị đều biết thiên công môn là luyện khí đại tông, bán ra pháp khí đều là tinh phẩm. Cái này pháp khí chẳng những phi độn tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có không tầm thường ẩn tàng năng lực. Liền xem như trúc cơ kỳ cao thủ, nếu là khoảng cách không phải đặc biệt gần, cũng rất khó bằng vào thần thức phát hiện pháp khí tồn tại. Toàn bộ phi thuyền có thể chở khách 6 tên tu sĩ, lớn nhất tốc độ phi hành có thể so sánh trúc cơ kỳ tu sĩ. Phi thuyền chỉnh thể dùng nhẹ nhàng gỗ luyện chế mà thành. Giá khởi điểm 1000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 linh thạch. Giới thiệu xong tình huống lao béo vừa dứt lời, liền bị một mảnh cố tình nâng giá thanh âm bao phủ. 1050 linh thạch, 1100 linh thạch. Trong khoảng thời gian ngắn liền đột phá 1200 linh thạch, cái này đã vượt xa thượng giai pháp khí giá tiền, với lại giá cả còn đang lên cao bên trong. Trương Đào cũng là cực cảm thấy hứng thú, hắn bây giờ còn chưa có phi độn pháp khí, hơn nữa còn có thể chở 6 người, lần này tham gia đấu giá hội, phi độn pháp khí tại Trương Đào cân nhắc bên trong. Nhìn xem pháp khí không ngừng lên cao giá cả, giống như Trương Đào ý nghĩ người có rất nhiều, chủ yếu nhất cái này pháp khí có không kém ẩn tàng hiệu quả. Vừa đang đấu giá ra sẽ xuất hiện liền đưa tới đông đảo luyện khí kỳ tu sĩ nhiệt liệt truy phủng. 1400 linh thạch, Trương Đào hô 1450 linh thạch trong bao xương truyền đến một tiếng kêu giá âm thanh. 1500 linh thạch, Trương Đào cho thấy tình thế bắt buộc. Cuối cùng cái này pháp khí bị Trương Đào 1600 linh thạch mua hàng, vẫn là xem ở núi linh viên trên mặt mũi, không có bao nhiêu người tranh đoạt. Nhìn xem vừa mới tới tay màu xanh thuyền nhỏ, thân thuyền bên trên hiện lộ lấy bồng bột linh lực. Trương Đào ánh mắt lộ ra yêu thích thần sắc. Tiếp xuống một nhóm luyện khí hậu kỳ tu luyện dùng đan dược, giống hoàng tinh đan, tụ khí đan các loại đan dược, cũng có Trương Đào quen thuộc thảo nha đan. Trương Đào tuy nói đoạn thời gian gần nhất tu luyện đan dược cũng không thiếu khuyết, nhưng là luyện khí hậu kỳ đan dược lại là càng nhiều càng tốt. Làm sao đan dược số lượng có hạn, với lại cạnh tranh kịch liệt, giá cả cũng có chút hơi cao, mới cướp được 3 bình. Còn có cái khác đủ loại chữa thương đan dược, giải độc đan, bách thú linh hoàn các loại, đều có các diệu dụng, để Trương Đào tầm mắt mở rộng. Trương Đào cũng căn cứ từ mình cần, không cùng loại đan dược đều mua một chút, nghĩ đến linh thú lập tức đều có thể ấp trứng đi ra. Lại mua 3 bình bách thú linh hoàn, một chút tu sĩ ngay cả tu luyện đan dược cũng không thể cam đoan, bách thú linh hoàn ngược lại không có bao nhiêu người cùng Trương Đào tranh đoạt. Lại là gần 1000 linh thạch chi tiêu, cái này khiến Trương Đào đối với luyện đan sư cũng càng thêm hướng tới. Trong nháy mắt lại là 3 canh giờ đi qua, đấu giá hội rốt cục chuẩn bị kết thúc, lao béo vẫn như cũ thần thái sáng láng, không có chút nào mỏi mệt, đứng trên đài cao giọng nói ra, "Các vị, đến áp chụp vật phẩm bán đấu giá thời gian, lần này áp chụp vật phẩm vì mọi người chuẩn bị 3 kiện, một món trong đó mọi người đều đã biết là trúc cơ đan. Như vậy kiện thứ hai đâu?" Lao béo trước hết để cho người đem vật phẩm dùng khay từ từ đã bưng lên, đưa tới nhiều người hơn chú ý. Lao béo mỉm cười, đột nhiên xốc lên trên khay lụa đỏ. Chỉ gặp trên khay để đó một chương cô linh linh phụ triện, phía trên vẽ lấy một cái trường thương đồ án, ngân quang lóng lánh, sinh động như thật. Khi nhìn rõ vật này về sau, Trương Đào trong lòng chuyển động không ngừng, lập tức liên tưởng đến mình tấm kia họa sĩ màu xanh tiểu kiếm phụ triện, chẳng lẽ là đồng dạng đồ vật? Bất quá trong túi chứa vật tấm đùa kia triện, trên đùa linh lực càng thêm nồng đậm, không phải phía dưới tấm phụ triện này có thể so sánh được. Đây chẳng lẽ là phù bảo? Lại là phù bảo. Trong phòng đấu giá có tu sĩ nhận ra kiện vật phẩm này, một tiếng kinh hô khiến cho tất cả mọi người lập tức điên cuồng bắt đầu. Lao béo nhìn thấy dưới đài chúng tu kích động cùng nhiệt tràn diện, cảm giác hết sức hài lòng. Lao béo duỗi ra dưới hai tay ép, ra hiệu chúng tu an tĩnh lại, tiếp lấy nói ra, không sai, đây chính là kết đan tu sĩ mới có thể luyện chế phù bảo. Trương Đào tranh thủ thời gian hướng phụ thân tỉnh giáo, muốn nhân cơ hội này triệt để tìm hiểu một chút phù bảo chân tướng, cũng tỉnh không hiểu ra sao một mực tiếp tục như vậy, tránh khỏi đem phụ triện của chính mình một mực đặt ở trong túi chứa vật, cũng không biết có làm được cái gì. Phù bảo vật này thật đúng là đại có lai lịch. Đúng là kết đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể luyện chế một loại kỳ dị vật phẩm. Nó là luyện ra pháp bảo tu sĩ cấp cao, đem bộ phận pháp bảo uy lực phong vào đến đặc chế lá bùa bên trong, để cái khác tu tiên giả có thể tạm thời sử xuất pháp bảo uy năng một loại đặc thù phụ triện, khiến cho đồng thời có phụ triện cùng pháp bảo song trọng đặc tính, bị biết được nó tồn tại tu tiên giả xưng là ngụy pháp bảo thâm thụ tu sĩ truy phủng. Loại này ngụy pháp bảo phi thường đặc thù, chế tác nó cần kết đan kỳ trở lên tu sĩ mới được, nhưng sử dụng nó lại là bất kỳ người tu tiên nào đều có thể. Chỉ bất quá, luyện khí kỳ tu tiên giả sẽ không cô động chi pháp. Sử dụng phù bảo chỉ có thể phát huy ra phù bảo 3/14 uy lực, mà trúc cơ về sau tu tiên giả liền có thể vận dụng tâm thần ngưng luyện chi pháp, có thể đem phù bảo uy lực không dư thừa chút nào toàn bộ phát huy ra. Uy lực mặc dù không giống chân chính pháp bảo sơn băng địa liệt, nhưng cũng đủ để không nhìn tu sĩ khác pháp khí, bởi vậy trúc cơ sau này tu sĩ người người đều hy vọng có một kiện phù bảo có thể tại đấu pháp bên trong chiếm thượng phong. Phù bảo uy lực mặc dù kinh người, nhưng sử dụng bắt đầu sẽ không ngừng tiêu hao, tồn ở trong đó pháp bảo uy lực. Nếu như pháp bảo uy lực tiêu hao sạch sẽ, như vậy phù bảo tác dụng cũng liền triệt để không còn giá trị rồi, bởi vậy cần khống chế phù bảo sử dụng số lần. Mặt khác phù bảo chế tác cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì pháp bảo nguyên bản là kết đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể luyện chế chi vật, không số lẻ lượng nhiều thiếu. Với lại pháp bảo thủy chung muốn tại tu sĩ đan hỏa bên trong ngày đêm rèn luyện lấy ra tăng uy lực của nó, sẽ không tùy tiện vận dụng, chớ đừng nói chi là chế tác phù bảo. Phải biết, chế tác phù bảo tương đương với đem pháp bảo uy lực phân đi một bộ phận tự tổn, mỗi lần làm một viên phù bảo đi ra, pháp bảo đều muốn một lần nữa rèn luyện thời gian rất lâu. Loại này điển hình tổn hại mình lợi người, đều là tu sĩ cấp cao đại nạn tiến đến trước đó mới có thể đi làm, vì cái gì chỉ là cho hậu nhân hoặc vãn bối lưu lại một bút không nhỏ trợ lực. Tiền nhân còn sót lại pháp bảo, đi qua chủ nhân thời gian dài cô đọng, tại bị tu sĩ khác một lần nữa kế thừa, tân chủ nhân không cách nào làm đến cùng pháp bảo tâm thần hoàn toàn hợp nhất. Vốn có pháp bảo uy lực sẽ đánh mất hơn phân nửa, còn muốn cầu người này nhất định phải đạt tới kết đan mới được, nếu không không cách nào ngự sử pháp bảo đối địch. Như vậy, so sánh đem pháp bảo hoàn chỉnh lưu lại, vẫn là luyện chế thành phù bảo đối với gia tộc hậu bối càng là thích hợp. Nhưng là luyện chế phù bảo không dễ dàng, nó hạn chế cũng là nhiều hơn. Đầu tiên mỗi mai phù bảo có thể phong ấn pháp bảo uy lực, nhiều nhất chỉ là nguyên pháp bảo uy lực một nửa mà thôi, chỉ có thể giảm thiếu không thể tăng nhiều. Bởi vậy, dù cho căn cứ cùng một kiện pháp bảo phong ấn phù bảo uy lực của nó cũng là không giống nhau. Tiếp theo, luyện chế phù bảo không ngừng pháp bảo uy lực sẽ giảm xuống, còn biết để pháp bảo chủ nhân nguyên khí tổn hao nhiều, cho nên tiếp tục luyện chế phù bảo là không thể nào xuất hiện. Mỗi một lần phù bảo luyện chế, pháp bảo chủ nhân đều muốn dùng 10 năm 8 năm qua khôi phục nguyên khí. Đây là không có ý định tại trên con đường tu hành tiếp tục đi tới đích, không có ý định một lần nữa rèn luyện pháp bảo tình huống dưới, nếu không thời gian còn biết càng thêm lâu dài. Bởi vậy tu tiên giới thường thường sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tu hành đường đoạn cùng đại nạn tiến đến trước tu sĩ cấp cao, thông qua tọa hóa trước chuẩn bị sau. Nó tọa hóa sau lưu lại nhất vật có giá trị, thường thường liền là một kiện uy lực lớn tổn hại pháp bảo và mấy viên phong ấn pháp bảo uy lực phù bảo. Nguyên anh tu sĩ cũng sẽ làm chuyện giống vậy, chỉ bất quá nguyên anh pháp bảo uy lực càng lớn, luyện chế ra tới phù bảo cũng là uy lực càng lớn, cần càng nhiều pháp lực đi thôi động. Bởi vì phù bảo uy lực quá to lớn, có là bất kỳ tu sĩ nào đều có thể thôi động, đều là dùng để gia tăng nội tình, rất thiếu xuất hiện tại trên thị trường. Thường thường loại này bất đắc dĩ sự tình, đều ký thác cao nhân tiền bối đối với gia tộc phía sau lưng che chở. Chương 27. Cạnh tranh. Trương Đảo nghe xong phụ thân lời nói về sau, lúc này mới đối phù bảo có hiểu rõ nhất định, không khỏi lại quan sát một chút trên đài đấu giá phù bảo. Chương này ngân thương phù bảo là một vị tiền bối xuất ra, không chút nào từng động tới mới tinh phù bảo, giá quy định 20.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 linh thạch. Lão béo tuyên bố đấu giá bắt đầu. Phù bảo giá quy định 20.000 linh thạch, bởi vì giá cả quá cao, nhằm vào chủ yếu đối tượng liền là gia tộc tu sĩ. Trừ phi có giống Trương Đảo dạng này nhà giàu mới nổi, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ là một có nhiều linh thạch như vậy, bởi vậy, phù bảo giá cả lên cao tốc độ cũng không nhanh. Trương Đảo trong lòng hơi động, cũng không có đi cạnh tranh, nghĩ đến mình cái kia một viên phụ triện, so phía dưới cái viên kia phụ triện càng thêm linh khí bức người. Lại là nguyên anh tu sĩ độc phủ, hẳn là thanh kiếm chân quân luyện chế, nếu như không phải phụ thân trước mắt, Trương Đảo đều chuẩn bị lấy ra xem thật kỹ một chút. Lúc này, phù bảo cạnh tranh đã chuẩn bị kết thúc, chỉ có hai cái bao xương đang không ngừng cạnh tranh. Mà phù bảo giá cả lúc này đã nhảy lên tới 29.000 linh thạch, khiến cho đông đảo cạnh tranh tu sĩ lần lượt dừng tay. Cuối cùng cái này mai phù bảo bị số 8 bao xương lấy 32.000 linh thạch đặt tới. Kiện thứ hai vật đấu giá là một bộ công pháp, có thể tu luyện tới trúc cơ viên mãn. Công pháp hoàn chỉnh tính, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Giao nhận công pháp lúc, đấu giá được chủ có thể tự mình kiểm nghiệm. Bộ này biển cả quyết cần thủy thuộc tính linh căn mới có thể tu luyện, hứng thú đạo hữu có thể ra giá. Giá quy định 30.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 linh thạch. Lão béo giới thiệu một phen về sau, mỉm cười từ trong túi chữ vật xuất ra một viên thẻ ngọc màu trắng, lộ ra lại chính là ghi chép công pháp ngọc giản. Một bộ có thể tu luyện tới trúc cơ viên mãn công pháp, không thiếu tu sĩ đều mắt lộ ra tinh quang, mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Nếu như có thể tu luyện tới trúc cơ viên mãn, nói không chừng cũng có thể thành tựu một cái gia tộc. Giá cả cao như thế, bỏ đi không thiếu tâm tư người. 30.000 linh thạch giá cao, vẫn không cách nào ngăn cản một chút người hữu tâm ra giá. Nhưng là chỉ qua hai vòng, đột nhiên một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. 50.000 linh thạch. Cái giá tiền này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm bắt đầu. Mà ra giá người, thình lình chính là số 3 Vương gia Bảo Sương. Cao như vậy giá cả, chẳng những luyện khí tu sĩ trợn mắt hốc mồm, liên la đối này cảm thấy hứng thú trúc cơ tu sĩ, cũng một cái ngậm miệng không nói. Các loại không ai ra giá về sau, lão béo tuyên bố công pháp về số 3 Bảo Sương tất cả, tiếp lấy hướng số 3 Bảo Sương bay đi. Thân hình dừng lại, lão béo tại phòng trước dừng lại. Bảo Sương trước trận pháp nhoáng một cái, thân hình khẽ động liền trực tiếp tiến nhập trong phòng. Thời gian cạn chén trà, lão béo từ trong dạ bay ra, lúc này ánh mắt quét tới, đều rất muốn biết có hay không giao dịch thành công. Các vị đạo hữu, không cần nhạy cảm cái gì, đồ vật đã thuận lợi giao nhận. Phía dưới cái này đồ vật là mọi người mục đích tới nơi này. Lão béo không có nhiều lời, trong miệng lập tức tuyên bố cuối cùng một kiện bảo vật đấu giá. Một tên hồng quang đầy mặt lão giả, lúc này vừa đúng đi ra, từ túi chứa vật trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một lớn chừng bằng trái long nhãn màu tím đang dược. Cuối cùng quả nhiên còn có chút cơ đan, đấu giá hội bên trong tu sĩ đối vật này nhiệt tình có thể nghĩ. Trong hội trường mấy trăm tu sĩ lần nữa điên cuồng bắt đầu, có trước đó ví dụ, giá cả trên đường đi trướng, thế mà dễ như trở bàn tay đột phá 25.000 linh thạch. 26.000 linh thạch. 27.000 linh thạch. bởi vì không biết đấu giá hội cuối cùng sẽ xuất ra mấy khỏa trúc cơ đan, mọi người đều như bị điên tăng giá. Cuối cùng 4 khỏa trúc cơ đan phân biệt vỗ ra 29.000 linh thạch, 30.000 linh thạch, 31.000 linh thạch cùng 32.000 linh thạch giá cao thành giao. Trương Chí Thành dùng 30.000 linh thạch đập tới một viên trúc cơ đan. Vương gia dùng 31.000 linh thạch cũng đập tới một viên trúc cơ đan. Phụ thân mang linh thạch không đủ, lúc đầu dự định bán một chút đan dược và linh dược. Hiện tại bởi vì Trương Đào linh thạch, liền không cần giá thấp bán ra. Trương Đào cũng bởi vì trúc cơ đan giá cả quá cao, không có tham dự cạnh tranh, bây giờ cách trúc cơ còn sớm, chờ đợi qua mấy năm đi đại trong phường thị mua sắm. Lưu gia bởi vì Điền gia chặn đánh tay không mà quay về, có thể nghĩ, một vòng mới tranh đấu lập tức mà đến. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Trương Đào đi theo phụ thân cùng đi ra phòng đấu giá. Phòng đấu giá bên ngoài quả nhiên có không thiếu thần sắc khả nghi tu sĩ, đang quan sát tham gia đấu giá hội tu sĩ. Trương Đào theo phụ thân về đến gia tộc thời điểm, tộc thúc đã trở về, mặt mũi tràn đầy vui mừng các loại ở phòng khách. Trương Văn Khán đáo hai người sau cảm kích nói, nếu không phải trưởng lão cùng tiểu đào hỗ trợ, hôm nay muốn tay không mà quay về. Trương Đào có chút kỳ quái mà hỏi thăm, tộc thúc nói là linh thạch không đủ sao? Lúc đầu coi là 25.000 linh thạch là đủ rồi, hiện tại giá cả quá mắc, nếu như không phải tiểu đào xuất ra linh thạch, cũng mua không được viên này trúc cơ đan. Trương Văn có chút nghĩ mà sợ nói. Trương Văn không người hướng về Trương Chí Thành thi cái lễ. Đa tạ trưởng lão thành toàn, nếu như không phải trưởng lão áp chế, những gia tộc kia tu sĩ sẽ không để cho vãn bối dễ dàng như thế thu hoạch được trúc cơ đan. Trương Chí Thành thở dài, bọn hắn không phải là bị ta áp chế, là bị núi linh viên bên trên lão tổ tông áp chế. Trương Chí Thành nói ra, ngươi không cần hồi gia tộc trúc cơ, ngay ở chỗ này trúc cơ a. Nếu như mang ngươi cùng nhau về nhà tộc, trên đường trở về không yên ổn. Nhị trưởng lão ở chỗ này tọa trấn, an toàn bên trên có cam đoan. Là, vãn bối nghe theo trưởng lão phân phó. Trương Đào nghe được trên đường không yên ổn, có chút bận tâm. Phụ thân một cái người trở về, trên đường an toàn sao? Không có việc gì, một người có thể đi lặng lẽ. Trương Chí Thành để Trương Đào không cần lo lắng. Trương Đào trở lại lầu các về sau, từ trong túi trữ vật lấy ra được Tử Sơn cốc phụ triện. Cùng đấu giá hội bên trên cái viên kia so sánh, rõ ràng so đấu giá hội bên trên linh tính càng đẩy trên lá bùa màu xanh tiểu kiếm, bị khắc họa sinh động như thật, đồng thời không có pháp lực thúc động một cái, tiểu kiếm tản ra nhàn nhạt thanh sắc lưu quang, giống như thật là một thanh tuyệt thế lợi kiếm, hàn khí bức người. Trương Đào lấy ra Sơn Hà đồ đi vào không gian bên trong, chuẩn bị thử một lần lớn bao nhiêu uy lực. Trương Đào lấy ra phù bảo thử đem pháp lực đưa vào, theo pháp lực chuyển vận trên lá bùa tiểu kiếm quang mang bắn ra bốn phía, giống như phải bay đi. Trương Đào do dự một chút, đình chỉ pháp lực chuyển vận, mới phát hiện toàn thân pháp lực bị rút mất hơn phân nửa. Bảo bối tốt, liền là quá hao tổn pháp lực. Trương Đào nhìn xem phù bảo, nếu như lập tức không thể diệt sát địch nhân, cũng chỉ có thể chờ chết. Có thể đem phù bảo xem như mình vũ khí bí mật, không đến thời khắc nguy hiểm không thể dùng linh tinh. Đi vào núi bên trên nhìn một chút linh phong, phát hiện nuôi nấng đan dược cái kia linh phong so người khác đầu lớn hơn, tu vi đã luyện khí tầng 5 dáng vẻ. Nhìn thấy linh phong đang chỉ huy một chút nhỏ một chút linh phong, ra ra vào vào bận rộn, nguyên lai đang chỉ huy bảy ong tại hút mật. Lại dùng vừa mới đập tới bách thú linh hoàn nuôi nấng phong hậu, hy vọng có thể sớm một chút có thể sinh ra sữa ong chúa. Mặc dù Trương Đào tại trong không gian trồng một chút mua được linh dược, linh hoa nhưng vẫn là quá thiếu. Nhìn xem nhiều như vậy trống không linh địa, nếu như đều có thể gieo trồng bên trên linh dược, linh quả cây. Về sau tiến giai đến trúc cơ kỳ cũng sẽ không thiếu thiếu đan dược. Xem ra muốn đem không gian đủ loại linh dược, linh quả cây vẫn là gánh nặng đường xa a. Có chút buồn bực nghĩ đến, Trương Đào đi vào gieo trồng linh dược linh vườn, nhìn thấy gieo trồng dược thảo rốt cục nảy mầm, tâm tình buồn bực rốt cục tốt hơn nhiều. Chương 28. Bảy tinh tông Trương Đào đã ở trong không gian chờ đợi 3-4 ngày, vì vừa mới nảy mầm linh thảo, linh dược đổ cỏ, tưới tiêu linh thủy. Nhìn thấy cấy ghép 3 cây linh trà cây đi qua linh thủy tưới tiêu sau một lần nữa tỏa ra sự sống, chỉ cần tại trải qua 5-6 năm sinh trưởng, liền có thể có linh trà uống. Người tu tiên kiêng kỵ ăn uống một chút không chứa linh tính đồ ăn, bảo trì trong cơ thể linh lực tinh thuần. Thường xuyên uống linh trà sẽ không sinh ra cùng loại thế gian trọc khí, còn có an hồn định thần công hiệu, gột rửa trong cơ thể trọc khí, dịch kinh phạt tủy công hiệu, có thể tốt hơn cảm nhận được thiên địa linh khí. Nhưng là một ít cây linh lớn lên linh trà cây không chỉ có sẽ cướp đoạt linh điền độ phì, còn biết cướp đoạt các linh dược khác cùng linh thảo linh khí. Linh trà cây muốn chiếm dụng càng nhiều không gian cùng linh khí. Gia tộc bởi vì linh điền có hạn, cần gieo trồng một chút chiếm diện tích nhỏ, thành thục thời gian ngắn linh mễ cùng linh dược, cung cấp nuôi dưỡng đê giai tộc nhân tu hành. Trương thị gia tộc cũng mới trồng 6 cây linh trà cây, không chỉ có sản lượng có hạn, cung ứng lấy lao tổ tông cùng mười mấy vị trưởng lão, luyện khí tộc nhân có linh thạch cũng rất khó mua được. Trương Đào nhìn xem 3 cây linh trà cây lộ ra tiểu dung. Về sau có thể thường xuyên uống đến linh trà. Có rất ít tu tiên giả vì thỏa mãn ăn uống chi dục ăn uống thả cửa. Đều là một chút luyện khí tu sĩ không có tích cốc mới cần ăn, mặc dù linh mẹ chứa chút ít linh khí, cũng có một chút trọc khí. Trúc cơ sau tu sĩ vì tốt hơn cảm giác ứng thiên địa ở giữa linh khí đều sẽ tích cốc, phụ ăn một chút thiên địa linh quả cùng linh đan. Linh trà cây thụ linh càng dài, đối tu sĩ chỗ tốt càng nhiều, tu sĩ trong cơ thể trọc khí càng ít, cùng linh khí độ phù hợp càng cao, có thể tăng tốc tu hành. Trương Đào về đi ra bên ngoài thời điểm, tộc thúc Trương Văn đã tại nhị trưởng lao Trương Chí Hưng an bài xuống tại mật thất chuẩn bị trúc cơ. Đi vào phụ thân lầu các về sau, Trương Đào hỏi, phụ thân chuẩn bị lúc nào trở về? Hôm nay liền trở về, rời núi hơn một tháng, không phải tộc nhân đan dược cung ứng không được, ở bên ngoài mua quá lãng phí linh thạch, gia tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều, cần tài nguyên tu luyện cũng càng ngày càng nhiều, có thể bất thì bất a. Trương Chí Thành có chút bất đắc dĩ nói, hài nhi hiện tại luyện chế thảo nha đan tỷ lệ thành đan đã 6 thành công, còn có 1 năm đều có thể trở về gia tộc.
có thể giúp gia tộc luyện đan. Trương Đào có chút vui vẻ đối phụ thân nói. Trương Chí Thành có chút vui mừng gật đầu nói ra, xem ra Đào Nhi học tập luyện đan ngộ tính thật là không tệ, vì phụ lúc lớn cỡ như ngươi vậy tỷ lệ thành đan còn không có Đào Nhi cao. Trương Đào nói ra, đều là phụ thân giáo tốt, nếu như không có phụ thân dạy bảo, Hải Nhi cũng không có khả năng nhanh như vậy trở thành luyện đan học đồ. Trương Chí Thành lại cho Trương Đào giảng giải một cái luyện đan yếu điểm. Vì phụ sau khi rời đi, các ngươi không cần vội vã rời đi, hiện tại phường thị bên ngoài đều là một chút tu sĩ tại giết người đoạt bảo, nửa tháng sau rời đi à. Khi đó người đi không sai biệt lắm, trên đường an toàn chút. Trương Chí Thành cuối cùng bàn giao nói, phụ thân trên đường cũng phải chú ý an toàn. Nghĩ đến ngày mai sẽ phải rời đi, trận pháp còn không có mua được lại không hiểu nhiều lắm, cần muốn tìm người giúp đỡ tham khảo một chút. Trương Đào đến cho tới hôm nay nghỉ ngơi tộc huynh Trương Dương lầu các chỗ. Trương Dương mọc ra vóc người trung đẳng, mặt tròn, tóc dài tùy ý khoác ở sau, mặc trên người màu xanh phục sức. Nhìn ra được, phương thị mấy năm lịch luyện trầm ổn rất nhiều. Trương Đào đi lên trước nói ra, gặp qua tộc huynh. Trương Dương cười vỗ vỗ Trương Đào bả vai, trả lời, Đào tử, mấy năm không thấy, bây giờ đều luyện tầng 8. Nghe nói như thế Trương Đào cười cười, có chút kỳ quái hỏi, tộc huynh làm sao vẫn là luyện khí 7 tầng a? Trương Dương lôi kéo Trương Đào đi vào trong phòng cười khổ nói, tại trong tộc thời điểm nghĩ ra được làm việc, các loại thật ra tới làm việc, lại nghĩ tới tại trong tộc chỗ tốt. Trương Đào không hiểu nói, làm sao còn cảm khái lên, không phải vẫn muốn làm việc, giết yêu lửa linh thạch sao? Trương Dương trầm mặc sẽ giảng đạo, nguyên lai, vừa mới lúc đi ra cái gì bọn hắn cũng đều không hiểu, coi là yêu thú rất tốt giết, vừa tới đến phường thị liền muốn đi theo tộc thúc đi thiên tâm dãy núi săn yêu. Khuyên như thế nào đều không nghe, nhất định phải đi theo trưởng bối không giải hạ kiến thức. Tộc thúc bất đắc dĩ mang theo chúng ta đi một chuyến thiên tâm dãy núi. Vừa mới tại ngoài dãy núi bây thời điểm còn không có xảy ra chuyện gì, nhưng là ở trong dãy núi đụng phải yêu thú cấp 2, một vị tộc thúc vì bảo vệ bọn hắn táng thân tại yêu thú trong miệng. Trương Dương dùng thanh âm trầm thấp nói ra, tại trong phường thị nghe nhiều, quá nhiều săn giết yêu thú bị giết tu sĩ, tại phường thị linh thạch kiếm mặc dù ít, thắng ở an toàn. Hy vọng sớm một chút kết thúc đóng giữ nhiệm vụ, tại phường thị quá bận rộn, thời gian tu luyện quá thiếu. Trương Đào cũng trầm mặc thầm nghĩ, còn tốt phân phối đến vườn linh dược, không cần bận rộn như vậy, tại Hoàng Mi trên núi một bao nhiêu ít yêu thú cấp 2, về sau lên núi muốn càng cẩn thận. Trương Đào thu thập tâm tình nói ra, tộc huynh có kiện sự tình còn làm phiền ngươi một cái. Trương Dương ngây người, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, nhìn xem lấy Trương Đào dò hỏi, sự tình gì? Trương Đào mở miệng giải thích, ta muốn mua một bộ pháp trận, đối với trận pháp cũng không phải rất quen thuộc, liền nghĩ đến tộc huynh một mực đi theo bát trưởng lão học tập trận pháp, để tộc huynh có thể giúp đỡ tham khảo dưới, trong gia tộc có hay không tốt trận pháp. Trương Đào bởi vì hiện tại bí mật nhiều lắm, về đến gia tộc sau lại nhiều người phức tạp, hiện tại động phủ phòng hộ năng lực, căn bản không chịu nổi một kích. Thực sự không cách nào làm cho Trương Đào an tâm lại tu luyện, chiếu ý nghĩ của hắn, tối thiểu nhất là phải có cái nhưng để phòng ngừa trúc cơ kỳ toàn phương bị trận pháp mới được. Nếu không tiến nhập không gian thời điểm, có người xung vào, chẳng phải là hỏng bét cực độ. Trương Đào đối với trận pháp là người ngoài nghề, căn bản ngay cả cơ bản nhất trận pháp cũng sẽ không bày, chớ nói chi là lợi hại hơn chút cấm pháp. Bất quá, hắn cũng không có tính toán đi học. Phải biết, trận pháp nhất đạo mênh mông như biển, cần hệ thống tính học tập. Nếu như phân tâm đi học, không có cái 2-30 năm căn bản sẽ không tiểu thành, với lại tự thân tu vi tuyệt đối chậm trễ xuống tới. Còn muốn học tập luyện đan, nhận lấy gia tộc nhiệm vụ, gieo trồng linh dược, linh thảo, thời gian là Trương Đào không chịu đựng nổi tổn thất. Có lẽ thế gian này có tu sĩ có thể học tập nhiều môn kỹ nghệ, còn không chỉ hoãn mình tự thân tu hành, nhưng Trương Đào tin tưởng tuyệt đối không phải là mình. May mắn là thế gian này còn có trận kỳ, trận bàn, những này dễ dàng mang theo, thuận tiện bố trí trận pháp loại pháp khí. Mặc dù loại này bảy trận phương thức không có khả năng bố trí xuống lợi hại cỡ nào cấm pháp loại đại trận, nhưng là đối Trương Đào mà nói, chỉ cần tiêu chuẩn trận pháp phòng thủ lập phủ, liền có thể yên tâm hơn phân nửa. Thực sự không được, nhiều bố trí mấy bộ trận pháp chính là, lấy số lượng cũng có thể đền bù một chút phòng thủ bên trên lỗ thủng. Trùng hợp chính là, tộc huynh Trương Dương từ nhỏ đã đi theo bát trưởng lão học tập trận pháp. Trương Đào liền cần tộc huynh hỗ trợ mua một chút lợi lộc lại tốt dùng, an toàn bên trên có cam đoan trận pháp. Trương Dương nghe sau nói ra, trong tộc trận pháp cấp bậc đều không phải là rất cao, gia tộc bọn ta không có trận pháp phương diện này truyền thừa, đều là một chút tu luyện giai đại chúng truyền thừa. Vì cái gì mũi tên sợ người khác tìm tới lỗ thủng mới tự mình bố trí trận pháp, một chút tinh phẩm pháp trận trong tộc là sẽ không cho phép bán ra. Bất quá có thể tại trong phường thị mua, Thất Tinh Tông tại trong phường thị cũng có mở cửa hàng, ta cùng bọn hắn trong tiệm một người đệ tử quen biết. Thất Tinh Tông là Đông Hoang trận tu đại phái, tương truyền Thất Tinh Tông sáng lập ra môn phái tổ sư, Thất Tinh lão tổ đem xem sao trời, từ tinh giống biến hóa bên trong ngộ ra được một bộ tinh diệu trận pháp, chuyển cho đám đệ tử người. Thất Tinh Tông hộ phái trận pháp Lạc Tinh Kinh Hồng đại trận trải qua hơn vạn năm tu bổ, có thể ngăn lại hóa thần tu sĩ công kích. Lạc Tinh Kinh Hồng đại trận là từ vô số trận pháp tạo thành, trận này tụ như trăng sáng, tán như tinh thần, trận pháp linh động, luân chuyển biến hóa, tiến có thể công lui có thể thủ, nhất là am hiểu công kích. Vài vạn năm đến từ trong đại trận, diễn hóa ra rất nhiều trận pháp lưu truyền tu luyện giới. Trương Đào nói ra, phiền phức tộc huynh. Chương 29. Kim Cương Phục Ma trận trên đường Trương Dương nói ra, ta đã giúp Thất Tinh Tông một cái đệ tử chấp sự, tại phường thị thời điểm thường xuyên tìm hắn thảo luận trận pháp, một tới hai đi liền quen thân. Tống huynh không có đại phái đệ tử bên vá hung hăng, tại cơ sở trận pháp vận dụng lên giúp ta rất nhiều, là cái hiếm có bằng hữu. Trương Đào cảm thấy hiểu rõ, đây là để cho mình yên tâm. Lúc này phường thị, người cũng không tính nhiều, Trương Đào ở ngoại vi nhìn thấy tu tiên giả, cũng chỉ có hơn 10 người, cùng đấu giá hội trước so thực sự có vẻ hơi tiêu điều. Chẳng lẽ người đều đi hết à? Còn lúc trước phường thị cũng là cái dạng này sao? Trương Đào trong lòng có chút nói thầm bắt đầu. Bất quá,
hắn cũng không có hỏi dự định. Trương Đào đi theo tộc huynh đi vào một nhà cửa hàng trước, khẩu khí rất lớn, cửa hàng trên đó viết: trận pháp, trận kỳ, trận bàn không một không có, thế gian trận pháp không một không biết. Trương Dương nói ra, mặc dù Thất Tinh Tông trận bàn, trận kỳ dạng này cấm pháp loại pháp khí, hàng năm đều biết luyện chế không thiếu chạy vào đến tu luyện giới, dùng tốt tại đổi lấy cần thiết linh hạch, linh đan rượu dược, cùng tài liệu các loại đồ vật. Nhưng là chúng ta cái này bên trong địa phương nhỏ một bao nhiêu ít tốt nhất trận kỳ cùng trận bàn, bất quá dùng cho ngăn cản trúc cơ tu sĩ trận pháp còn là có không ít. Vậy tại sao Thất Tinh Tông trận pháp nổi danh như vậy, đại chúng trận pháp một chút tiểu tông phái cũng có thể luyện chế? Trương Đào có chút ngạc nhiên. Trương Dương cười nói, bởi vì Thất Tinh Tông tiếp nhận đặt trước chế trận bàn cùng trận kỳ, tiếp nhận một vài gia tộc cùng tông phái trụ sở thực địa bày trận. Nhưng là một chút tinh phẩm vẫn là không thế nào dẫn ra ngoài, dù sao bọn hắn lập phái căn cơ liền là trận pháp, vì dự phòng người khác thông qua thủ pháp luyện chế học trộm, tìm tới một chút sơ hở. Một người mặc màu vàng phục sức nam tử trẻ tuổi hô, Trương Minh làm sao có thời gian đến tiểu đệ nơi này, Trương gia cửa hàng không cần người sao? Ha ha, hôm nay trong cửa hàng có người, tiểu đệ là dẫn người tới chiếu cố ngươi làm ăn. Trương Dương cười ha hả nói. Trương Dương nói với Trương Đào, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Thất Tinh Tông ngoại môn đệ tử chấp sự Tống Lập mới, Tống Minh. Tộc ta đệ, Trương Đào. Trương Đào hai người lẫn nhau chào sau. Trương Dương cười lấy nói ra, tộc ta đệ chuẩn bị tại Quý Điếm tuyển một bộ trận pháp, có thể vây cuốn trúc cơ tu sĩ là được. Tống Lập mới nhìn xem Trương Đào như có điều suy nghĩ nói, Trương Minh ngươi tộc đệ tu vi thế nhưng là so ngươi còn cao hơn một tầng. Trương Đào luôn miệng nói may mắn may mắn. Trương Dương làm cái nói, Tống Minh có phải hay không muốn nói tu vi của ngươi cũng so bản thân cao hơn? Trương Đào nhìn ra được, bọn hắn quan hệ của hai người không sai, muốn quả là tìm đúng người. Tống Lập mới đôi Trương Đào hỏi, tiểu huynh đệ muốn cái dạng gì trận pháp? Trương Dương ngắt lời cười nói, kim cương phục ma trận là được. Trương Đào nghe nói qua bộ này trận pháp, tại vài vạn năm gọi là ngũ vương ngũ hành luyện ma đại trận là tiếng tăm lừng lây tiên trận. Hiện tại kim cương phục ma trận là đi qua đơn giản hóa mà thành. Kim cương phục ma trận danh xưng động như nước chảy mây trôi, dừng lại nặng như sơn nhạc, lấy tính chế động, dùng khỏe ứng mệnh, đầu đôi tôn nhau lên, cho nên tuần hoàn qua lại, không có chút nào sơ hở, giảng cứu lấy biến ngăn địch. Trương Minh ánh mắt vẫn là trước sau như một mới tốt, bộ này trận pháp nhưng không thế nào tiện nghi. Tống Lập mới cười nói với Trương Đào. Trương Đào phát hiện hai người nhìn mình, biết là hỏi giá cả có chút cao, còn cần hay không? Trương Đào nói ra, không có vấn đề. Tống Lập mới cười đem hai người nên tiến vào cửa hàng. Vừa tiến vào cửa hàng, Trương Đào liền là sức sở, một cái tráng lệ đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Màu đỏ thắm thảm, trắng loáng ngọc bích, cao cao treo lên đèn cung đình, đây hết thảy đều hiển thị rõ thế tục giới đại phú đại quý chi tượng, nhìn tới nơi đây chủ cửa hàng thật đúng là cái diệu nhân. Đại sảnh hiện lên hình bầu dục, đường kính to khoảng 10 trượng, trong sảnh bày biện ba cái quầy hàng, mỗi cái phía sau quầy đều có hai người. Còn có một vài khách nhân đang chọn tuyển trận kỳ, trận bàn. Tống chấp sự trực tiếp đem hai người dẫn lên lầu một tòa nhã gian, trong gian phòng trang nhã bài trí các loại đại sảnh cơ bản giống nhau, liền là diện tích nhỏ một chút, tráng lệ. Trong sảnh trên bàn trà trưng bày một chút linh quả. Trương Minh cùng tiểu huynh đệ trước tiên ở nơi này tiểu tọa một lát, nếm thử bổn điếm linh quả, tại hạ đi một chút sẽ trở lại. Tống chấp sự mang theo hầy này nói, hướng hai người chắp tay, liền lưu lại hai người đi xuống lầu trước. Trương Đào nhìn thấy trên bàn trà cùng quả lê không sai biệt lắm trái cây, cầm lấy một viên nếm nếm, hương vị cũng không tệ lắm. Trương Dương nói ra, đây là thổ lê quả, có một ít linh khí là Việt quốc đặc sản, cùng trận bàn cùng đi truyền tống trận cùng một chỗ đưa tới. Lúc này, có một cái nữ tỷ cách ăn mặc người bưng một cái ấm trà cùng mấy cái chén trà, lên lầu tới. Còn chưa chờ đến gần hai người, một cỗ thanh nhã hương trà liền tung bay đầy phòng. Đây là bản phái đặc hữu linh trà, địa phương khác cũng không dễ nhìn thấy, chẳng những nghe bắt đầu mùi thơm ngát vô cùng. Hơn nữa còn có thể là để uống chi người tinh thần gấp trăm lần, tiểu huynh đệ trước tiên có thể nhấm nháp một chút. Tống Lập mới đi theo tỷ nữ đằng sau đi đến. Trương Đào các loại tỷ nữ đem đồ uống trà dọn xong đổ đầy về sau, cầm lấy chén trà nhẹ. Đồ chiếc nuôi tùng. Cửa vào tràn đầy hương trà, trong nước trà tản ra tơ tia linh khí. Kiên định hơn Trương Đào phải chiếu cố thật tốt trong không gian ba cây cây trà. Nơi này có 8 khối trận bàn cùng 16 dễ trận kỳ, là kim cương phục ma nguyên bộ 7 trận pháp khí. Chỉ cần dựa theo Mai Ngọc giản này bên trong nói tới phương pháp, đưa chúng nó không kém chút nào bố trí tốt, liền có thể lập tức để đại trận có hiệu lực. Tống chấp sự đem trận bàn cùng trận kỳ nhét vào tộc huynh trong ngực, lại cầm trong tay ngọc giản đưa cho Trương Đào. Liền nghe tộc huynh cười nói, còn chưa từng nhìn thấy tốt như vậy trận bàn cùng trận kỳ. Trương Đào đem ngọc giản dán tại trên trán, bên trong bố trí trận pháp chính tự, giảng giải rất cẩn thận dựa theo ngọc giản giảng bố trí trận pháp không là rất khó. Tống chấp sự lại đối Trương Đào giảng một chút trận pháp kiến thức cơ bản dùng. Kim cương phục ma trận tại trúc cơ kỳ cũng là hiếm có tinh phẩm trận pháp, không chỉ có thể vây khốn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nếu như tu sĩ bản thân không thông trận pháp, muốn phá trận liền là khó càng thêm khó. Kim cương phục ma trận nổi danh như vậy là bởi vì vây giết qua không ngừng mấy tên trúc cơ tu sĩ. Trương Dương nói ra, Tống huynh, bộ này trận pháp nhiều thiếu linh hạch. Tống chấp sự cười lấy nói ra, đã tiểu huynh đệ là Trương huynh tộc nhân, cứ dựa theo dĩ vãng rẻ nhất đến cho 4000 linh thạch a. Trương Đào biết trận pháp sẽ rất quý, không nghĩ tới đắt như vậy. Trận pháp sư tại tu luyện giới là tu sĩ lựa chọn ít nhất một loại nghề nghiệp, trận pháp sư là muốn luyện chế tốt hơn trận bàn, bố trí ra tốt hơn pháp trận, không chỉ có muốn tinh thông phù văn còn muốn đối luyện khí có chỗ độc lướt qua. Trận pháp sư là một loại thẳng tiến không lùi con đường, bởi vì trận pháp thật sự là quá dườm già. Tu sĩ tu luyện vì có thể trường sinh, nhưng một chút trận tu đem phần lớn thời gian dùng nghiên cứu trên trận pháp, đem tự thân tu vi đều cho chậm trễ. Trận pháp tu đến chỗ cao thâm tu sĩ, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm hàng người. Trương Đào dùng túi chứa vật lắp 4000 mai linh thạch đưa cho Tống chấp sự, nói ra,
Tống đạo hữu nhìn xem đúng hay không? Trương Minh tộc nhân ta vẫn còn tin được. Tống chấp sự nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền đem túi chứa vật thăm dò tại trong ngực. Trương Đào đành phải luôn miệng nói tạ. Trương Dương cười nói, ta cái này tộc đệ là chúng ta thập tam trưởng lão hài tử, từ nhỏ đã học tập luyện đan, Tống huynh nếu như có cần không nên khách khí. Tống chấp sự một mặt ngạc nhiên hỏi, Trương tiểu huynh đệ hiện tại đều có thể luyện chế đan dược gì? Trương Đào ngượng ngùng nói ra, luyện khí kỳ đan dược đều có thể luyện chế, bất quá tỷ lệ thành đan chỉ có thảo nha đan tương đối cao. Nếu như Tống huynh có cần tiểu đệ giúp thời điểm bận rộn, cho tại hạ tộc huynh dặn dò một tiếng là được rồi.